Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, nho nhỏ Linh Nga. Đương, đương. Tiếng chuông du dương tại trong mây qua lại phiêu đãng, làm 3.000 thế giới trung tâm, hồng hoang ngũ bộ châu cũng nên đón một ngày sáng sớm. Thái dương tinh tự trời đông dâng lên, chúng tinh ẩn lui tại thiên cung. Đông thắng thần châu tây bắc, tới gần trung thần châu một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh, một tòa nhuận tơ mỏng trượt đại trận giống như ngã út lưu ly bát, đem mấy chục tòa thúy phong bao ở trong đó. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đại trận trận vách tường chết xạ ra nhàn nhạt thất thải quang mang, một cô mắt trần có thể thấy linh khí tại trong trận qua lại phiêu đãng. Dãy núi nơi, tiên cầm linh thú hoan đùa trong đó, trong mây mù, chợt có mấy đạo thân hình thoáng hiện. Lượn lờ khói nhẹ lên, từng tia dương cầm rơi. Một ít trong rừng lầu các bên cạnh trên đất trống, cũng không ít bóng người ngồi xếp bằng thổ nạp, bay lên khắp múa, thấu thành một bức tiên sơn cảnh đồ. Cùng với nắng sớm, có đóa mây trắng tự đông hải bên cạnh chậm rãi bay tới, trực tiếp bay đến tòa đại trận này gần đây. Trên mây đứng một cao một thấp hai thân ảnh, cao chính là một vị tóc hoa dâm lão đạo, hắn mang theo một 8-9 tuổi bộ dáng linh tú nữ đồng. Mây trắng từ từ tâm từ từ, thanh phong bạn trái không cần sầu. Liền nghe lão đạo khái thanh mà ca. Hồng mông mở đường long phượng kiếp, vạn nguyên ngàn sẽ trong nháy mắt qua. Không gặp tiên đài đăng lâm cát, chỉ nghe cửu trùng cửu hoa ca. Độ người độ mình độ ưu sông, cười người cười thần tiêu thai họa. Hỏi quân dùng cái gì quyến quê cũ, tiên hiền róc xương đến vận rơi. Linh Nga ngươi lại nghe kỹ. Lời nói từ thượng cổ Vu Yêu đại chiến về sau, thiên đạo đại hưng nhân tộc, chúng ta tộc luyện khí sĩ dần dần chiếm cứ trừ Bắc Câu Lô Châu bên ngoài phần lớn chi địa, trải rộng 3.000 đại thế, vô số hàng ngàn tiểu thế giới. Nhưng Nam Thiệm Bộ Châu bởi vì là nhân tộc khí vật chỗ, cho nên hạn chế chúng ta ra vào. Nơi đây chính là Đông Thắng Thần Châu, tam giới nhất đẳng chỗ tu hành. Linh Nga, ngươi nhìn phía trước những này tiên sơn, có phải hay không trùng tú tuệ linh, vô cùng khí phai a? Nữ đồng kia nhu thuận gật đầu, tràn đầy linh khí con ngươi nhẹ nhàng nháy, còn có chút hải nhi mập gương mặt bên trên mang theo tràn đầy chờ mong ý cười. Nàng mở miệng trả lời, thanh âm giống như ấu chim sắc hót, huyền chuyển dễ nghe, nhưng tóm lại mang theo một chút khiếp nhược. Ừm, rất phong độ đâu. Có thể tại đến gần Trung Thần Châu chi địa chiếm cứ một chỗ linh mạch, chúng ta tông môn thực lực kia là vô cùng hùng hậu. Lão đạo có chút hài lòng nuốt dâu mà cười, đắc ý gian vẫn không quên đánh xuống phất trần. Thân mang hoa sen tiểu váy nữ đồng nhỏ giọng hỏi, vậy sư phụ, chúng ta vì cái gì không đi Trung Thần Châu chiếm một chỗ linh mạch đâu? Lão đạo lập tức bị hỏi, cười ngượng ngùng âm thanh, Trung Thần Châu chi địa quá nhiều nhân vật lợi hại, tại kia chiếm linh mạch mỗi ngày đều không yên ổn, cũng không như ở chỗ này thanh tịnh tự tại. Linh Nga A. Nữ đồng ra giang chắp tay cúi đầu, đồ nhi tại. Hôm nay vi sư mang ngươi vào này tiên môn, sau này ngươi phải thật tốt tu hành, không thể có nửa phần lười biếng, tranh thủ sớm ngày tu luyện có thành tựu, đạp tiên đồ, cầu trường sinh, đến kia phần tiêu giao đạo quả. Nữ đồng ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi, thế nhưng là sư phụ. Ngài thành tiên sao? Khục. Lão đạo che miệng lại ho khan âm thanh, vi sư sớm mấy năm tu hành ra chút sai lầm. Bất quá thành tiên cũng liền tại này trong 1-20 năm. Đi, mà theo vi sư vào trận. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đạo thừa tên là Độ Tiên Môn, Khai Sơn Tổ Sư chính là đương kim tiên thần bảng trên tiếng tăm lừng lẫy Tây Côn Lôn Độ Ách chân nhân, truyền đạo thừa vì nhất khí chính thiên đạo, đây là cực kỳ cao thâm trường sinh diệu pháp. Đều nhớ kỹ. Đây chính là ngươi sau này theo hầu, không thể quên mất nha. Ừm. Đồ nhi đều nhớ kỹ. Nữ đồng vô cùng nghiêm túc gật gật đầu, lão đạo lắc lắc phất trần. Lái mây trắng hướng phía trước đại trận chậm rãi tới gần, trong tay cũng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay ngọc phù. Chỉ thấy ngọc phù lóe ra doanh doanh lục quang, đại trận hộ sơn liền chậm rãi nứt ra một cái khe hở, sắc mặt lão đạo mang theo nữ đồng giá vân đi vào. Đôi thầy trò này vừa mới tiến trận, mấy con bạch hạc liền theo trong mây thấp cướp mà đến, trên đó đứng mấy tên thân mang đạo bào váy lụa màu người trẻ tuổi, chính là lúc này phụ trách tuần sơn đệ tử môn phái trong. Bọn họ hướng về phía trước cùng lão đạo làm lễ lên tiếng chào. Miệng nói Tề Nguyên sư thúc, hỏi qua nữ đồng này là lão đạo này tân thu đồ đệ sau, liền dẫm lên bạch hạc tiêu sái rời đi. Nữ đồng cặp kia mắt to sáng lấp lánh, phản chiếu hai vị kia dáng người thước tha nữ đệ tử bóng lưng. Sư phụ, Linh Nga lúc nào có thể dẫm lên tiên hạc ngự không nha? Đợi ngươi luyện ra trong lồng ngực ngũ khí, có thể tự ngự vật mà đi. Lão đạo Tề Nguyên vuốt râu cười nói, ngươi thấy kia là tiên hạc, kỳ thật đều là một ít pháp khí biến thành, không nên gấp gáp, tu hành phải từ từ đến mới là. Vi sư trước mang ngươi trở về chúng ta đỉnh trên, lại vì ngươi làm nhập môn rất nhiều sự vụ. Tuy nói chúng ta nhất mạch bây giờ chỉ có ngươi ta sư đồ 3 người, nhưng cũng tại trong môn độc chiếm một cái ngọn núi, điều này thực là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Tế Nguyên nói đến đây chút lúc, tấm kia có chút che kín gian nan vất vả mặt già bên trên cũng lộ ra mấy phần ngạo sắc. Nữ đồng chú ý điểm nhưng căn bản không tại độc chiếm đỉnh núi thượng, nàng nắm chặt lấy ngón tay đếm. 3 người.
Sư phụ, thế nhưng là chúng ta chỉ có 2 người nha.
Ồ, vi sư dọc theo con đường này không có nói cho ngươi sao?
Nhìn vi sư trí nhớ này. Tế Nguyên lão đạo ngẩng đầu nhìn trên trời thổi qua mấy đóa mây trắng, nhẹ nhàng nói câu, ngươi mặt trên còn có một sư huynh, vi sư 100 năm trước thu đồ đệ, hiện nay, cũng coi là.
Ân, có thể một mình gánh vác một phương lương tài.
Chính là, ha ha ha.
Nữ đồng điểm nhóm chân, sư phụ ngài cười thật kỳ quá nha.
Linh Nga ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tề Nguyên túi đầu nhìn chính mình mới từ một chỗ đại thiên thế giới nhặt về bảo bối đồ đệ, mặt lộ vẻ nghiêm mặt, hai mắt tuần hết, trên mặt nếp vốn tựa hồ vừa vặn thấu thành 2 cái chữ to.
Nghiêm túc.
Nữ đồng thiên tư xuất chúng, cũng là có chút thông minh lanh lợi, từ ấu niên lúc liền biết lễ nghi, ngoại chú biết, thấy sư phụ nghiêm túc như thế, cũng lập tức giữ vững tinh thần, chuyên chú nghe huấn.
Lão đạo đột nhiên lại nhẹ nhàng thở dài, như là tiết khí bình thường, thấp giọng nói, ngươi đại sư huynh luyện công, cũng xảy ra chút vấn đề, thường xuyên sẽ hồ ngôn loạn ngữ, hơn nữa còn có một ít bảng môn tà đạo luận điệu. Người sau này có thể tìm hắn thỉnh giáo tu hành, nhưng hàng vạn hàng nghìn, đừng nghe hắn nói những cái kia đạo lý làm người.
Cách đối nhân xử thế phương diện, vi sư sẽ trọng dạy ngươi.
Nữ đồng nháy mắt mấy cái, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là khéo léo gật đầu ứng tiếng.
Ừm.
Đồ nhi biết. Lão đạo lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, trong tay phất trần đối phía trước nhẹ nhàng lung lay.
Nhìn. Đây chính là chúng ta Tiểu Quỳnh Phong.
Theo phất trần phiêu khởi cuối đuôi nhìn lại, chỉ thấy tại vài tòa thẳng tắp sơn phong trong lúc đó, xen lẫn một tòa có điểm phát dục không tốt núi thấp đầu. Không giống với bên trong sơn môn các nơi giường cột chạm trổ dấu tại rừng, mái cong bảo tháp treo đỉnh nhọn cảnh tượng, này tòa đỉnh núi càng chất phác cũng càng đơn giản, như là một mảnh ngày bình thường ít có người đặt chân chi địa. Trong rừng cây rậm rạp có thể nhìn thấy rất nhiều chân cầm tẩu thú, chỉ có vài tòa công trình kiến trúc. Chính là tại giữa sườn núi hồ nhỏ bên cạnh 2 gian nhà tranh, cùng nhà tranh bên cạnh mấy chỗ dược viên. Lão đạo dương dương tự đắc, lái mây trắng, mang nữ đồng trực tiếp rơi đi chỗ giữa sườn núi, lại trải qua một tầng đơn giản trận pháp. Nơi này trận pháp chỉ có ngăn cách ngoại bộ dò xét hiệu quả, bởi vì độ tiên môn môn quy hạn chế, đại trận hộ sơn bên trong, chỉ có hậu sơn cấm địa thiết trí có phòng hộ đại trận. Rơi xuống nhà tranh trước, mây trắng tự hành tiêu tán. Nữ đồng giày vải dẫm tại còn dính hạt sương ngắn cỏ trên. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn, cỏ cây hương thơm nương theo thanh phong từ đến, không để cho nàng tự giác say mê tại hồ quang cảnh đẹp trong lúc đó, phấn nộn miệng nhỏ không chịu được nhẹ nhàng tán thưởng. Trong núi ánh nắng vừa mới rơi xuống, hồ nhỏ thượng sóng nước lấp loáng. Trong nước mấy đầu linh ngư mang theo óng ánh giọt nước nhảy ra mặt nước, phảng phất là tại mới tới tiểu luyện khí sĩ chào hỏi. Lão đạo mỉm cười quan sát đến tiểu đồ đệ phản ứng, cất cao giọng nói, trường thọ à, còn không ra thấy nhất thấy ngươi sư muội. Nữ đồng vô ý thức nhìn về phía cửa phòng cấm bế nhà tranh, đáy lòng nổi lên một chút chờ mong. Trong tiên môn tu hành sư huynh, khẳng định là một vị anh minh thần võ, phong độ nhẹ nhàng tiên nhân, khẳng định cực kỳ giống chính mình từ nhỏ nghe được truyền thuyết cố sự bên trong những cái kia trảm yêu trừ ma anh hùng hào kiệt. Nhưng mà, nhà tranh yên lặng, trong đó không hề có động tĩnh gì. Lão đạo lại kêu lên, trường thọ. Ngươi trong phòng trốn tránh làm gì? Con ngượng ngùng như thế nào?
Kỳ quái, khí tức rõ ràng là ở bên trong.
Lầm bầm âm thanh bên trong, lão đạo lôi kéo nữ đồng đi hướng nhà tranh, đưa tay đẩy ra 2 phiến cửa gỗ, một cỗ kỳ dị mùi thuốc đập vào mặt, lão đạo trừng mắt, thấy được chính mình cảm giác được khí tức đầu nguồn. Kia là một cái bày biện tại trên giường gỗ tiểu người giấy.
Ồ!
Nay một già một trẻ đột nhiên bắt đầu trước giao sau lắc, lão đạo biến sắc, túng nữ đồng liền hướng ra phía ngoài nhanh chóng tối lui, lại không nhịn được chửi ầm lên.
Nguy rồi, là trường thọ phối nhuyễn tiên hương.
Nữ đồng lập tức cảm giác ngày tuyển chuyển. Mặc dù bị sư phụ lôi kéo, nhưng lập tức liền hướng phía một bên ngã lệch.
Soạt.
Tiếng nước. Vừa muốn ngã xuống đất lúc, nữ đồng không chịu được lần theo tiếng nước nhìn lại. Trên mặt hồ, một đạo thon dài thân ảnh chính hiện lên phóng lên tận trời trạng thái, hắn chỉ mặc một đầu quần dài màu đen, cường tráng lại cân xứng cơ bắp tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra yêu ớt ánh sáng, ướt xuống tóc dài vung ra 2 đạo sáng lấp lánh màn nước. Ánh nắng vừa vặn, thanh niên này cái kia còn tính khuôn mặt anh tuấn chiếu vào nữ đồng kia đáy mắt. Làm nàng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhảy lên đỏ. Nhưng nàng chưa tu hành, như thế nào chịu được dược lực cấp thượng, không đợi hoàn toàn ngã sấp xuống liền triệt để ngất đi, khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ đỏ rực. Quả nhiên, là chính mình tưởng tượng bên trong.
Vai hùng đại sư huynh.
Chương 2, sư huynh nhập môn xét duyệt. Lam Linh Nga làm ngộng. Trong ngộng nàng bị một vị lão thần tiên thu làm đồ đệ, còn mang về thần tiên trụ sở, thấy được một vị theo trong nước nhảy ra anh tuấn sư huynh.
Ách, giống như đây không phải ngộng. Chính là chuyện mới vừa phát sinh.
Mơ mơ màng màng gian,
Lam Linh Nga lại nghe thấy chính mình sư phụ tiếng nói, chỉ là lúc này sư phụ có điểm hung hãn, cùng chính mình trong ấn tượng hiền lành lao thần tiên chênh lệch rất xa. Hôn trướng! Cánh cứng cắp rồi có phải hay không? Hiện tại ngay cả sư phụ cũng dám tính kế. Sau đó, Lam Linh Nga liền nghe được kia ôn nhuận ôn nhã tiếng nói. Sư phụ ngài bất giận, đệ tử chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, lại vừa vặn muốn tu hành thủy độn chi pháp, liền làm này phòng trộm bố trí đi trong hồ tu hành. Đệ tử không biết sư phụ ngài hôm nay đột nhiên gấp trở về, không thể kịp thời triệt tiêu, còn xin sư phụ tha thứ. Sư huynh nói chuyện không nhanh không chậm, làm cho người ta không tự giác liền muốn nghe nhiều vài câu đâu. Ngay sau đó, Lam Linh Nga lại nghe sư phụ thở thật dài. Dương Trúc một bên, lão đạo vỗ vỗ tay, tràn đầy bất đắc dĩ oán trách, ta nói trường thọ a, đây là tại bên trong sân môn, ngươi làm loại này bố trí có làm được cái gì a? Còn phong trộm, chúng ta tiểu Quỳnh Phong liền kém đem cái này Quỳnh chữ viết thành nghèo chữ. Nơi nào sẽ có cái gì tặc đến vào xem chúng ta? Trường thọ. Sư huynh chính là kêu trường thọ sao? Tốt một mạc đạo hiệu đâu, lại để lộ ra sư huynh chất phác đơn thuần đẹp tốt nguyện vọng. Lam Linh Nga đột nhiên phát hiện, chính mình mặc dù có thể nghe phía bên ngoài động tĩnh, nhưng căn bản không cách nào mở hai mắt ra, mí mắt vô cùng nặng nề, toàn thân cũng không có gì khí lực. Sư huynh lại nói, tiếng nói thật là ấm áp, cho chính mình cảm giác, giống như mẫu thân đại nhân. Sư phụ lời ấy có sai lầm bất công, bên trong sơn môn cũng không phải là liền không có nguy hiểm. Phong cùng phong trong lúc đó năm gần đây cạnh tranh kịch liệt, sơn môn các trưởng lão lại không thế nào quan tâm loại sự tình này. Mà đệ tử lại là chúng ta mạch này chỉ có, a không, duy hai đệ tử, tất yếu cẩn thận vẫn là cần. Vốn dĩ chúng ta tiểu Quỳnh Phong tại trong môn tồn tại cảm liền hơi thấp, cũng không có gì chỗ dựa, nói không chừng liền sẽ có người muốn cướp đi chúng ta này một mẫu ba phần đất, ngầm thi tính toán. Sư huynh vừa nói xong, lại nghe lão sư phụ oán giận nói. Chúng ta độ tiên môn môn quy sâm nghiêm, sao có thể sẽ có như vậy chuyện phát sinh. Thôi thôi, vi sư nói không chừng ngươi. Cả ngày nhiều như vậy vai đạo lý. Cũng không thấy ngươi tu vi như thế nào thăng. Ngươi ở chỗ này chờ Linh Nga tỉnh lại, cầm vi sư lệnh bài, liền mang nàng đi chủ phong đăng nhập danh sách, nhận lấy đệ tử chính thức thân phận bài cùng nguyệt cung. Chính là, tức chết ta vậy. Lão đạo quét qua ống tay áo, theo trên ghế trúc đứng dậy, đoán chừng là vừa rồi thuốc kỉnh còn không có qua, lại là một cái lảo đảo, làm lão đạo này mặt mo đỏ ửng. Tức chết ta vậy. Sư phụ ngài chậm một chút. Hừ. Vi sư bế quan lĩnh hội vô thượng diệu đạo đi. Tế Nguyên đạo trưởng hung hăng dậm chân một cái, thân hình hóa thành một sợi khói xanh biến mất ở chỗ này nhà tranh. Thời gian trong nháy mắt, sát vách nhà tranh lập tức truyền đến một trận đinh linh loảng xoảng tiếng vang, hiển nhiên là đạo trưởng hủy bỏ pháp thuật sau lại là một cái trọng tâm bất ổn. Ai? Đứng ở trước cửa thanh niên nhẹ nhàng thở dài. Cùng với này thanh thở dài, trên giường trúc nằm nữ đồng hai mắt mở ra một cái khe hở, thấy được lúc này cái kia túi đầu suy tư thân ảnh. Sư huynh cái đầu thật cao đâu? Sư phụ nội tình còn quá yếu. Thần hồn chi lực không đủ, chỉ sợ khó có thể khiên qua thành tiên thiên kiếp. Những lời này, đều là có ý tứ gì? Ủ rũ lần nữa đánh tới, Lam Linh Nga không tự giác lại nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, rất nhanh lại nghe thấy càng phát ra rõ ràng tiếng bước chân. Chớ nhìn nàng lúc này chỉ có 9 tuổi, bởi vì linh trí mở sớm, lại sinh tại một cái nhân tộc thế tục quyền quý nhà, tự tiểu học tập lễ pháp, đối các loại chuyện đã tỉnh tỉnh mê mê, kiến thức nửa vời. Như vậy cô nam quả nữ tình hình. Lại một cái nam nhân xa lạ không ngừng nhích lại gần mình, này tại Lam Linh Nga xem ra là không tuân theo lễ pháp. Nhưng nếu như là chính mình sư huynh, sau này sẽ là như là thân huynh trưởng giống nhau người, giống như, cũng không có gì. Lam sư muội, ta là ngươi sư huynh Lý Trường Thọ. Hiện tại ta vì ngươi làm dịu nhuyễn tiên hương dược lực, nếu như ngươi có thể nghe được, xin đừng nên coi ta là làm biến thái, ta là một cái giá trị xem rất chính nam nhân. Ách, đang nói cái gì chuyện hoang đường, nàng vừa mới bắt đầu tu hành. Chỗ nào bù đắp được lại dược lực này? Biến thái. Giá trị quan. Những này liên quan tới tu tiên chuyên dụng từ ngữ trau chuốt thật là khó lý giải. Sư huynh không hổ là luyện khí sĩ. Lam Linh Nga nghĩ cố gắng làm ra đáp lại, phòng ngừa tại sư huynh trước mặt quá mức thất lễ, nhưng mình hoàn toàn không có một tơ một hào khí lực, chỉ có tâm niệm tại hoạt động. Đột nhiên, nàng cảm giác một tấm bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt lên trán mình, từng sợi thanh thanh lương lương khí tức theo cái trán tụ hợp vào, trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Làm nàng cảm giác dị thường thoải mái dễ chịu. Sư huynh đang vì mình chữa thương. Lam Linh Nga tâm niệm chẳng biết tại sao có chút lộn xộn, tâm tư bay đến đám mây, mê mê mang mang lại thật sự rõ ràng. Lý Trường Thọ nhìn trên giường nằm thẳng tiểu cô nương này, nhíu mày một trận suy tư. Mặc dù sư phụ trước đây đã nói thật lâu nghĩ lại thu một cái đồ đệ, chính mình cũng làm đủ chuẩn bị tâm lý, nên đón tiểu sư muội hoặc là tiểu sư đệ đến, nhưng tóm lại có mấy món chuyện, hắn vẫn có chút để ý. Thừa cơ xem xét hạ nàng hồn phách đi. Lý Trường Thọ tràn ra một sợi mát mẻ khí tức, nhẹ nhàng đụng vào Lam Linh Nga sinh linh bản nguyên vị trí. Ân, hồn phách cùng thân thể hoàn mỹ hòa hợp, không có chút nào không hài hòa cảm giác, hẳn là không bị đoạt xá. Tư chất tựa hồ cũng không tệ, nước cùng một tương tính, cũng không biết tính nết như thế nào. Tiểu sư muội cái tuổi này, tính cách cũng đã thành hình, hy vọng không phải cái loại này khắp nơi gây tai họa tính tình. Bất quá, xem tướng mạo về sau cũng có thể là cái mỹ nhân, từ xưa hồng nhan nhiều hoa thủy, khả năng này là một cái xung đột buộc phát điểm, muốn tận lực tránh đi mới được. Lại kiểm tra hạ có phải hay không cất giấu ma chủng loại hình đồ vật đi. Ân, cái này cũng là rất có tất yếu kiểm tra, mặc dù phát sinh xác suất rất thấp, nhưng cũng không thể loại bỏ loại này nhỏ bé khả năng. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tóm lại là không kém. Cùng lúc đó, sao? Cảm thụ được bàn tay lớn kia rời đi chắn mình, bắt đầu ở các nơi chậm rãi lướt qua, chính mê man Lam Linh Nga, khuôn mặt nhỏ cũng thoáng có chút đỏ lên. Sư Minh, như vậy có phải hay không quá? Nơi đó không thể. Rất nhanh, Lý Trường Thọ gật gật đầu, đi qua hắn kín đáo kiểm tra, tiểu sư muội cũng không tồn tại vấn đề gì, không có bị đoạt xá, không có bị trùng ma, không có bị hạ cổ. Hạ chú, cũng đúng là viên tu tiên hạt giống tốt. Nhập môn kiểm tra, chính thức thông qua. Tiếp xuống, chính là liên quan tới khai triển đối sư muội huấn luyện quá trình, cái này cũng muốn chuẩn bị cẩn thận. Tốt nhất, sư muội không phải cái loại này thích gây chuyện thị phi tính tình, như vậy chính mình dính vào nhân quả xác suất, liền có thể đại khái cùng lúc này bảo trì nhất trí. Lý Trường Thọ ngồi tại bên giường thoáng có chút xuất thần, sau đó liền nhịn không được cười lên, lẩm bẩm nói. Bất quá. Đại khái cũng hiểu thành cái gì đời trước có nhiều như vậy lò lì khống. Đáng yêu như thế, ai chịu nổi. Lò lì khống. Đáng yêu. Đời trước. Lam Linh Nga mặc dù nghe không hiểu, nhưng cảm giác sư phụ quả nhiên không có nói sai, sư huynh có chút là lạ. Có thể là những cái kia khí lạnh lẽo khí tức phát huy tác dụng, Lam Linh Nga quanh thân khí lực khôi phục một tia, nhịn không được nghĩ mở mắt ra, miệng nhỏ có chút mở ra, phát ra một tiếng hừ nhẹ. Trước mắt theo mơ hồ trở nên sáng tỏ. Lam Linh Nga cuối cùng khoảng cách gần thấy được sư huynh, quả nhiên là một tấm góc cạnh rõ ràng lại càng xem càng tuấn mỹ khuôn mặt, so với mình bên người mẫu thân mấy vị kia thị vệ đều tốt hơn xem đâu. Chính là, lúc này vị sư huynh này biểu tình, có chút làm cho người ta nơm nớp lo sợ. Sư huynh ánh mắt thật là dọa người. Cô! Lam Linh Nga nuốt nước miếng một cái, nhỏ yếu bất lực lại điềm đạm đáng yêu. Liền nghe bên giường ngồi ngay ngắn thanh niên này tu sĩ sâu kín hỏi một câu, ngươi vừa rồi, đều nghe được. Lam Linh Nga lập tức có chút luống cuống, run giọng trở về, không, không có. Ân, sư huynh làm sao vậy? Chính mình có chỗ nào làm cho sư huynh tức giận sao? Sư huynh loại vẻ mặt này, là đối với nàng có cái gì không hài lòng địa phương sao? Sư huynh, bên giường thanh niên chậm rãi đứng lên, túi đầu quan sát cái này phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương, ánh mắt có một chút do dự, nhưng rất nhanh liền dùng giọng trầm thấp nói. Nhìn ta, vừa rồi ta nói những lời này, không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. A, tốt Lam Linh Nga nhỏ giọng ứng với, khuôn mặt đỏ rực, có chút không biết làm sao. Sau đó, nàng thấy chính mình sư huynh lắc đầu, chậm rãi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đối ngoài cửa sổ ngơ ngẩn xuất thần. Hắn gọi Lý Trường Thọ, năm đó bái sư lúc, cũng tại chính mình kiên trì hạ, đạo hiệu giữ vững Trường Thọ hai chữ. Cùng Lam Linh Nga suy đoán cũng không kém nhiều lắm, Lý Trường Thọ chính là nghĩ đến chính mình có thể sống càng dài một ít, tốt nhất có thể cùng thiên địa đồng thọ cái chủng loại này. Giờ phút này, Lý Trường Thọ đang nhớ lại chính mình vừa rồi lẩm bẩm lúc để lộ ra đi những tin tức kia. Sơ hở lớn nhất, hẳn là đời trước ba chữ này đi. Ta đi. Này hơn 105.000 phòng vạn phòng, không nghĩ tới vậy mà tại mới tới tiểu sư muội trước mặt bại lộ bí mật của mình. Cũng là đem bí mật giấu ở đấy lòng thời gian quá dài, nhịn không được liền bắt đầu lẩm bẩm. Quay đầu quét mắt trên giường chính thí ngồi dậy tiểu cô nương, Lý Trường Thọ sờ sờ cái cằm. Quả nhiên vẫn là muốn giết người diệt khẩu đi, giết người diệt khẩu. Trên giường trúc. Đã cố sức ngồi dậy Lam Linh Nga, vừa vặn liếc tới nhà mình sư huynh cái kia đạo u lanh ánh mắt, không chịu được run lập cập. Sư huynh, vừa rồi lời ta nói, tuyệt đối không được cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Ừm. Linh Nga nhớ kỹ. Nhất định không muốn cùng bất luận kẻ nào để, bao quát sư phụ ở bên trong. Được rồi sư huynh. Vậy thì tốt, trước phát cái thể, dùng vô thượng đại đạo danh nghĩa. Ách. Ách. Nghiêng nghiêng ánh nắng bên trong, ngồi ở trên giường nữ đồng cái trán dần dần treo đầy hắc tuyến. Ở bên cạnh hướng dẫn kỹ thuật giám sát dưới, giơ lên tay nhỏ, bắt đầu tự thuật kia dài đến ngàn chữ, suy tính các loại tình huống cùng điều kiện tiên quyết. Đại đạo lời thề. Chương 3, nhập môn khóa thứ nhất. Vừa rồi, kia thật là liên quan tới bảo mật đại đạo lời thề sao? đi ra nhà tranh thời điểm, Lam Linh Nga cặp kia giống như trần châu đen giống nhau con ngươi có điểm mất đi nhan sắc, cả người cũng là ngã trái ngã phải, bước chân đều có chút phù phiếm. Ấy bên cạnh một tay nắm tiến tới, lòng bàn tay nâng một viên màu xanh nhạt đan dược. Lý Trường Thọ ôn thanh nói, bồi nguyên ngưng tức đan, không có bất kỳ cái gì độc tính, dược tính cũng vô cùng ôn hòa, chưa tu hành phàm nhân cũng có thể dùng để bồi bổ nguyên khí. Tạ sư huynh. Lam Linh Nga nhút nhát đáp lời, tiếp nhận đan dược, nghiêng người bỏ vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Đan dược này chạm đến trong miệng nước bọt liền trong nháy mắt hòa tan, giống như một hơi ngọt thanh tuyển, làm nàng không chịu được phát ra một tiếng hừ nhẹ, trong nháy mắt lên tinh thần. Tiểu sư muội này đúng là thật đáng yêu nha. Lý Trường Thọ bàn tay lớn theo bên cạnh do xét tới, tại đỉnh đầu nàng nhẹ nhàng mơn trớn, ôn thanh nói. Về sau ngươi cũng là Tiểu Quỳnh Phong một phân tử, ta trước mang ngươi ở chung quanh dạo chơi, làm quen một chút hoàn cảnh. Sau đó sư phụ qua thuốc kình, khục, sư phụ đánh xong ngồi, hẳn là sẽ cho ngươi truyền thụ nhập môn tâm pháp, nếu như tu đạo có cái gì không hiểu có thể tùy thời đến hỏi ta. Thật cảm tạ sư huynh. Lam Linh Nga chắp tay sau lưng, tiếng nhỏ như mỗi kêu ứng với. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng đi hướng bên hồ, tới trước nhìn xem trong hồ nuôi linh ngư đi, này đều là đồ tốt, cũng là chúng ta Tiểu Quỳnh Phong tài sản quan trọng tạo thành bộ phận. Lam Linh Nga vội vàng đi theo, dẫm tại mềm mại trên đồng cỏ, nhón chân hướng phía trong hồ nhìn ra xa. Hồ nước dị thường trong suốt, bên trong kia từng đầu cá bơi nhẹ nhõm tự tại không buồn không lo chơi đùa. Xem Lý Trường Thọ chỉ vào mấy đầu có ngũ thải ban lan lân phiến linh ngư, có xinh đẹp hay không? Ừm. Lam Linh Nga nặng nề gật đầu, cũng bị những này linh ngư hấp dẫn tâm thần, không ngừng phát ra nhẹ nhàng tiếng than thở. Liền nghe một bên truyền đến nhà mình sư huynh kia ôn nhu tiếng nói. Chờ ngươi luyện được cái thứ nhất khí, chúng ta liền mở linh ngư yến. Loại này ngũ thải lân phiến linh ngư tên là lễ vị, không chỉ có hương vị ngon, vô luận sắc, trưng, nướng, nổ, đều là nhất đẳng mỹ vị, càng hiếm thấy hơn còn có thể vì luyện khí sĩ tăng lên cái thứ nhất linh khí chất lượng. Lam Linh Nga cái chán lập tức treo hai đạo hát tuyến, muốn ăn sao? Không thì nuôi bọn chúng làm cái gì? Lý Trường Thọ tay trái giơ lên, tay áo vung đẩy, giải ra một nắm gạo hạt, trong miệng còn gọi, ăn cơm. Từng đầu linh ngư theo bốn phương tám hướng bơi tới. Bên hồ cũng lập tức náo nhiệt, thấy Lam Linh Nga hai mắt một trận tỏa ánh sáng. Cho bàn tay lớn kia lại đưa tới, bên trong lại là một con xinh xắn bao vải, trong này là cá ăn, ngươi nếu thích, về sau mỗi ngày cho cá ăn sứ mệnh giao cho ngươi. Ừm, thật cảm tạ sư huynh. Lam Linh Nga vui vẻ ứng tiếng, tiếp nhận bao vải, ở bên trong đổ ra một ít mét nát, hướng phía mặt hồ đổ xuống. Nhìn nàng kia thận trọng bộ dáng, tựa như những này cá ăn sẽ đem linh ngư xinh đẹp lân phiến đập phá đồng dạng. Một bên Lý Trường Thọ bình tĩnh cười cười. A, mỗi ngày mất đi điểm sống, có thể càng nhiều thời gian dùng tại trên tu hành. Từ góc độ này mà nói, có cái sư muội cũng là thật không tệ. Lam Linh Nga tay nhỏ dương lên, từng thanh cá ăn vung xuống đi, trong nước linh ngư thành quần kết đội lúc gần lúc hiện, chơi quên cả trời đất. Lý Trường Thọ ở bên đợi một trận, bấm tay hơi gảy, mặt hồ nổ dậy hai đạo nho nhỏ có nước, hai đầu lễ vị bị đẩy ra mặt nước, lại bị hắn chống rông hút tới, dùng hồ nước hỏa thành thủy cầu. Đưa vào ống tay áo. Bên cạnh Lam Linh Nga nhìn đến ngẩn ngơ dưới, nhỏ giọng hỏi, sư huynh vì cái gì muốn đem cá bỏ vào trong tay áo? Tặng lễ Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, đừng nhìn chúng ta độ tiên môn là tu tiên môn phái, đạo lý đối nhân xử thế cùng thế tục cũng là không sai biệt lắm, sau đó muốn dẫn ngươi đi đăng ký, cũng không thể tay không đi qua. Lam Linh Nga nháy mắt mấy cái, mặc dù không phải thực hiểu, nhưng cũng vẫn là khéo léo nói câu, làm sư huynh phí tâm. Không có gì đáng ngại, chơi chán liền đến bên này đi. Lý Trường Thọ chắp tay sau lưng lướt tới cách đó không xa dược viên, Lam Linh Nga mắt nhìn bên hồ tụ tập đám này cá, đối bọn chúng nhẹ nhàng phất phất tay, vội vàng đi theo. Dược viên bên cạnh, Lý Trường Thọ giới thiệu sơ lược bên trong này mấy trăm gốc linh dược chủng loại cùng công hiệu. Lam Linh Nga ở bên cố gắng nhớ kỹ, cũng không biết chính mình đã bị sư huynh chia làm tân tấn người làm vườn nàng, nghe sư huynh kia ấm áp tiếng nói, không khỏi liền nghĩ tới vẫn luôn là ấm giọng thì thầm mẫu thân. Tiểu Quỳnh Phong thượng cảnh sắc không tệ. Thực sự không có quá nhiều cần giới thiệu. Lý Trường Thọ mang theo mới tới tiểu sư muội tại nhà tranh chung quanh chuyển hai vòng, sư muội quy hoạch ra xây dựng mới nhà tranh khu vực, liền thi pháp đưa tới một đóa mây trắng, Giá Vân mang theo Lam Linh Nga bay đi dãy núi trong lúc đó. Lam Linh Nga nhịn không được hỏi, sư minh cũng có thể dẫm lên tiên hạc phi không sao? Ừm, chỉ cần có thể ngự vật đều có thể. Lý Trường Thọ đối dưới chân mây trắng nhẹ nhàng điểm một cái, mây trắng đột nhiên toát ra một tiếng khẽ hót, một cái to lớn tiên hạc tiến hành hai cánh. Trở đi hai người hướng về phía trước chậm chậm phi hành. Lam Linh Nga mắt to lập tức sáng lấp lánh, tay nhỏ túm sư huynh đạo bảo, túi đầu một trận tán thưởng. Chính là chút đơn giản chướng nhãn pháp thôi, so với những này, về sau ngươi muốn tại trong môn ngự không, cũng muốn nhớ rõ mấy món chuyện.
Chuyện gì nha sư minh?
Lý Trường Thọ háng giọng, sửa sang lại trước đây chuẩn bị xong dạy học mạch suy nghĩ, vẫn là quyết định muốn từ chỗ nhỏ xuất phát, từ nhỏ chuyện bắt đầu chỉ đạo sư muội. Thế là, hắn thâm thiên nói, đầu tiên chính là tại trong môn ngự không độ cao, không thể quá cao, cũng không thể quá thấp, chỗ cao thường xuyên có trong môn một ít cao nhân tiền bối đi ngang qua, cùng bọn hắn chính diện đụng phải dễ dàng mạo phạm. Sư muội ngươi phải nhớ kỹ, bị những này cao nhân tiền bối chú ý đến, có năm thành xác suất sẽ lưu lại ấn tượng tốt, năm thành xác suất sẽ lưu lại ấn tượng xấu. Lưu lại ấn tượng tốt không nhất định sẽ có được chỗ tốt gì, lưu lại ấn tượng xấu tất nhiên sẽ lưu lại một ít tai họa ngầm. Cho nên, tốt nhất chính là không bị bọn họ chú ý tới, gặp là được cái lễ, làm tốt chính mình bản phận chuyện là đủ rồi.
A, Linh Nga nhớ kỹ.
Còn có, cũng không thể bay quá thấp, bởi vì quá thấp dễ dàng bay qua một ít sơn phong có kiến trúc khu vực. Trong môn mặc dù mặt ngoài một mảnh tường hòa, nhưng vụng trộm cũng là có cạnh tranh, còn có rất nhiều người để ý một ít nhảm chán bài vị, nếu như bay quá thấp, lại dễ dàng bị bọn họ nhằm vào. Cho nên, đi qua trăm năm tìm tòi, bản sư huynh tổng kết ra một cái thích hợp bên trong sơn môn ngự không độ cao, chính là theo chúng ta nơi ở xuất phát, bay lên không 30 trượng đến 50 trượng, độ cao này rất ít gặp được đồng môn, lại càng không cần phải nói cao nhân tiền bối. Lam Linh Nga nghe chính mình sư huynh thao thao bất tuyệt, cố gắng đem những này đều ghi tạc đáy lòng, lại nhịn không được ngửa đầu nhìn sư huynh tấm kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Sư huynh quả nhiên rất xuất khí, cân nhắc sự tình cũng vô cùng chu đáo. Cùng với sư huynh một đường không ngừng căn dặn âm thanh, Lam Linh Nga được đưa tới độ tiên môn chủ phong. Ngọn núi này ở vào độ tiên môn quần phong ngay trung tâm, cũng là nhất là thẳng tắp, cao vóc nhất sơn phong, như phá thiên chi kiếm, xuyên vào trong mây xanh. Cho nên, nơi này cũng xưng là phá thiên phong. Phá thiên phong đỉnh núi có một tòa tiên điện, kia là trưởng môn cùng chư vị trưởng lão, phong chủ nghị sự chi địa, ngày bình thường cũng là khu vực cấm bay, môn nhân đệ tử không có đặc cách không thể tiếp cận. Tại phá thiên phong giữa sườn núi vị trí, có một mảnh dựa vào núi thế xây lên lầu các cung điện, nơi này mỗi ngày đều có mọi người ảnh qua lại. Đi qua sư huynh giới thiệu, Linh Nga cũng biết đến, nơi này là độ tiên môn xử lý môn nội sự vụ cơ quan, tất cả đỉnh núi các đệ tử đều phải tới đây lĩnh mỗi tháng nguyệt cung, cũng định kỳ báo cáo chính mình tu đạo tiến triển. Đi ở chỗ này đá xanh đường trên, Lam Linh Nga ngạc nhiên phát hiện, chính mình cùng sư huynh phảng phất ẩn thân bình thường, ở chỗ này hữu hình dáng vẻ sắc đồng môn, nhưng không có một ánh mắt sẽ rơi vào trên người bọn họ. Coi như ngẫu nhiên có người ánh mắt sẽ nhìn về phía bên này, cũng đều sẽ chân nhăn lướt qua. Lý Trường Thọ tiếng nói tại Linh Nga trong thai vang lên, như cũ tại chăm chỉ không ngừng dạy bảo, Linh Nga ngươi phải nhớ kỹ, không bị người chú ý, giảm xuống chính mình tồn tại cảm, chính là phòng ngừa nhiễm nhân quả phương thức tốt nhất. Ta cải tiến một cửa che giấu tự thân khí tức đạo thuật, chờ ngươi tu hành nhập môn liền truyền thụ cho ngươi đi.
Ừm, thật cảm tạ sư huynh.
Không cần, đây đều là sư huynh phải làm. Lý Trường Thọ cười tủm tỉm đáp lời. Mang theo Lam Linh Nga theo ven đường đi qua, đi treo bách phàm điện bảng hiệu cung điện. Điện trong, Lam Linh Nga nhìn chính mình sư huynh lấy ra kia hai đầu linh ngư, cùng một vị phụ trách trong môn đăng ký trung niên đạo trưởng thân thiện lời nói việc nhà, nhịn không được trừng mắt nhìn.
Sư huynh hắn.
Tốt thành thục mà nói.
Chương 4, thế giới rất nguy hiểm.
Linh Nga a, ngươi có biết như thế nào khí?
Khí, chính là thiên địa chi mạch lạc, sinh linh chi hô hấp, mọi loại tu hành đều từ khí bắt đầu. Ngàn loại thần thông tận vì hóa khí, thổ nạp luân chuyển, bắt đầu vì chu thiên. Vi sư hôm nay truyền lại ngươi, chính là chúng ta độ tiên môn chi đạo thừa nhất khí chính thiên quyết cơ sở thiên. Này thiên chính là trúc tạo đạo cơ chi pháp, liền phóng nhãn ngũ bộ châu chi địa, cũng là nhất đẳng trúc cơ pháp môn, liền sau này ngươi muốn tu những công pháp khác, cũng có thể bằng phương pháp này trúc cơ.
Linh Nga!
Linh Nga!
Đồ nhi tại!
Bên hồ cây liều ấm, Lam Linh Nga thu hồi không tự giác liền liếc về phía trong hồ ánh mắt. Có chút bất an le lưới một cái nhọn.
Tế Nguyên lão đạo quay đầu nhìn về phía giữa hồ, cười nói, ngươi sư huynh tại lĩnh hội thủy độn chi thuật, không muốn bị hắn ảnh hưởng tới tâm thần, lại nghe kỹ, vi sư vì ngươi giảng giải bổn thiên công pháp.
Ừm.
Lam Linh Nga thu nhiếp tinh thần, tử tế nghe lấy sư phụ trong miệng nói tới tu hành diệu pháp, cố gắng lý giải những câu nói này ý tứ. Nhưng mà, bất quá một trận.
Sư phụ.
Sư huynh biến mất. Lam Linh Nga mắt hạnh trừng trừng, chỉ vào mặt hồ thở nhẹ thanh.
Tế Nguyên lão đạo quay đầu nhìn lại, lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng, thở dài, kia là đột pháp.
Đi một chút, chúng ta đi trong phòng tu hành.
Ngươi sư huynh đối các loại đột pháp có hứng thú nồng hậu, đây, đã là hắn nắm giữ thứ 6 cửa đột thuật.
Sư phụ, đột pháp là cái gì?
Tế Nguyên vuốt râu cười nói, đột pháp là pháp thuật một loại, có thể làm người thi pháp cấp tốc ghé qua tại khác biệt hoàn cảnh,
thủy độn chi pháp chính là có thể ở trong nước nhanh chóng xuyên qua, so cá bơi còn muốn cấp tốc.
Xem, ngươi sư huynh đó không phải là ở bên hồ xuất hiện. Nay độn pháp tốc độ, đã là có chút bất phàm.
Lam Linh Nga điểm chân nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy nhà mình sư huynh kia thon dài thân ảnh từ đằng xa bên hồ sông ra, đứng ở trên mặt nước yên tĩnh mà đứng.
Nàng nhỏ giọng tán thưởng, sư huynh thật là lợi hại.
Nếu nói độn pháp, tại chúng ta độ tiên môn, ngươi sư huynh xác thực được xưng tụng lợi hại hai chữ. Tề Nguyên lão đạo mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nếu là hắn tại cái khác thuật pháp thượng có thể tiêu vào đối độn pháp một nửa tâm tư, vi sư cũng liền có thể an tâm mấy phần.
Lam Linh Nga nhẹ nhàng trước mắt, đã là đi theo sư phụ vào trong nhà lá.
Tề Nguyên lão đạo tiện tay đưa tới hai cái bồ đoàn, đem nhà tranh cửa gỗ mang lên, trong tay phất trần nhẹ nhàng gõ xuống tiểu đồ đệ đầu, chuyên tâm nghe giảng.
A Lam Linh Nga vội vàng ngồi xếp bằng tốt, lần này tóm lại là có thể ổn định lại tâm thần.
Trên mặt hồ, Lý Trường Thọ đạp sóng mà đi, đi hai bước hậu thân hình hóa thành một cỗ dòng nước biến mất không thấy gì nữa, mấy khí tức sau xuất hiện ở hồ trung tâm vị trí.
Thủy độn thành, chính là tốc độ thật chậm.
Bất quá, thi triển thủy độn thời điểm, có thể làm cho mình hòa vào trong nước, ngược lại là có thể chống cự một ít pháp bảo hành kích.
Thủy lợi vạn vật mà không tranh, nước chở ngàn thuyền mà không sụp đổ, xác thực đáng giá tiếp tục tìm tòi.
Lý Trường Thọ đứng chắp tay, một trận suy nghĩ, sau đó liền tiếp theo tại trên nước dạo bước, mỗi đi mấy bước liền trực tiếp biến mất ở trên mặt nước.
Đi qua hắn không ngừng tìm tòi, rất nhanh liền không cần tại mặt nước đi đường, chỉ cần tiếp xúc đến hồ nước, liền có thể trực tiếp thi triển thủy độn.
Lý Trường Thọ còn không vừa lòng, tiếp tục dốc lòng suy nghĩ, tựa hồ hoàn toàn không phát hiện được thời gian trôi qua.
Thẳng đến buổi chiều, Thế Nguyên lão đạo truyền thanh đem hắn hô trở về.
Linh Nga chưa tích cốc, luôn là ăn no bụng đàn cũng không được, sau đó ngươi đáp nhà tranh lúc, cũng tái khởi cái bếp lò, tự Linh Nga tích cốc trước đó khoảng thời gian này, vì nàng mỗi ngày làm một bữa đồ ăn.
Lý Trường Thọ chắp tay đáp, đệ tử tuân mệnh.
Vì sư tu hành đi vậy, Linh Nga ngươi nếu có chuyện, có thể tìm ngươi sư huynh nói.
Đúng, sư phụ.
Lam Linh Nga bắt chước động tác của sư huynh, ra dáng đối sư phụ chắp tay trả lời. Nhưng bụng nhỏ không khéo chính phát ra một trận đồ ngục cục tiếng vang, làm nàng gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên.
Tế Nguyên đạo trưởng cười ha ha một tiếng, hóa thành một sợi khói xanh biến mất không thấy gì nữa, Lý Trường Thọ cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, lại đem ánh mắt nhìn về phía bên hồ, phòng ngừa làm tiểu sư muội quá xấu hổ.
Sư huynh,
sư phụ vừa mới dùng là yên độn sao?
Ừm,
yên độn.
Lý Trường Thọ nhất thời đều không có kịp phản ứng, sau đó lại nhịn không được cười lên, kia là huyễn hình thuật. Chủ yếu là lúc đối địch dùng để bảo mệnh dùng, cũng có thể đả thương địch thủ, khốn địch, xem như chúng ta sư phụ sở trường tuyệt chiêu.
Muốn học không?
Muốn chờ ngươi tu vi cảnh giới có chút hỏa hầu, làm sư phụ chuyển cho ngươi liền có thể.
Vậy sư huynh thủy độn đâu?
Linh Nga hiện tại có thể tu hành sao?
Thủy độn muốn muộn một ít, cần chờ ngươi bước vào luyện khí hóa thần chi cảnh mới có thể tu hành, ngũ hành độn pháp đều là như vậy, hiện tại không nên suy nghĩ nhiều, vừa hoàn thành lần thứ nhất đả tọa thái điểu luyện khí sĩ.
Lam Linh Nga nháy mắt mấy cái, sư minh, thái điểu là có ý gì?
Đại khái chính là, tay chân vụng về người mới học.
Lý Trường Thọ cười đến híp cả mắt, mang theo Lam Linh Nga đi hướng dược viên bên cạnh đất trống, muốn ăn cái gì?
Nhà ta đỉnh núi thịt rừng không ít, ngươi nếu là không có ăn kiêng, ta liền tự hành cho ngươi đề cử.
Thịt rừng.
Sư minh, chúng ta chúng buổi chưa ăn.
Những dược thảo này sao?
Dĩ nhiên không phải. Lý Trường Thọ tay phải hướng về phía trước dò xét, một viên cục đá theo bên bay tới. Tại hắn lòng bàn tay dạo qua một vòng, tùy theo liền dẫn một trận bén nhọn tiếng rít, hướng trong rừng thẳng tắp bay đi.
Lam Linh Nga không chịu được phát ra một tiếng tán thưởng, mà núi rừng bên trong lập tức một hồi náo loạn, kinh khởi một đám lại một đám chim bay.
Rất nhanh, một cái sinh ra tam sắc màu vũ gà cảnh phá không mà đến, viên kia cục đá khảm tại gà cảnh ngực, cái này Linh cầm sớm đã một mệnh ô hô.
Cục đá vừa đi một hồi, lại bị Lý Trường Thọ tiện tay ném sang một bên bụi cỏ, đem Lam Linh Nga xem hai mắt dị sắc liên tục.
Không bao lâu, Lý Trường Thọ đã thuần thục ở bên hồ nhấc lên giá nướng, lại đem gà cảnh nổ lông trừ bẩn, lấy ra chính mình chân tàng mấy bình gia vị, bắt đầu ở kia câu dẫn tiểu sư muội.
Nước bọt.
Sư minh, vừa rồi cục đá kia là cái gì pháp thuật?
Bay ra ngoài vì cái gì còn có thể bay trở về?
Đơn giản ngự vật thôi, Lý Trường Thọ cười nói, chỉ có thể coi là một ít tiểu thuật.
Bây giờ tu hành giới, hoặc là nói toàn bộ ngũ bộ châu bên trong, lưu hành nhất đánh nhau kịch bản chính là tế luyện một ít pháp bảo. Đem tự thân tu vi ra chỉ tại pháp bảo thượng, dùng pháp bảo tạp người.
Loại này ngự vật thuật pháp, chính là khống chế pháp bảo cơ sở.
Ngươi vừa mới bắt đầu tu hành, đối với mấy cái này tự nhiên cũng không quá hiểu rõ, sau này lại từ từ nói cho ngươi nghe đi.
Lam Linh Nga ngồi quỳ chân ở một bên,
tay nhỏ sửa sang bên thai một sợi tóc xanh, nhỏ bé yếu ớt môi thanh nói câu, cảm giác, sư huynh pháp thuật đều thật là lợi hại. Lý Trường Thọ hơi lắc đầu, ngữ trọng tâm trường giáo dục, ngươi sai sư muội, này cũng không lợi hại. Ta cùng sư phụ đồng dạng, đều là còn chưa thành tiên luyện khí sĩ. Cái này hồng hoang thế giới quá mức hung tàn, thành tiên chỉ là vừa mới đi ra tân thủ thôn, sau khi thành tiên còn phải lại qua 7-8 cái đại cảnh giới, mới có thể miễn cưỡng coi là một vị cao thủ, mỗi một cảnh giới đều có thể kẹt chết vô số cái gọi là thiên tài kỳ tài. Mà hồng hoang từ xưa mà đến tồn tại quá xa xưa, đỉnh tiêm cao thủ lại nhiều vô số kể, người mới muốn lên vị khó càng thêm khó. Lại, tu vi trung quy chỉ là cơ sở, liền xem như tại cùng một cái đại cảnh giới hai người đấu pháp, không có pháp bảo lợi hại một phương, hạ tràng chính là thân, tử, đạo, tiêu. Lam Linh Nga rụt cổ một cái, lời của sư huynh như là ma âm lọt vào tai, làm nàng không chịu được lông mao dựng đứng. Lý Trường Thọ tiếng nói tiếp tục vang lên. Dù là ngươi có pháp bảo lợi hại, nếu như không có lợi hại thần thông, cũng là không khỏi thân tử đạo tiêu. Coi như ngươi pháp bảo cùng thần thông đều đầy đủ, nếu như tự thân khí vận không đủ, rước lấy tai họa, tránh không được vẫn là cả người tử đạo tiêu. Nói tóm lại, thân tử đạo tiêu. Lý Trường Thọ lập tức lộ ra mỉm cười thân thiện, tán dương, không sai, lĩnh ngộ tương đương cấp tốc nha. Thế nhưng là sư huynh Lam Linh Nga nhỏ giọng hỏi, chúng ta tu hành không phải là vì có thể trường sinh bất lão, vì có thể không người có thể lấn, sau đó tiêu giao tại thế gian sao? Không, ngươi khả năng tính sai, tu hành cũng không phải là cái gì cao đại thượng chuyện. Lý Trường Thọ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, chúng ta tu hành là vì không ngừng mạnh lên, sau đó ứng đối đủ loại gian khổ hoàn cảnh, từ đó để cho chính mình sống sót. Trường sinh bất lão chỉ là một cái tu đạo cảnh giới, đạt tới cảnh giới này ngươi liền sẽ không tự nhiên tử vong, nhưng đủ loại tai họa vẫn là sẽ muốn tính mệnh của ngươi. Vậy sư huynh Lam Linh Nga có chút khẩn trương hỏi lại, chúng ta nên như thế nào mới có thể chân chính sống sót đâu? Lý Trường Thọ chậm rãi chuyển động trong tay giá nướng, đều đâu vào đấy đáp trả. Thứ nhất, muốn tránh né nhân quả, tận lực không muốn cùng kỳ kỳ quái quái chuyện có dính dấp, biện pháp tốt nhất chính là an tâm trong nhà tu đạo, không cần loạn qua lại, cũng không cần cùng những người khác có quá nhiều tiếp xúc. Tất nhiên, phải làm đến điểm ấy rất khó. Chẳng hạn như ngươi cùng ta, bởi vì lệ cùng một cái sư phụ, giữa chúng ta liền có liên lụy, cũng liền tồn tại nhân, sau này nếu như chúng ta bất kỳ một cái nào có phiền phức, một cái khác liền sẽ bị liên lụy nhập trong đó, đây chính là một loại quả. Cho nên, coi như tận lực tránh né nhân quả, chúng ta từ đầu đến cuối không thể hoàn toàn tránh đi nhân quả, lúc này liền muốn học được xem xét thời thế, căn cứ tình huống làm ra hợp lý phán đoán, hết sức làm cho chính mình không muốn rơi vào trong nguy hiểm. Nếu như mình làm hết thể có thể làm cố gắng, vẫn như cũ lâm vào nguy hiểm, vậy cũng chỉ có điều thứ hai biện pháp ứng đối. Điều thứ hai là cái gì? Lam Linh Nga lau đi khỏe miệng nước bọt, cái này đã nương đến 97 phần gà cảnh, đã bắt đầu tản mát ra vô cùng mùi thơm mê người. Át chủ bài. Át chủ bài. Kia lại là cái gì? Cái gọi là át chủ bài, chính là chỉ ngươi đủ loại che giấu năng lực. Lý Trường Thọ kéo xuống một khối thịt gà, đưa cho đã có chút chờ không nổi Linh Nga, tiếp tục giáo dục. Sư muội nhập môn giáo dục, thế nhưng là hắn chuẩn bị hồi lâu, trong đầu sửa sang lại mấy tháng thành quả. Nếu như ngươi có 100 điểm thực lực, có thể giấu đi 30 điểm, chỉ hiện ra cho người khác 70 điểm. Như vậy, nếu có người muốn tính kế đối phó ngươi, ngươi liền có thể đánh hắn một cái xuất kỳ bất ý. Lại cụ thể một ít, về sau nếu như ngươi có gì lợi hại pháp thuật, thần thông, pháp bảo, liền giấu đi xem như chính mình một lá bài tẩy, không muốn để người biết, thời khắc mấu chốt ném ra, nó chính là giải quyết dứt khoát vương tạc. Còn có tự thân tu vi, cũng có thể che giấu một bộ phận, đây cũng là một lá bài tẩy. Lam Linh Nga thuần thục đem khối này thịt gà giải quyết, ăn hai mắt một trận tỏa ánh sáng, vị giác tại không ngừng dư vị, làm nàng nhịn không được liếm liếm ngón tay của mình. Nàng cẩn thận suy tư sư huynh dạy bảo, nhỏ giọng hỏi, thế nhưng là sư huynh, nếu như át chủ bài đều dùng, lại như cũ đánh không lại đối phương, vậy phải làm thế nào? Đây chính là điều thứ ba. Lý Trường Thọ cong ngón búng ra, nướng chín gà cảnh trực tiếp bị tách rời, hóa thành từng khối bao hàm linh khí thịt nướng, bay tới Lam Linh Nga trước mặt. Điều thứ ba kỳ thật rất đơn giản, chính là trốn. Ách Lam Linh Nga nháy mắt mấy cái, mặc dù bị thịt nướng hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý, lại như cũ tại cố gắng lý giải lời của sư huynh. Lý Trường Thọ thản nhiên nói, tục ngữ nói, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Hành động theo cảm tính sẽ chỉ chôn vùi tốt đẹp tương lai, sinh mệnh cũng chỉ có chân quý một lần, tất nhiên, nhân phẩm và khí chất tuyệt hảo, có thể sẽ giẫm nhầm tức cho đến lần thứ hai. Khục, nói chính sự. Muốn đại cao thủ trong tay bỏ chạy, cần cực mạnh lâm trận năng lực phản ứng, nơi này liền muốn cường điệu độn pháp tác dụng, nhiều học một cửa đột pháp, ngươi liền nhiều một phần hy vọng còn sống. Hoàng hôn ngã về tây, mùi thịt khắp nơi. Tại kia hồ nước trong veo một bên, thanh niên luyện khí sĩ chăm chỉ không ngừng giáo dục mới nhập môn tiểu sư muội, ôm từng khối thịt nướng miệng nhỏ gặm ăn tiểu cô nương, cũng dần dần nghe đến mê mẩn. Này chắc chắn là ảnh hưởng nàng toàn bộ tiên sinh bài học. Chỉ là, mặc dù tiểu Linh Nga không ngừng cảm khái sư huynh nói tốt có đạo lý, nhưng cẩn thận dư vị, lại cảm thấy chỗ nào có điểm không thích hợp. Chương 5, sư muội ban đêm học bổ túc. Sư muội, tại, xin nghe đề tài. Vâng. Lý Trường Thọ tay háo vung lên, bên hồ trên đồng cỏ ngồi xếp bằng tiểu cô nương một cái giật mình, lập tức đánh lên 12 tinh thần. Giả thiết, sư muội ngươi tu vi tại hóa thần đệ cửu giai, trên đường bay lên, đột nhiên phát hiện một chỗ trốn không người, có hóa thần đệ lục giai tu sĩ, cưỡng ép phi lễ một luyện khí cảnh nữ tu sĩ, ngươi phải làm như thế nào? Phía dưới là ba cái lựa chọn. Giáp, xông đi lên chơi chết hắn, ngươi chính là chính nghĩa hóa thân. Ất, xa xa ném pháp bảo đánh người này một chút, sau đó thong dong rời đi, phá hư hăng hái của hắn. Bính, coi như chuyện gì không nhìn thấy, theo bên cạnh chạy đi. Lam Linh Nga nháy mắt mấy cái, đề tài làm cùng lựa chọn bên trong, tựa hồ cũng có không phải nàng cái tuổi này có thể hiểu được đồ vật. Lý Trường Thọ cười tủm tỉm nhắc nhở câu, đơn tuyển đề tài, chọn đi. Giáp. Lam Linh Nga mang theo vài phần không xác định đáp một câu. Lý Trường Thọ lạnh nhạt nói, làm sao ngươi biết, người này không có che giấu mình tu vi, chỉ là cố ý hiển lộ ra hóa thần lục giai, kỳ thật đã là phản hư cảnh cao thủ. Bình thường mà nói, dám không còn che giấu là được chuyện xấu xa này ra hỏa, khẳng định cũng là hèn hạ người vô sỉ, ngươi sao có thể đem hy vọng, ký thác vào sự thành thật của hắn lên. Kia Lam Linh Nga nhăn lại tiểu lông mày, ất. Sư mọi ngươi chớ có quên. Chính mình cũng là nữ tu. Lý Trường Thọ thở dài, nếu như tại giáp đủ loại giả thiết điều kiện thành lập lúc, tên cầm thú này thấy được như hoa như ngọc sư mọi người, càng là thú tính đại phát, vậy ngươi chẳng phải là ngay cả chính mình đều phải góp đi vào rồi. Lam Linh Nga khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một trận đầu váng mắt hoa tiểu lang loạn, yếu tiếng nói câu, thế nhưng là sư huynh, bính cái này lựa chọn cũng không phải là tu sĩ chúng ta cái kia làm sự tình, phụ thân tại ta lúc còn rất nhỏ cũng đã nói cùng loại đạo lý. Muốn chúng ta huynh muội mấy cái có thể đứng ra, trừng phạt cường đỡ yếu. Phụ thân nói qua, nếu như người người đều là gặp chuyện bất bình đều không đi xuất thủ tương trợ, vậy một khi người bị hại là chính mình, chẳng phải là... Không, sư muội, ngươi phải nhớ kỹ, nếu như là tại một cái bình thản, thân mật hoàn cảnh lớn bên trong, như ngươi loại này ý nghĩ là tuyệt đối chính xác. Nhưng hồng hoang không phải cái gì bình thản chi địa, nơi này cao thủ nhiều như mây, luyện khí sĩ thường thường vì một cái pháp bảo. Một cái linh căn liền có thể ra tay đánh nhau, đại bộ phận có thể còn sống sót tu sĩ, phần lớn là tâm ngoan thủ lạc hạng người. Lý Trường Thọ chắp tay nhìn chăm chú lên mặt hồ, than tiếng nói, còn có như vậy trạch tâm nhân hậu, hiệp nghĩa làm đầu ý nghĩ, là rất khó trên đời này sống tiếp. Chúng ta phải làm, là không đi làm ác, không đi làm ác, thực sự không cần nhất định phải đi ngăn lại việc ác. Cùng nói tại chính mình bản lĩnh không đủ lúc xính anh hùng, chẳng bằng vẫn luôn sống sót, chờ mình đứng tại chúng sinh đỉnh điểm. Có thể đi chế định quy tắc thời điểm, đi sửa toàn bộ hồng hoang phạm vi kẻ yêu sinh tồn hoàn cảnh. Cho nên, ngươi, rõ chưa? Ừm. Lam Linh Nga nặng nề gật đầu, trong mắt tràn đầy sáng ngời. Cũng liền tại lúc này, đôi này sư huynh muội cũng không có phát hiện, một sợi khói xanh từ nơi không xa nhà tranh bên trong bay ra, yên tĩnh bay đến phía sau bọn họ. Lý Trường Thọ trầm giọng nói, sư muội, hiện tại lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, thoải mái lại kiên định nói ra tới. Nếu như gặp phải có nam tu phi lệ nữ tu, ngươi nên làm như thế nào? Lam Linh Nga trong hai con ngươi tràn đầy ánh sáng, thanh âm không lớn, nhưng kiên định lạ thường hô, bính, coi như không có trông thấy. Theo bên cạnh lẻn qua đi. Ừm. Lý Trường Thọ không chịu được đối với chính mình sư muội giơ ngón tay cái lên, đáy lòng nổi lên một cỗ cảm động. Hai ngày dạy học liền có như thế thành quả, vẫn luôn như vậy tiến hành tiếp, không ra mấy năm. Chính mình rất không cần phải lo lắng sư muội sẽ xông cái gì họa từ đó liên lụy đến chính mình. Có cái hiểu được điệu thấp cầu sinh tồn sư muội, thật sự là. Đột nhiên, phía sau có gió lạnh thổi phật, đôi này sư huynh muội toàn thân tóc gáy dựng lên, cái nào đó giả nua lại băng lãnh tiếng nói từ phía sau lưng đột nhiên vang lên. Lý, Trường, Thọ, Lặc, kéo kẹt. Đây là Lam Linh Nga hàm răng tại loạn chiến. Lý Trường Thọ khỏe miệng co giật quay đầu mắt nhìn, trong nháy mắt gạt ra một bộ khuôn mặt tươi cười. Sư phụ ngài bế quan kết thúc. Muốn bắt đầu hôm nay đối tiểu sư muội vất vả dạy học sao? Sư phụ, có chuyện hảo hảo nói a sư phụ. Ngài móc phất trần làm cái gì? Ta cũng là ngài thân đồ đệ. Không thể có tiểu liền ngược đãi đại a sư phụ. Hôn trướng. Tế Nguyên đạo dâu dài phát bay loạn, hai mắt trợn tròn, giơ phất trần liền đánh. Chính mình nhát gan sợ phiền phức còn muốn dạy hư ngươi sư muội. Vi sư hôm nay nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi một trận. Nhưng mà, phất trần rơi đập, Lý Trường Thọ thân hình lại bị một mạt thanh quang bao khỏa, trong nháy mắt xuất hiện ở cây liếu khác một bên, đối sư phụ lại là một trận chắp tay cầu xin tha thứ. Còn dám dùng một độ tránh. Muốn ăn đòn. Thế Nguyên càng là tức giận khó bình, giơ phất trần cất bước dồn sức. Lý Trường Thọ thân hình phiêu nhiên trở ra, liên tục tránh thoát sư phụ truy kích, Tề Nguyên đạo nảy nở bắt đầu thúc lên thuật pháp, trong tay phất trần một trận sinh trường tốt, bên hồ xuất hiện phất trần quét ra đầy trời hư ảnh, nhưng Lý Trường Thọ giống như cá trạch bình thường, luôn có thể tìm được khoảng cách tránh thoát đi. Sư phụ ngài bất giận, ta đây không phải vì sư muội thật sao? Chúng ta độ tiên môn thuộc nhân giáo nhất mạch, kia là Tam giáo tiên tông. Sao đến liền ra ngươi cái này đầy trong đầu bảng môn tà đạo hậu bối? Còn không phải sư phụ ngài tuệ nhãn biết anh tài. Phi. Bần đạo hôm nay liền thanh lý môn hộ, hoa nha nha. Tức chết ta vậy. Sư phụ ngài lúc tức giận tuyệt không anh tuấn. Bóng liêu dưới, ban đầu nhìn thấy sư phụ muốn đánh sư huynh còn vô cùng khẩn trương Linh Nga, dần dần cũng bị nhà mình sư phụ cùng sư huynh truy đuổi đùa giỡn chọc cho bật cười. Nàng ngược lại là đã nhìn ra, sư phụ cũng không có thật ra ngoan thủ, sư huynh né tránh thân ảnh cũng là vô cùng nhẹ nhàng thoải mái. Liền như vậy truy đuổi chỉ chốc lát. Sư huynh tựa hồ là dưới chân trượt đi té ngã trên đất, sư phụ nhào tới liền trực tiếp đem sư huynh ấn tại kia, dùng phất trần một trận hung mãnh quật sư huynh bờ ngông, phát ra một trận dầu có tiết luật cảm vang động. Một lát sau, dạy dỗ đại đồ đệ một trận Tề Nguyên đạo trưởng đứng dậy sửa sang lại tán loạn đạo bào, đối trên mặt đất chật vật đồ đệ giống lên mấy cú họng. Vi sư hảo hảo tỉnh lại. Sau này không được ngươi sẽ dạy ngươi sư muội làm người như thế nào. Đi cho ngươi sư muội đem nhà tranh làm xong. Ai, là, đệ tử tuân mệnh. Linh Nga tới. Vi sư cho ngươi giảng đạo thụ học. Đem ngươi sư huynh dạy ngươi những cái kia ngụy biện hết thể đều quên mất. Nha. Linh Nga yếu ớt ứng tiếng, tràn đầy lo lắng nhìn về phía nhà mình sư huynh đạo bào dưới sưng lên cái mông, lại liếc về Lý Trường Thọ chính dấu ở trong tay háo tay phải. Con kia tay phải đối nàng nhẹ nhàng lắc lắc, làm cái giơ ngón tay cái thủ thế. Linh Nga hơi an tâm chút, lại thấy sư huynh ghé vào trên đồng cỏ bộ dáng chật vật, túi đầu cười khúc khích, bước nhanh truy hướng về phía sư phụ bóng lưng. Nàng bước chân lại là càng phát ra nhẹ nhàng, dần dần chạy. Lý Trường Thọ ghé vào kia yếu ớt thở dài, một đóa mây trắng theo bên cạnh bay tới, đem hắn chậm rãi nâng lên. Sư phụ thật đúng là ra tay. Lý Trường Thọ sờ sờ cái mông, hút miệng khí lạnh, sau đó lại là yếu ớt thở dài. Sớm biết thực sẽ bị sư phụ đánh một trận, liền không cho sư phụ bắt được. Cũng không được, sư phụ mặt mũi vẫn là muốn cố kỵ, dù sao hiện tại sư phụ thành tiên hy vọng xa vời, áp lực lại lớn, vốn là thật cực khổ. Theo vừa rồi sư phụ hiển lộ ra pháp thuật đến xem, bên ngoài thịnh bên trong hư, đối với chính mình khí cơ khóa chặt cũng là lúc đứt lúc nối, hiển nhiên là tăng cao tu vi cảnh giới lúc nóng vội biểu hiện. Thôi, vẫn là nghĩ biện pháp, làm sư phụ vượt qua thiên kiếp sát suất tăng lớn điểm đi. Lý Trường Thọ gãi gãi đầu, ghé vào trên mây rơi vào trầm tư, chậm rãi lướt tới cách đó không xa đã nhanh xây xong tòa thứ ba nhà tranh. Buổi tối, nằm tại sư huynh vì chính mình vừa sửa xong trong nhà lá, cảm thụ được dưới thân cỏ đệm mềm mại. Linh Nga lật qua lật lại, thật lâu không thể vào ngủ. Mấy ngày nay, tựa như là giống như nằm mơ đâu. 9 tuổi năm này, chính mình theo mẫu thân đi dạo phiên chợ thời điểm, bị một vị lao thần tiên chọn chúng, bị lao thần tiên thu làm đồ đệ. Cha mẹ mặc dù không nỡ chính mình, nhưng đây là thiên đại hảo sự, nếu như mình tu luyện có thành tựu, về sau chính mình thị tộc cũng có thể đi theo được nhờ, cho nên trong nhà làm qua bái sư yến sau, mang theo mẫu thân rất nhiều căn dặn, nàng đi theo sư phụ đi tới độ tiên môn. Sau đó, chính mình gặp có chút kỳ quái sư huynh. Sư huynh có rất nhiều nghe rất có đạo lý, nhưng luôn có điểm không thích hợp thao thao bất tuyệt. Sư phụ liên tục cảnh cáo, nói sư huynh chính là cái quái nhân, để cho chính mình không thể cùng hắn học làm người, nhưng luôn cảm giác, sư huynh nhưng thật ra là rất lợi hại luyện khí sĩ. Trên núi cũng không có quá nhiều lễ nghi cùng quy củ, trong hồ, trên núi khắp nơi đều là mỹ vị, tu đạo cũng là có chút chuyện thú vị, tối thiểu không giống chính mình trước khi đến nghĩ như vậy buồn thể. Tất nhiên, vui vẻ nhất chính là cùng sư huynh cùng nhau nướng, cùng nhau cho ca ăn, cùng nhau trong núi dạo chơi, tìm chút mỹ vị đến cực điểm thịt rừng lấp đầy chính mình bụng nhỏ, sau đó ở bên hồ yên tĩnh ngồi một trận, nghe sư huynh nói những cái kia vai đạo lý. Cuộc sống sau này, cũng sẽ là như vậy sao? Núp ở không biết làm bằng vật liệu gì trong chăn, Linh Nga nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người mặt hướng cửa sổ. Nàng đột nhiên cảm giác trước mắt tựa hồ có bóng người lắc lư, hơi trận to bối rối cặp mắt mông lung. Nhưng trong nháy mắt bị dọa đến thanh tỉnh lại, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể nhịn không được khẽ run mấy lần. Ngoài cửa sổ, Lý Trường Thọ chính ghé vào một đóa mây trắng thượng, đối nàng nhẹ nhàng khoát tay. Ban đêm học bổ túc nhà, thiếu nữ.
Ừm.
Linh Nga nháy mắt mấy cái, sau đó núp ở trong chăn nhẹ nhàng gật đầu.
Ừm.
Phía dưới xin nghe đề thứ hai. Ách, sư minh quả nhiên là cái quái nhân.
Thế là, 10 năm sau.
Chương 6, sư muội sắp trưởng thành. Trường Thọ A, vi sư hôm qua truyền thụ cho ngươi khẩu quyết còn nhớ đến.
Cóng đến nghe một chút.
Lý Trường Thọ. Luyện khí sĩ sao có thể như vậy tham sống sợ chết, đều không đi đụng một cái, sao có thể nhận được cơ duyên.
Sách, như thế nào sư phụ trở mặt trở nên nhanh như vậy.
Giống như này hai đoạn ký ức cách xa nhau mấy chục năm đi, chính mình mới nhập môn thời điểm sư phụ là như vậy hòa ái dễ gần, mà mấy chục năm sau sư phụ.
Siêu hung.
Lý Trường Thọ nhịn không được cười lên, sau đó liền phát giác, chính mình đạo thân tựa hồ đang ngủ say, trước đây liên tục tu hành cảm giác mệt mỏi vẫn còn ở đó.
Đây là...
đang nằm mơ sao?
Rất lâu chưa làm qua mộng đi, tu vi cao sau, ngủ số lần liền giảm bớt rất nhiều, mỗi lần ngủ cũng đều là giống như vậy, bởi vì thời gian dài cường độ cao tu hành, tích lũy quá nhiều mệt mỏi, dù là pháp lực bảo trì tràn đầy, cũng cần ngủ một giấc làm dịu thần hồn áp lực.
Lão Điền, Lão Điền, người khác mẹ nó vừa ngủ.
Lão tử đứng dậy a Lão Điền.
Lại nghe thấy tên kia khàn cả giọng la lên, tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần, vẫn như cũ rõ ràng như thế.
Lý Trường Thọ gượng cười. Như là trong bóng đêm chuyển một lần thân, trực diện những cái kia nườm nượp mà đến ký ức.
Hắn như cưỡi ngựa xem hoa thẩm duyệt một vài bức hình ảnh, phảng phất là tại nhìn một người khác nhân sinh chuyện xưa.
Câu chuyện này bên trong, không có phi thiên độn địa tu sĩ, không có cao cao tại thượng thần linh.
Có lẽ cũng là có thần linh, chỉ là vẫn luôn không muốn người biết hiểu.
Chuyện xưa nhân vật chính gọi Điền Tổ Quang, phát sinh ở một cái tên là địa cầu xanh thẳm sao trời bên trên.
Điền Tổ Quang, theo tên cũng có thể nhìn ra. Đặt tên người đối với hắn có nồng đậm mong đợi, ngóng trông hắn có thể vì tổ tiên làm dạng dỡ thêm vinh dự.
Hắn cũng cố gắng, 28 tuổi trước trôi qua nhất phàm phong thủy, nhưng 28 tuổi lúc đột nhiên bị cha ra bệnh bất trị.
Sinh mệnh một khắc cuối cùng, hắn tựa ở xe lăn nhẹ nhàng thở ra một hơi, cảm thấy một điểm cuối cùng khí lực tại bị rút ra thân thể của mình, ý thức giống như là muốn ngã vào vực sâu vô tận.
Đáy lòng của hắn đột nhiên có nồng đậm không cam lòng, liền giống như là sinh mệnh chi hỏa sau cùng kia bổ nhào về phía trước đằng. Hắn đỡ xe lăn bắt tay dùng hết toàn bộ khí lực đứng lên, nhưng còn chưa kịp hướng về phía trước phóng ra một bước, liền trực tiếp nhào về phía mặt đất.
Cho nên liền có câu này, đến từ đời trước thân thiết nhất ca môn la lên.
Lão Điền, Lão Điền, ngươi đừng mẹ nó vừa ngủ.
Lão tử đứng dậy a Lão Điền.
Ký ức im bặt mà dừng, xuất hiện một chút bán hết hàng.
Cái này bán hết hàng kéo dài đại khái 3 năm, đằng sau hình ảnh liền trở nên càng thêm rõ ràng đứng lên.
Một người mặc quần yếm. Ghim bím tóc sừng dê tiểu nam hải chạy trên đồng cỏ, sau đó cấp tốc trưởng thành, mãi cho đến 7-8 tuổi năm đó, bị một vị lao thần tiên đụng tới, thu làm đồ đệ.
Vậy đại khái chính là nghiệt duyên đi,
nghiệt duyên.
Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở dài, đem những ký ức này phong tốt, đặt ở tâm hải chỗ sâu nhất.
Bất kể như thế nào, đây đều là chính mình nhất quý trọng đồ vật, mặc dù tại bị năm tháng chậm rãi mài đi vết tích.
Không thể lười biếng, không thể thư giãn, chính mình hoàn cảnh chung quanh cũng không như nhìn như vậy an ổn.
Lý Trường Thọ nhớ tới tại lần, ngay tại trong bóng tối xoay người lại, cảm thụ được chính mình đã dần dần không có mệt mỏi thân thể, tiên thức trải ra tại chính mình quanh người, phát hiện cũng không có gì dị thường, trong lúc nhất thời cũng không muốn tỉnh lại.
Đã lâu không gặp tính chơ xuất hiện đi.
Mặc dù có thể sống thêm một thế rất tốt, cũng rất cảm ơn cái kia vì chính mình mở cái cửa sau, không biết có phải hay không là chân chính tồn tại đại thần, nhưng
có thể hay không cho hắn toàn bộ hiện đại sinh hoạt.
Coi như hiện đại không thể quay về. Kia làm cái thịnh đường, cường minh loại này thời kỳ cổ đại cũng được, hắn còn có thể an an ổn ổn cuộc sống côn đồ, thật vui vẻ vượt qua cả đời, thuận tiện tam thê tứ thiếp cái gì.
Một chút, liền cho hắn đẩy đến một cái tu tiên thế giới, vẫn là tu tiên thế giới bên trong, lãnh khốc nhất, vô tính nhất, nhất cố tình gây sự.
Thượng cổ hồng hoang.
Bái sư sau 15 năm, thông qua độ tiên môn bên trong điển tịch, cùng chính mình sư phụ giảng thuật các loại kiến thức tiểu cố sự, Lý Trường Thọ cuối cùng hiểu rõ chính mình vị trí hoàn cảnh lớn.
Cũng chính là ngày đó bắt đầu, hắn đốt sáng lên tự bế ấn phím màu xanh lá nút bấm.
Không sai, hắn đi tới hậu thế nói tới thượng cổ, chuyện thần thoại xưa trong truyền thuyết Hồng Hoang, giáng sinh tại Hồng Hoang hai lần đại kiếp nạn bên trong một thời đại.
Hướng phía Hồng Hoang lịch sử quỹ tích con đường phía trước nhìn ra xa, Vu Yêu đại chiến ảnh hưởng còn tại kéo dài, nhân tộc mặc dù đại hưng, nhưng yêu tộc dư nghiệt thế lực còn tương đương cường hành, còn có nhân tộc thánh mẫu, sáu thánh một trong nữ hoa bảo đảm, yêu tộc ỷ lại ngũ bộ châu các nơi giao giới, làm trung hương mộng đẹp. Cùng nhân tộc luyện khí sĩ mấy năm liên tục chiến hỏa.
Sáu vị thánh nhân đã sớm quý vị, lại lẫn nhau tính toán,
vì một chút xíu ra mặt liền có thể làm vô số sinh linh chết đi chết lại. Tây Phương Giáo hai vị đại lão, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thực tế khống chế linh mạch cằn cỗi Tây Nưu Trúc Châu, khắp nơi tuyên dương chính mình Tây Phương Giáo giáo nghĩa, không ngừng đào đạo môn góc tường. Đạo môn tam giáo nhân, Xiển, Tiệt sớm đã hưng khởi, Xiển giáo thập nhị kim tiên vừa mới thanh danh đại tác, trở thành gần nhất mấy ngàn năm luyện khí sĩ nhóm thảo luận điểm nóng. Tiệt giáo vạn tiên triều bái khí thế cũng đã bày ra đến rồi, các lộ xuất thân cường nhân tại Thông Thiên giáo chủ tọa hạ tụ hợp, cùng Xiển giáo bên này mỗi ngày xảo đến xảo đi, nhưng cũng may còn không có thật ma sát gây ra dòng điện. Đây là đạo môn tốt nhất thời đại, tam giáo đại hưng, tam giáo bảo vệ nhân tộc đại hưng, trung thần châu khắp nơi đều có đạo môn sơn môn, 3000 đại thế giới bên trong, khắp nơi đều là tam giáo đệ tử tung tích, đạo môn đạo nhận truyền khắp tam giới, nguyên thần đạo cùng nhân tộc luyện khí sĩ trở thành hồng hoang chủ lưu. Đây cũng là phổ thông luyện khí sĩ xấu nhất thời đại, lên cao thông đạo cạnh tranh dị thường kịch liệt, thiên đình vừa thành lập không bao lâu, hoàn toàn là xem tam giáo các tiên nhân sắc mặt làm việc, ngũ bộ châu, 3000 thế giới căn bản là không có gì trật tự, luyện khí sĩ muốn trưởng thành, toàn bằng chính mình phấn đấu cùng vận khí. Vận khí còn chiếm rất lớn tỷ trọng. Lý Trường Thọ duy nhất cảm thấy may mắn, là chính mình sư phụ mặc dù không phải rất mạnh, nói đúng ra cũng không mạnh, nhưng phía sau tốt xấu còn có chút nhân giáo bối cảnh. Mặc dù Lý Trường Thọ nghiêm trọng hoài nghi, độ tiên môn chân chính khai sơn tổ sư, có lẽ cũng chỉ là độ ách chân nhân một hai cái ký danh đệ tử. Liên quan tới Tây Côn Lôn độ ách chân nhân, Lý Trường Thọ duy nhất có thể nghĩ đến, chính là vị này thần tiên tại phong thần đại chiến bên trong nuôi dưỡng đồ đệ, thành hành cấp nhị tướng bên trong hành tướng, cái khác, cũng chính là một ít nói chuyện không đâu nghe đồn. Tám thành, độ ách chân nhân cũng là Thái Thanh Thánh Nhân ký danh đệ tử đi, thần tiên xếp hạng hoàn toàn không cao. Nói trở về chính mình. Không có bối cảnh, không có thần thông, không có khí vận, chính mình ở thời đại này còn nghĩ kiếm ra thành tựu. Nói đùa cái gì, có thể sống sót cũng không tệ rồi. Cho nên, theo một năm kia bắt đầu, Lý Trường Thọ định cho mình mục tiêu, chính là sống sót, sống tận lực lâu dài chút, cố gắng tránh thoát các loại kiếp nạn, an an ổn ổn, qua chính mình này thật vất vả hôn đến đời thứ hai. Trở nên nổi bật, dương danh lập vạn cái gì, cùng chính mình hoàn toàn cách biệt. Lại cố gắng tu hành, liều đến qua tam giáo đại lão. Lại liều mạng đi tìm cơ duyên, có thể bù đắp được những cái được gọi là kiếp vận chi tử. Trận tiếp theo đại kiếp chính là phong thần chi chiến, trận này đại kiếp, chính mình cách càng xa càng tốt, cùng nói đi phong thần làm thiên đình thần tiên, thật không bằng chính mình mau mau tu luyện, tại thiên đình suy thoái thời điểm chủ động đầu nhập vào, làm thiên đình nguyên lão. Hồng hoang công chức. Cái này ngược lại là có thể có. Dù là hái không đến củ lạc, chỉ cần bình ổn sống qua chính mình phải có thọ nguyên, vậy xứng đáng chính mình sống lại đến một thế này. Cho nên, bắt đầu từ ngày đó, Lý Trường Thọ mục tiêu cuối cùng, chính là sống đến chết già. Vì cái mục tiêu này, hán, sư minh, sư minh, sư minh ngươi như thế nào ngủ ở cái này? Chủ phong bên kia bắt đầu tập hợp, chúng ta lại không đi qua cũng đã muộn. Bên hai chuyển đến êm thai tiếng kêu, Lý Trường Thọ dừng lại suy nghĩ lung tung, chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mắt bên trong, là một tấm tinh xảo thiếu nữ khuôn mặt, đôi mắt sáng, mày liễu, mũi ngọc tinh xảo. Xinh đẹp hai, phấn mỏng bờ môi, những này vốn là vô cùng xuất chúng ngũ quan, lại hoàn mỹ phối hợp tại nàng tâm kia vàng nhạt gương mặt bên trên, đôi mi thanh tú khẽ nhíu liền làm người thương yêu yêu, sóng mắt lưu chuyển lại là tràn đầy linh khí. Mỹ nữ ngươi là ai? Sư Minh. Thiếu nữ này đưa tay nắm Lý Trường Thọ cái mũi, nhẹ nhàng nuốt nuốt, ngươi lại ngủ mơ hồ. A, Linh Nga A, một cái chớp mắt như thế nào đều lớn lên lớn như vậy. Lý Trường Thọ cười ha hả, thân hình dán bãi cỏ bay ra ngoài. Tại ba trượng bên ngoài thẳng tắp đứng lên. Ta đều lên núi 10 năm. Lam Linh Nga dậm chân một cái, khoe miệng hơi phồng lên, không nói ra được đáng yêu mê người. Không chỉ là có trương mỹ nhân khuôn mặt, bây giờ nàng tư thái cũng đã hoàn toàn nảy nở, chân nhỏ eo nhỏ vô cùng cân xứng, trên người tiên váy cũng đưa nàng kia dáng người trung đoạn kia mê người đường cong hoàn mỹ sấn ra tới, da thịt lấn xương ngạo tuyết, tóc đen mềm mại say lòng người. Đương. Tiếng chuông theo trong mây bay tới, Lam Linh Nga thúc giục nói, sư huynh nhanh giá vân. Lại không đi qua thật đến trễ. Lý Trường Thọ cau mày nói, ngươi không phải sẽ ngự không sao. Lam Linh Nga ưỡn ngực ngẩng đầu, Lý Trực khí tráng trở về câu, ta lại bay không nhanh. Được thôi, Lý Trường Thọ tựa hồ có chút không quá tình nguyện, đưa tới một đóa mây trắng, đi đầu nhảy lên. Lam Linh Nga ánh mắt lộ ra một chút giảo hoạt, kia màu hồng dày vải trên đồng cỏ nhẹ nhàng điểm một cái, bay đến Lý Trường Thọ bên cạnh, nàng vừa muốn đưa tay đi kéo lại sư huynh cánh tay, liền bị Lý Trường Thọ không để lại dấu vết tránh khỏi. Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói câu, ước pháp tam trường không nên quên. Biết rồi. Sư huynh ngươi thật là. Quỷ hẹp hỏi. Lam Linh Nga phàn nàn một tiếng, thở phì phò hướng phía một bên rời nửa bước. Này mới đúng mà, người trước bảo trì ba thước cách. Ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta độ tiên môn nhân tài mới nổi, mấy ngàn nam đệ tử cảm mến Linh Nga tiên tử, sư huynh cũng không muốn bị bọn họ thi triển vu thuật nguyền rủa chí tử. Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái, quay đầu mắt nhìn nhà tranh phương hướng, sư phụ lao nhân già ông ta vẫn luôn tại bế quan. Ừm, sư phụ tại tĩnh tâm bế quan, tùy thời có khả năng sẽ xung kích thành tiên thiên kiếp. Nói không chừng chúng ta lần này ra ngoài trở về, sư phụ đã là tiên nhân rồi. Lam Linh Nga cười khẽ âm thanh, mắt to bên trong mang theo một chút chờ mong, sau đó lại đối chính mình sư huynh phát sẽ lăng, khuôn mặt phủ lên một chút từng đỏ, mí môi, nhỏ giọng nói. Vốn dĩ trong môn loại này tổ chức đệ tử ra ngoài thí luyện chuyện, sư huynh ngươi một lần đều không có tham gia qua, lần này có thể tới. Là bởi vì lo lắng ta. Sao? Một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, sau đó chính là Lý Trường Thọ tấm kia tê liệt khuôn mặt, cùng ngữ tốc nhẹ nhàng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng liên hoàn trả lời. Không phải. Xin cho ta cự tuyệt. Ngươi là một cái cô nương tốt. Ta vẫn luôn đem ngươi trở thành thân muội muội đối đãi. Ừ, ta cũng không nói cái gì. Phiền chết. Không để ý tới ngươi. Lam Linh Nga cái chán treo đầy hắt tuyến, khỏe miệng trống thành tiểu bánh bao, hất đầu cho mình sư huynh một cái tức giận khó bình bóng lưng, nắm tay nhỏ nắm lại nắm. Lý Trường Thọ bình yên cười một tiếng, ngắm nhìn chân trời mây trắng, tính toán chính mình cùng sư muội tiến vào chỗ tập hợp thời gian cùng góc độ. Bất quá tính toán cũng là bạch tính toán, có cái sặc sỡ lóa mắt sư muội ở bên người, nghĩ giảm xuống tồn tại cảm. Chính là càng ngày càng khó. Chương 7, lịch luyện đại hội. Lý Trường Thọ mang theo Linh Nga rơi vào Bách Phàm Điện trước lúc, nơi này đã tụ tập mấy trăm đạo thân ảnh. Từ xa nhìn lại, từng vị thân mang đạo bào, váy dài tuổi trẻ nam nữ ở chỗ này đang đàm tiếu vui vẻ, hiếm thấy có cái gì không đứng đắn tướng mạo. Nơi đây nữ luyện khí sĩ số lượng cũng không so nam nhân ít, các nàng phần lớn khuôn mặt xinh đẹp, tư thái yểu điệu, có thể nói Xuân Lan Thu Cúc mỗi người đều mang thiên thu, nhưng luôn có mấy vị cách ra ngoài chúng, giống như hạc giữa bầy gà, đúng như đầy sao cùng minh nguyệt. Cũng tỉ như Lý Trường Thọ bên cạnh Lam Linh Nga. Đó không phải là Tiểu Quỳnh Phong Linh Nga sao? Chính là chỗ mã càng ngày càng đẹp, nghe nói tư chất cũng vô cùng không sai, nhập môn 10 năm đã luyện khí bát giai, mắt thấy là phải xông vào hóa thần cảnh. Nghe nói đều có thái thượng trưởng lão cố ý nghị thu nàng nhập môn, chúng ta lại là không có như vậy phúc nguyên. Bên người nàng người kia là ai? À, sư minh của nàng đi, Tiểu Quỳnh Phong thượng giống như vốn là không có mấy người, người này giống như không có xếp tại trong môn trước 300. Không có gì ấn tượng. Ta nhớ được, giống như đạo hiệu là Trường Thọ. Đạo này hào coi là thật. Giản dị tự nhiên, rất là đặc biệt. Chớ có phía sau nghị luận khác phong đệ tử. Đều quy củ điểm. Bị các vị trong môn trưởng bối nghe qua, còn đạo chúng ta phong không có quy củ như vậy. Tiếng bàn luận xôn xao rơi vào Lý Trường Thọ trong tai, hắn giống như chưa tỉnh, bên miệng mang theo ấm áp mỉm cười, cũng không đánh giá chung quanh, mang theo Lam Linh Nga đi trước điện trong báo danh, sau đó liền đi một chỗ góc không người chờ. Tiếng chuông vang lên không ngừng, càng ngày càng nhiều trẻ tuổi luyện khí sĩ theo tất cả đỉnh núi bay tới. Hôm nay là độ tiên môn mỗi 5 năm tổ chức một lần đệ tử đi ra ngoài lịch luyện đại hội, ý tại làm các đệ tử ra ngoài thấy chút việc đời, tăng tiến tu đạo cảm ngộ. Loại hoạt động này, mỗi cái trong môn đệ tử chính thức đều có thể tùy ý báo danh tham gia, còn có bao lớn 12 cái mục đích có thể lựa chọn, chiếu cố đến khác biệt tu luyện giai đoạn đệ tử. Độ tiên môn đại quy mô chiêu nạp đệ tử chu kỳ là 200 năm. Cũng chính là lấy 200 năm làm một đời. Thế hệ này đệ tử bên trong, tu hành tiến độ nhất nhanh, nghe nói đã đạt đến phản hư cảnh đệ lục giai, đuổi kịp rất nhiều tu hành ngàn năm lại tư chất bình thường trong môn lão nhân. Luyện khí, hóa thần, phản hư, quy đạo, đây là thành tiên trước đó tứ đại cảnh giới, cũng quyết định sau khi thành tiên thực lực bản thân mạnh yếu, cùng thành tiên sau tu luyện tiến cảnh, tiên đồ hạn mức cao nhất. Giống Lam Linh Nga như vậy, nhập môn 10 năm, vẫn là bái một vị trong môn không có danh tiếng gì. Thậm chí chưa thành tiền sư phụ, liền có thể tu hành đến luyện khí bát giai, tự nhiên đưa tới rất nhiều chú ý. Sư huynh muội hai người cách ba thước đứng tại một chỗ dưới bóng cây, không ít ánh mắt quét tới, nhưng ánh mắt này chủ nhân, phần lớn sẽ cảm thấy đôi này sư huynh muội cảm tình không phải thật tốt. Linh Nga bẻ đi một đoạn cành liễu chồi non, tại đầu ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh, mấy lần muốn nói lại thôi. Ước pháp tam chương điều thứ nhất, người ngoài trước mặt bảo trì ba thước khoảng cách. Ước pháp tam chương điều thứ hai. Ở bên ngoài nếu như không có việc gì không thể nói chuyện thiếm. Sư huynh ngươi muốn đi đâu? Ngươi đoán. Lại không nói, đều hỏi ngươi mấy ngày. Linh Nga khẽ hừ một tiếng, nhỏ giọng thầm thì nói, dù sao ngươi đi đâu ta cũng đi đâu, ta nhưng là muốn nhìn chằm chằm ngươi. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, bờ môi có chút mở ra, thanh âm trực tiếp chui vào Lam Linh Nga trong tai, dùng lại là truyền thanh chi pháp. Sư muội ngươi bây giờ là cái có một chút thành tựu luyện khí sĩ, phải học được độc lập đối mặt một ít khó khăn.
Lam Linh Nga nghĩa chính ngôn từ địa đạo câu, ta là phụng lệnh của sư phụ nhìn chằm chằm ngươi, đừng để sư huynh ngươi ra ngoài gây họa, ném đi chúng ta Tiểu Quỳnh Phong danh tiếng.
Lý Trường Thọ mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa.
Trung qua sau âm thanh, lần lượt từng thân ảnh bay ra Bách Phàm Điện, tổng cộng hơn 60 vị luyện khí sĩ đứng ở không trung. Bọn họ khuôn mặt khí chất khác nhau, có đã là tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, có nhìn lại vẫn là 28 phương hoa thiếu nữ bộ dáng, bất quá đại đa số người đều là lấy thành thục ổn trọng bề ngoài gặp người. Này 63 vị môn nhân hơi mở ra tự thân khí tức, Bách Phàm Điện trước lập tức lặng ngắt như tờ, mà không trung bóng người, quanh người đều bao hàm một sợi tiên quang. Đây là tới tự tất cả đỉnh núi tiên nhân, phụ trách lần này đi ra ngoài lịch luyện nhiệm vụ hộ vệ. Liền nghe một tiếng hạc minh, một cái đỏ đỉnh bạch hạc tự trong mây mà đến, trên đó ngồi xếp bằng một vị gầy gò lão giả. Như cẩn thận nhìn vị lão giả này, có thể thấy hắn phía sau ẩn ẩn có tường vân làm bạn, quanh người lơ lửng hai đóa thanh liên, tự thân khí độ càng là không phải cùng bình thường, khí tức không có chút nào lộ ra ngoài, lại cho người ta một loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Đây là độ tiên môn phó môn chủ Trọng Vũ thượng nhân, nghe nói là một vị thiên tiên cấp cao thủ, độ tiên môn tu vi trước 10 tồn tại. Trọng Vũ thượng nhân cũng không có phát biểu cái gì thao thao bất tuyệt, mí mắt nửa rủ xuống, bờ môi một tấm, thanh âm ngay tại chủ phong các nơi quanh quẩn. Các ngươi lần này ra ngoài, cần thời khắc ghi nhớ môn quy, dương ta độ tiên môn uy danh, chớ làm có nhục môn phong sự tình. Lần này đi ra ngoài lịch luyện, tổng cộng có 12 nơi lịch luyện chỗ, gần đây Đông Hải Chi Tân có yêu ma làm hại mấy chỗ bộ tộc, mong rằng các ngươi có thể trừ ma vệ đạo, bảo vệ đồng tộc. Các trưởng lão, bắt đầu đi. Nói xong, Trọng Vũ thượng nhân cưới hạc mà đi, vẫn chưa lưu thêm, chúng môn nhân đệ tử cùng nhau hành lễ đưa tiễn. Trước điện không trung đứng thẳng một vị lão nhân hướng về phía trước chắp tay lĩnh mệnh, sau đó liền cất cao giọng nói. Đi tới Đông Hải Chi Tân trảm yêu trừ ma người, đến ngoài cùng bên trái nhất, tu vi không thua kém luyện khí lục giai. Đi tới nơi đây người, lấy trừ yêu số lượng luận thưởng. Phía dưới những đệ tử này lập tức bắt đầu động tác đứng lên, gần nửa số đệ tử đi trước điện bên trái, bên kia lập tức trở nên có chút chen chúc. Đây là mỗi lần lịch luyện đại hội lệ cũ, 12 nơi lịch luyện chỗ, có một chỗ tất nhiên là độ khó cùng nguy hiểm tương đối khá thấp, nhưng khen thưởng vô cùng phong phú chỗ. Lam Linh Nga quay đầu nhìn chằm chằm nhà mình sư huynh, phát hiện sư huynh hai chân quả nhiên không nhúc nhích tí nào. Sư huynh mục tiêu, quả nhiên không phải đi vớt chỗ tốt. Sư mọi người tu vi còn thấp, liền theo đại đa số đi thôi. Lý Trường Thọ truyền thanh khuyên câu, Lam Linh Nga khỏe miệng nhẹ nhàng phủi dưới, đổi tiếp sư huynh đứng thẳng bất động. Liền nghe kia các trưởng lao tiếp tục hô, đi tới Trung Thần Châu vùng Đông Nam giới trảm yêu trừ ma người, đến phía bên phải chờ, tu vi cần không thua kém luyện khí bát giai. Lần này chỉ có mấy chục tên đệ tử hành động, nhưng mỗi cái đều là tu vi không sai, thuần một sắc hóa thần cảnh. Liên như vậy, tại các trưởng lão không ngừng trong tiếng kêu ầm ĩ, từng người đệ tử trước sau khởi hành, chọn tốt muốn đi chi địa. Các trưởng lão sau hô lên lịch luyện chi địa, đối tu vi yêu cầu thấp nhất cũng tại không ngừng dâng lên, đợi các trưởng lão thét lên thấp nhất cần hóa thần cảnh nhị giai lúc, Lam Linh Nga nhìn chằm chằm nhà mình sư huynh cặp kia đôi mắt sáng tràn đầy ưu oán. Nàng tu vi thật sự chính là hóa thần nhị giai. Sư huynh, ngươi rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Lý Trường Thọ vẫn là cười không nói. Rất nhanh, giữa sân không động người chỉ còn 23 người, chưa tuyên bố lịch luyện chỗ, cũng còn sót lại hai nơi. Này 23 người, trừ xó xỉnh bên trong đôi này sư huynh muội bên ngoài, gần như đều là tất cả đỉnh núi tiên chủng, thế hệ này đệ tử bên trong bị trọng điểm bồi dưỡng người, đệ tử xếp hạng bên trong cũng đều phía trước liệt. Các trưởng lao mắt nhìn Lam Linh Nga, sau đó liền hô. Đi tới Đông Hải Lân Vân đảo lịch luyện người nhập điện trong chờ, tu vi cần không thua kém hóa thần cảnh cửu giai. Còn lại hơn 20 người bên trong, có 17 người đồng thời khởi hành, từng người thả ra tự thân khí tức, lại thuần một sắc đều là phản hư cảnh nhị tam giai. Quanh mình truyền đến từng tiếng tán thưởng, nay 17 tên đệ tử cấp tốc bay vào điện trong. Lúc này, giữa sân còn không động chỉ có 6 người, mà chúng đệ tử ánh mắt, cũng cấp tốc hội tụ tại một người mặc hỏa hồng tiên váy, có một cái lưỡi rộng bảo kiếm thiếu nữ trên người. Thiếu nữ lúc này nhắm mắt đứng yên, giống như di thế chi tiên, đúng như cửu thiên linh tiên, phảng phất quanh người tung bay vài cái chữ to. Người sống chưa vào. Nàng là độ tiên môn đương đại đệ tử bên trong nổi tiếng tối cao một trong mấy người, không chỉ có sinh quốc sắc thiên hương, chim sa cá lặn, khí chất xuất chúng, tư thái không rảnh, này tu tiên tư chất càng là kinh người, lúc này sớm triển lộ ra tự thân khí tức, đã là phản hư cảnh tứ giai. Nàng nhập môn chỉ có hơn 60 năm, như vậy tư chất làm nàng rất được độ tiên môn coi trọng, cũng sớm bái nhập phá thiên phong trưởng môn nhất mạch. Có cầm huyền nhã cũng phải đi Bắc Châu. Cũng không tệ.
Xó xỉnh bên trong Lý Trường Thọ lộ ra mỉm cười thản nhiên, cùng như vậy một vị bị người chú ý hút con ngươi khí cùng nhau xuất hành, ngược lại là có thể làm cho mình càng không bị người chú ý. Một bên Lam Linh Nga chóp mũi nhẹ nhàng ngửi mấy lần, lập tức ngửi được không giống bình thường hương vị. Nàng ánh mắt tại sư huynh mỉm cười, cùng tên kia thân mang hỏa hồng tiên váy thiếu nữ trên người qua lại xê dịch. Quả nhiên có biến. Lại nghe người ta nhóm truyền đến một chút tiếng nghị luận. Huyền Nhã sư tỷ muốn đi Bắc Câu Lô Châu hái thuốc. Huyền Nhã sư tỷ đi Bắc Câu Lô Châu, kia Nguyên Thanh sư huynh nhìn cách cũng là muốn đi Bắc Câu Lô Châu. Đây không phải tất nhiên sự tình sao? Không thấy Nguyên Thanh sư huynh vẫn luôn không động, tự nhiên là đang chờ Huyền Nhã sư tỷ làm quyết định. Nói cẩn thận, thủ tâm, chớ có đắc tội hai vị này phá thiên phong tu đạo kỳ tài. Không chung, các trưởng lao nhíu mày nhìn Lý Trường Thọ cùng Lam Linh Nga đôi này sư huynh muội, hơi lắc đầu, tiếp tục cao giọng hô. Đi tới Bắc Câu Lô Châu Đông Nam loạn trướng Bảo Lâm đệ tử, nhập điện trong chờ, nơi đây vô cùng hung hiểm, thường có đệ tử tổn thương, thấp nhất cần hóa thần cảnh cửu giai. Kia thân mang hỏa hồng váy dài thiếu nữ mở hai mắt ra, cặp kia mắt phượng có chút trong suốt, nàng mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, váy theo gió lắc nhẹ, giống như một đóa nở rộ hỏa linh hoa, mang theo đạo đạo ánh mắt bay vào trong điện. Theo sát phía sau, là một nhìn hào hoa phong nhã, ôn tồn lễ độ thanh niên luyện khí sĩ. Hiện ra tự thân khí tức lại là phản hư cảnh ngũ giai. Hắn cặp mắt kia từ đầu đến cuối không rời phía trước kia hỏa hồng thân ảnh, dĩ nhiên chính là vị kia Nguyên Thanh sư huynh. Lý Trường Thọ cũng đồng thời cất bước mà đi, bởi vì có Cẩm Huyền Nhã cùng Nguyên Thanh hấp dẫn lực chú ý của toàn trường, hắn lúc này cũng không có bị những người khác chú ý tới, cái này khiến hắn cảm thấy thoải mái dễ chịu. Mà hắn vừa đi hai bước, không có tồn tại đánh cái ve mùa đông, một đôi tràn đầy u oán con ngươi tại hắn quanh người như bóng với hình. Sư huynh, ngươi đột nhiên muốn đi Bắc Câu Lô Châu làm cái gì? Lý Trường Thọ chỉ cảm thấy phía sau hàn phong trận trận, dừng chân lại, quay đầu trầm giọng nói câu, tự nhiên là đi hái thuốc. Sư Minh! Thảo dược trong nhà không đủ ngươi dùng sao? Ngươi! Tiểu Quỳnh Phong Linh Nga! Không trung đột nhiên truyền đến một tiếng la lên, lại là vị kia các trưởng lão nhíu mày nhìn chăm chú lên đôi này sư huynh muội, mở miệng hỏi, ngươi là có hay không còn muốn tham dự lần này đi ra ngoài lịch luyện? Tham dự! Lam Linh Nga ngẩng đầu đáp âm thanh. Cảm nhận được quanh mình có đạo đạo ánh mắt nhìn về phía chính mình, gương mặt xinh đẹp có chút phím hồng. Rõ ràng mới vừa rồi còn là ưu phong khóa ngàn dặm, bây giờ lại đã là xuân noãn gặp hoa nở, biểu tình chuyển đổi có thể nói tương đương tự nhiên. Lam Linh Nga vội nói, làm trưởng lão ngài phí tâm, đệ tử tu vi còn thấp, mới có hơi không quyết định chắc chắn được, hiện đã quyết định tùy các sư huynh sư tỷ đi Đông Hải chi tân. Các trưởng lão gật gật đầu, lộ ra mấy phần mỉm cười hiền hòa, ôn thanh nói, mau mau về trận đi. Chớ có làm chậm trễ xuất phát tốt canh giờ. Phải. Lam Linh Nga âm thầm nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại muốn tìm nhà mình sư huynh lúc, phía trước cũng đã không có bóng người. Chính là, làm gì nhất định phải đi cái loại này nguy hiểm địa phương. Nàng chống chống khoe miệng, nhỏ giọng oán trách, cũng không nói câu bảo trọng. Chính mình cẩn thận một chút, thối sư huynh. Quay người lúc, Lam Linh Nga đã khôi phục vẻ mặt bình thường, đi hướng đám người xa xa, chạm mặt tới, liền mấy mặt mỉm cười tất cả đỉnh núi tài tuấn. Điện trong, hơn 10 đạo ánh mắt rơi vào xó xỉnh bên trong Lý Trường Thọ trên người, phần lớn đều mang mấy phần hồ nghi, cũng không biết người kia là ai. Lý Trường Thọ yên lặng thả ra khí tức của mình. Hóa thần cựu giai, áp tuyến quá quan, đương đại đệ tử trung thượng tiêu chuẩn. Chương 8, Tiểu Tiên Nhân Online. Vì minh chủ thời gian không tuyết tăng thêm. Nguyên Thanh, Huyền Nhã, các ngươi thế nhưng là thế hệ này đệ tử tu vi xếp hạng thứ 2 thứ 6, như thế nào đều phải vội vàng đi hái thuốc. Đô Lâm Phong Lưu Nhạn Nhi, Tiểu Linh Phong Vương Kỳ, Ân. Cũng là thế hệ này xếp hạng 20 vị trí đầu lương tài, như thế nào đều vội vàng muốn đi loạn trướng Bảo Lâm. Trong môn chúng ta đối đệ tử trẻ tuổi đã nhỏ mọn như vậy rồi. Bắc Câu Lô Châu cũng không phải cái gì đất lành, hai lần trước đều không ai đi kia. Hả? Bách Phàm Điện nơi hẻo lánh, đầy người mùi rượu nữ tiên nhân sai lệch phía dưới, trừng mắt nhìn đứng tại bốn tên sặc sỡ lóa mắt đệ tử trẻ tuổi sau lưng Lý Trường Thọ, lại cúi đầu mắt nhìn trong tay nhánh trúc. Ngẩng đầu nhìn một chút Lý Trường Thọ, như vậy lặp lại hai lần, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Tiểu Quỳnh Phong, Lý Trường Thọ. Người tu vi gì? Vừa hóa thần cửu giai liền đi loạn trướng Bảo Lâm làm gì? Đi đi đi. Đi Đông Hải đánh những cái kia tôm yêu đi. Nữ tiên này người nói thẳng thẳng ngữ có thể nói không hề nể mặt mũi, nhưng nói nhưng cũng là vô cùng có lý, hiển nhiên là bởi vì Lý Trường Thọ an nguy suy tính. Nữ tiên nhân trên lưng treo một lớn một nhỏ hai cái rượu hồ lô. Một thân trang điểm cũng là vô cùng đơn giản, quần dài, áo ngắn, một đầu màu nâu nhạt bên trong tóc ngắn, tại ba búi tóc đen, tóc dài phất phới nữ luyện khí sĩ quần thể bên trong, cũng coi là hiếm thấy dị loại. Hình tượng và khí chất phương diện, cực kỳ giống trong môn bị trường kỳ nghiền ép lao lực đến mức tự sa ngã tạp dịch đệ tử. Còn tốt, nàng dùng vải trói chặt eo nhỏ nhắn, còn có kia sắp bị nứt vỡ vải bố áo ngắn, cùng trên người thỉnh thoảng toát ra một chút uy áp, có thể khiến người ta trực tiếp giải được, đây là một vị thực lực không kém nữ tiên nhân. Người này đạo hiệu Tiểu Cửu, Phá Thiên Phong môn nhân, thoạt nhìn cũng chỉ chừng 20, kỳ thật đã là 8-900 tuổi, thành tiên đã có hơn 600 năm, tại nàng cùng thời kỳ nhập môn một đời kia đệ tử bên trong cũng là hàng đầu tồn tại, bây giờ đã là có thể một mình đảm đương một phía. Đi tới Bắc Câu Lô Châu loạn trướng bảo lâm trong môn hộ vệ chỉ có một mình nàng, cũng đủ để thấy nàng thực lực bất phàm. Lý Trường Thọ mặt lộ vẻ nghiêm túc, đối vị này đại danh đỉnh đỉnh tiểu tiên nhân chắp tay hành lễ, nói, tiểu sư thúc, đệ tử cần tìm kiếm mấy vị dược thảo, có một mặt chỉ có Bắc Câu Lô Châu mới có thể tìm được, lần này còn muốn làm phiền tiểu sư thúc. Gì dược thảo? Nữ tiên nhân khỏe miệng cong lên, tấm kia kỳ thật vô cùng tú mị khuôn mặt thượng mang theo một chút ghét bỏ, ta cùng ngươi sư phụ cũng coi như có điểm tình cảm, cho ngươi cái này, cầm đi tìm đạo tạng các kỳ linh trưởng lão. Nói trong, nữ tiên nhân tại chính mình tràn đầy rượu ô áo ngắn bên trong sờ soạn một viên ngọc phiến ra tới, tiện tay ném cho Lý Trường Thọ. Liền nói coi như ta nguyệt cung bên trong, đi lấy ngươi muốn tìm dược thảo. Bắc Câu Lô Châu cũng là ngươi này hóa thần cửu giai có thể đi. Ngươi muốn chết thật tại kia, ta nhưng là muốn bị trừ 10 năm tiền thưởng, ngươi cái kia thích khóc cái mũi sư phụ khẳng định sẽ còn chạy tới tìm ta khóc sướt mướt. Ách nha, ngẫm lại liền phiền chết. Một bên hai nam hai nữ cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt rơi vào viên kia ngọc phiến bên trên. Trong môn trưởng lão thân phận ngọc bài, dễ dàng như thế liền cho một hóa thần cửu giai không cùng phong đệ tử. Sư thúc, Lý Trường Thọ cười khổ âm thanh, nâng ngọc phiến hướng về phía trước hai bước, đem ngọc phiến đưa trả cho vị này nữ tiên nhân, nếu có chọn, đệ tử cũng không muốn đi Bắc Câu Lô Châu mạo hiểm, nhưng lần này đúng là bất đắc dĩ. Dựa theo môn quy, sư thúc cũng không thể cự tuyệt đệ tử đi ra ngoài lịch luyện thỉnh cầu, còn xin sư thúc thành toàn. Tiểu Cửu hơi nhíu mày, nhìn chăm chú lên trước mặt túi đầu hành lễ tên tiểu bối này, hừ một tiếng, tiện tay đem ngọc phiến đoạt lại. Chính là, vậy ai, Nguyên Thanh, Huyền Nhã. Thân mang hỏa hồng tiên váy thiếu nữ cùng vị kia hào hoa phong nhã thanh niên luyện khí sĩ đồng thời chắp tay trả lời, đệ tử tại. Tiểu Cửu tức giận nói câu, hai người các ngươi nếu là có dư lực thì giúp một tay trông nom hắn. Đệ tử lĩnh mệnh hữu cầm Huyền Nhã mặt không thay đổi đáp ứng câu. Sư thúc yên tâm chính là Nguyên Thanh đối Lý Trường Thọ quăng tới một chút thiện ý ánh mắt, khóe miệng mỉm cười cũng có chút ôn hòa, ta chắc chắn chiếu cố tốt Trường Thọ sư đệ. Tiểu Cửu nhịn không được một tay nâng trán, đối Lý Trường Thọ chính là một trận nhà rãnh. Hắn nhập môn so ngươi cùng Huyền Nhã đều sớm. Chính là, Lý Trường Thọ ngươi làm như thế nào, tu luyện hơn 100 năm còn chưa tới phản hư cảnh. Được rồi. Các ngươi tiểu Quỳnh Phong điều kiện kia, ngươi có thể đuổi theo đại đa số đệ tử cũng xem là không tệ. Ách Nguyên Thanh mặt lộ vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh liền chắp tay thi lễ, xin lỗi, Trường Thọ sư huynh chớ trách. Lý Trường Thọ mỉm cười lắc đầu, đáy lòng cũng có chút cảm khái. Mặt đơn nữ, đại ấm nam, đôi này cũng là vô cùng xứng. Bất quá cùng chính mình không có quan hệ gì chính là. Lý Trường Thọ đột nhiên cảm giác được hai đạo không có quá nhiều hảo ý ánh mắt, hắn cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu cái gì, bình tĩnh đối Tiểu Cửu nói tiếng cảm ơn, lại quay người đối Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Nguyên Thanh chắp tay hành lễ, sau đó liền thối lui đến bốn người sau lưng, yên tĩnh đứng thẳng. Kia hai đạo ánh mắt, tự nhiên là hai người khác quan tới. Thân mang vàng nhạt váy lụa Lưu Nhạn Nhi, một thân đạo bào màu xanh vương kỳ. Đều là thế hệ này đệ tử bên trong bài danh phía trên phản hư cảnh hảo thủ, hai viên thượng hảo tiên miêu. Bọn họ vừa rồi ánh mắt dù không có hảo ý, nhưng cũng không có quá nhiều ác ý, tối đa cũng chính là có chút ghét bỏ thôi. Lý Trường Thọ yên tĩnh mà đứng, nghe bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng xé gió, từng đám đệ tử tại các vị tiên nhân bảo vệ hạ bay lên không mà đi. Hắn cũng chia ra một sợi linh thức, kiểm tra xuống trên người mình mấy món chữ vật dùng pháp khí. Đó cũng không phải có am hiểu chỉnh lý thói quen, muốn đem đăng dược. Pháp khí chia đều cửa khác loại gửi, này mấy món pháp khí bên trong sở gửi vật, kỳ thật đều giống nhau như lúc, đan dược, pháp khí, linh thạch trở, cũng trở chia làm 3 phần. Tại tay trái trên cổ tay vòng tay là chủ chữ vật pháp khí, vì để phòng vạn nhất, tại trên cổ mặt dây chuyền là dự bị chữ vật pháp khí, vì để phòng vạn nhất, tại trên đùi cột túi là dự bị thêm dự bị chữ vật pháp khí. Đi ra ngoài lịch luyện, chuẩn bị thêm một chút tóm lại là không sai, còn lại là muốn đi Bắc Câu Lô Châu cái loại này hiểm địa. Lần này Lý Trường Thọ cũng là đem chính mình hơn phân nửa vốn liếng đều mang tới. Mặt khác non nửa, cho sư muội phong thân. Gần nửa ngày về sau, một cái to lớn hổ lô tại trước điện chậm rãi bay lên không. Tiểu Cửu tiên nhân ôm cánh tay đứng tại miệng hổ lô phía trên, khí thế có chút bất phàm, mấy tên đệ tử trẻ tuổi yên tĩnh đứng ở hổ lô các nơi, đều là đứng vững vững vàng vàng. Chờ hồ lô bay ra đại trận, tiểu cửu tiên nhân hai tay bóp lên pháp ấn, hồ lô rượu tản mát ra từng sợi hào quang màu xanh nhạt, ở ngoại vi bố trí một tầng màng mỏng, ngăn cách ngoại bộ phong thanh. Mà hậu chiêu chỉ đối phương hướng tây bắc một chút, hồ lô rượu bắt đầu chậm rãi gia tốc. Đều buông lỏng một chút, đừng khẩn trương, ra khỏi sơn môn không có quy củ nhiều như vậy. Tiểu cửu ngáp một cái, tự mình tại miệng hồ lô nơi ngồi xuống, hai cái chân nhỏ khoác lên miệng hồ lô hai bên, không có hình tượng chút nào hướng về phía sau khẽ nghiêng, tiện tay cầm lên bên hông mình hồ lô rượu, bên miệng đã lộ ra thỏa mãn ý cười. Chậm rãi nhấp một miếng, tiểu cửu khuôn mặt nổi lên một chút đỏ ửng, đem tiếng rên rỉ hóa nhập trong gió, cả người đều tản mát ra một loại thỏa mãn lại thoải mái dễ chịu cảm giác, sau đó quay đầu đánh giá đằng sau năm cái đệ tử trẻ tuổi. Cách nàng xa nhất, chính là ngồi tại hồ lô sau quả nhiên Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cùng cái khác mấy người đều cách một đoạn ngăn cách, thân thể cũng vẫn luôn bảo trì trạng thái căng thẳng, cũng không có như những người khác như vậy đã tọa tu hành, tay trái đầu ngón tay ấn hai cái giấy vàng phụ lục. Lưu Nhạn Nhi cùng Vương Kỳ tại trong hồ lô bộ, giờ phút này cũng đều là yên tĩnh điều tức. Cách tiểu cửu gần nhất chính là Hữu Cầm Huyền Nhã, nàng ngay tại tiểu cửu sau lưng một thước nơi đã tọa, thanh đại kiếm kia cũng nằm ngang ở trước người. Tại Hữu Cầm Huyền Nhã sau lưng, vị kia phong độ nhẹ nhàng nguyên thanh chính nhẹ nhàng nói, sư muội, lần này ta nhất định giúp ngươi tìm được kiếm hỏa minh tâm thảo. Hữu Cầm Huyền Nhã lại hơi nhíu hạ lông mày, lạnh nhạt nói, nguyên thanh sư huynh không cần vì ta hao tâm tổn trí, đây là ta tự thân tu hành sự tình, không cần người bên ngoài nhúng tay. Nguyên thanh lại là ôn hòa cười một tiếng, thêm một người tóm lại nhiều một phần cơ hội. Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn chưa nói thêm cái gì, tiếp tục nhắm mắt đả tọa, quanh người có từng tia lửa khí tức vần quanh, đẹp không có chút nào gấp chết. Suy tiểu cửu ở bên xem cũng là vui lên, đối Nguyên Thanh nhíu nhíu mày. Nguyên Thanh làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, tiếp tục tại Hữu Cầm Huyền Nhã sau lưng ba thước bên ngoài đả tọa, khóe miệng tươi cười dần dần nhạt đi. Xách, lại là một trận lá dụng hữu tình mà nước chảy vô ý trò hay a. Tiểu cửu nhấp một miếng tiên nhưỡng, vẫn chưa thỏa mãn, dư vị vô cùng, lại chỉ có thể lưu luyến không rời đem hồ lô treo trở về bên hông. Nàng dựa miệng hồ lô vùng ven, ngửa đầu nhìn xanh thẳm dưới bầu trời vân thư vân quyển, thoáng có chút xuất thần. Như thế bay một trận, tiểu cửu lại nhịn không được đi sờ eo gian hồ lô, nhưng động tác do dự một chút vẫn là dừng lại, tại cái kia nói câu, phải bay đi Bắc Câu Lô Châu còn muốn 2 ngày 3 đêm, các ngươi liền định như vậy đả tọa. Cái kia Vương Kỳ, sư thúc hát cái dân ca. Tiểu sư thúc hậu phương Vương Kỳ vội nói, ta làm sao hát khúc. Tiểu cửu lập tức một mặt ghét bỏ, vậy các ngươi ai biết? Trường Thọ, ngươi sẽ không. Lý Trường Thọ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, ngược lại thi triển truyền thanh chi pháp, đối tiểu cửu nhắc nhở. Sư thúc, sau phía trên trong mây tựa hồ có đạo nhân ảnh. Ừm. Tiểu cửu ngẩng đầu nhìn một chút, bất động thanh sắc đối Lý Trường Thọ truyền thanh trở về, to như vậy ngũ bộ châu chi địa, có thể phi thiên độn địa luyện khí sĩ vô số kể, khác ngạc nhiên, nơi này cách chúng ta độ tiên môn lại không xa. Lời tuy như thế, tiểu cửu vẫn là đem tiên thức tàng ra, không bao lâu, hồ lô lớn ngự không tốc độ cũng bắt đầu bình ổn giảm bớt. Lại một lát, hồ lô lớn lơ lửng giữa không trung bình yên bất động. Tiểu cửu vẫn như cũ lỏng loẹt đổ đầu ngồi tại kia, cao giọng hô, không biết trên mây vị đạo hữu này theo chúng ta lâu như vậy, có gì muốn làm. Lập tức, hồ lô thượng đả tọa 4 người lập tức mở 2 mắt ra, mà vẫn luôn quan sát hậu phương Lý Trường Thọ, tay phải rút về trong tay áo, ngón tay giữ lại chính mình chữ vật pháp khí. Hậu phương trên mây, một đạo thân ảnh khôi ngô bay ra, người này người mặc giáp lưới, khuôn mặt thô cuồng, toàn thân trên dưới khí tức ngưng thực nặng nề, trên lưng treo một cái to lớn lưỡi búa to. Thiên nhân. Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng đến, người này tựa hồ là chưa thành tiên bao lâu, cũng không có cho chính mình bao nhiêu uy áp. Cách trăm trượng, này khôi ngô hán tử đối tiểu cửu ôm quyền, cất cao giọng nói, ta chính là Đông Thần Châu Hồng Lâm Quốc Điện tiền thủ tướng, chuyên tới để hộ vệ Lục Công Chúa Điện Hạ, nếu có chỗ mạo phạm, còn xin tiên trưởng chớ trách. Lục Công Chúa. Tiểu cửu ngẩng đầu, đánh giá đằng sau 2 cái nữ đệ tử. Lý Trường Thọ ánh mắt cũng vô ý thức liền rơi vào khuôn mặt hơi tròn, có chút chút khói lửa Lưu Nhạn Nhi trên người. Nhưng Lưu Nhạn Nhi lại trực tiếp nhìn về phía một vị khác trẻ tuổi nữ đệ tử. Liền nghe Hữu Cầm Huyền Nhã dùng một loại cực kỳ lãnh đạm giọng điệu mở miệng nói. Trở về đi, không cần vì ta hao tâm tổn trí. Công chúa. Điện tiên thủ tướng. Tại bọn họ muốn đi Bắc Câu Lô Châu thời điểm đột nhiên hiện thân. Lý Trường Thọ chóp mũi nhẹ nhàng hơi dựng ngược lên, ngửi được. Một loại nào đó kịch bản hương vị. Chương 9, mời bảo trì hảo băng sơn cái kia có thận trọng. Điện hạ. Mặt tướng là phụng quốc chủ chi mệnh đến đây, như thế trở về. Thật sự là khó có thể phục mệnh. Địch quốc gần đây ngao ngoe muốn động, quốc chủ lo lắng bọn họ sẽ đối với ngài âm thầm ra tay. Điện hạ, còn xin cho phép mặt tướng cùng ngươi xuất hành, đợi ngài trở về độ tiên môn về sau, mặt tướng tự sẽ trở về. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng nhíu mày, trương kia nguyên bản không có gì biểu tình mỹ lệ gương mặt thượng, lúc này cũng nhiều một chút bất đắc dĩ. Nguyên Thanh mở miệng khuyên đủ, Huyền Nhã sư muội, chúng ta muốn đi Bắc Câu Lô Châu, chỗ đó đều là hiểm địa, nhiều vũ văn tướng quân, cũng có thể nhiều cái người chiêu ứng. Lý Trường Thọ đột nhiên mở miệng, lạnh nhạt nói, Nguyên Thanh sư đệ trước đây liền nhận biết vị tướng quân này. Ta vừa rồi, vẫn chưa nghe tướng quân này tự báo tính danh. Ừm, không sai, Nguyên Thanh mắt nhìn Lý Trường Thọ, lại cười nói, ta cùng Huyền Nhã sư muội cùng nhau lớn lên, cũng cùng nhau bái nhập độ tiên môn bên trong. Vị tướng quân này tên là Vũ Văn Lăng, là Huyền Nhã phụ vương tín nhiệm nhất tướng lĩnh, ngày bình thường phụ trách thủ vệ tại Huyền Nhã phụ vương bên cạnh, lần này hắn chạy tới hộ vệ, hiển nhiên là tình thế coi là thật có chút nguy hiểm. Nguyên lai mặt đơn nữ cùng đại ấm nam vẫn là thanh mai trúc mã. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, nói, là ta nhiều lời. Lục công chúa điện hạ Vũ Văn Lăng nhíu mày kêu lên. Hữu Cầm Huyền Nhã nhìn về phía ghé vào miệng hồ lô thượng tiểu cửu, ánh mắt toát ra một chút thỉnh cầu. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, tiểu cửu tiên nhân ghé vào miệng hồ lô bên cạnh khoát khoát tay, tiếng nói cũng có chút lười nhác, nếu là nhà ngươi hộ vệ vậy cùng nhau đi, một cái vừa thành tiền to con, tại ta trong tay cũng lật không nổi cái gì chơi. Cái này, to con, đi hồ lô ngồi phía sau đi. Sau đó không cần loạn lên tiếng, để ngươi đi theo kỳ thật cũng là không ổn. Cũng may trong môn quy không có hạn chế nhập môn đệ tử ra ngoài không thể có nhà mình hộ vệ đi theo. Kia Vũ Văn Lăng chắp tay nói, đà tạ tiên trưởng. Nói xong, này to con cự phủ trôi hướng hồ lô lớn hậu phương, tiểu cửu ngón tay một chút, hồ lô lớn quanh mình tiên quang từ từ mở ra một cái khe hở. Lý Trường Thọ thấy thế, bất động thanh sắc hướng phía bên đi hai bước, lại từ bên vây quanh hồ lô phía trước nhất, chắp tay hỏi một câu, tiểu sư thúc, đệ tử có thể tại ngài sau lưng ngồi. Tiểu cửu một trận dở khóc dở cười, thế nào? Ngươi cũng hơn trăm tuổi còn sợ sinh. Lại đây ngồi đi, sư phụ ngươi nói ngươi là cẩn thận chặt chẽ tính tình, thật đúng là không có nói sai. Lý Sư Minh, mời ngồi nơi đây. Hữu Cầm Huyền Nhã chủ động đứng dậy, mang theo áy náy đối Lý Trường Thọ cười một tiếng, chủ động lui về phía sau hai bước. Làm phiền Lý Trường Thọ gật gật đầu, cũng không để ý đằng sau kia hai đạo hơi có vẻ ánh mắt sắc bén, bình tĩnh ngồi tại Hữu Cầm Huyền Nhã vừa rồi vị trí. Này hai đạo ánh mắt, vẫn là đến từ Lưu Nhạn Nhi cùng Vương Kỳ. Hiển nhiên là đối Lý Trường Thọ như vậy bài ngoại có chút bất mãn, hẳn là cảm thấy mất bọn họ độ tiên môn đệ tử phải có khí độ. Lý Trường Thọ chọn lọc tự nhiên không nhìn. Tiểu cửu tiên nhân tiếp tục ngự hồ lô phi thiên hướng phía phương bắc tiến lên, Lưu Nhạn Nhi cùng Vương Kỳ tựa hồ là vì chào phúng Lý Trường Thọ, còn chuyên đi tìm Vũ Văn Lăng bắt chuyện. Nhưng mà, Vũ Văn Lăng này khôi ngô đại hán lại là trầm mặc ít nói tính tình, ba người trong lúc đó một hồi lâu giới trò chuyện, ngày mấy chuyến bị trò chuyện chết. Vẫn là Nguyên Thanh có chút nghe không nổi nữa, chủ động gia nhập nói chuyện phiếm, mới khiến cho không khí thông thuận. Lý Trường Thọ lại là nhìn cũng không nhìn đằng sau, tay phải từ đầu đến cuối nút ở ống tay áo, từng sợi linh thức tại chính mình quanh người tản ra. Quyết định tự mình đi Bắc Câu Lô Châu Đông Nam trước, Lý Trường Thọ đã từng nghĩ sâu tính kỹ, cũng sớm tìm chính mình quen biết Bách Phàm Điện chấp sự nghe ngóng rõ ràng, lần này hộ tống môn nhân đệ tử đi qua lịch luyện tiên nhân, chính là mấy lần trước phụ trách cái phương hướng này tiểu cửu tiên nhân. Tiểu cửu tu hành dù còn không đủ ngàn năm, nhưng thực lực không thể coi thường, càng có một thân lợi hại thần thông, cũng có mấy món trưởng môn ban cho lợi hại pháp bảo, nghe nói tự thân tu vi cảnh giới càng là đã tiếp cận thiên tiên cảnh. Bình thường luyện khí sĩ thành tiên sau cảnh giới, theo thứ tự là nguyên tiên, chân tiên, thiên tiên, kim tiên, đại la, hỗn nguyên vô cực, này được xưng là thiên tiên đạo. Càng quan trọng hơn là, tiểu cửu là số ít mấy vị cùng chính mình sư phụ có điểm giao tình trong môn tiên nhân. Lý Trường Thọ nguyên bản cảm thấy đi tới Bắc Câu Lô Châu lịch luyện người vốn là số ít, có vị này tiên nhân bảo vệ tại trái phải, dù sao cũng so chính mình một mình đi tới Bắc Câu Lô Châu muốn an toàn rất nhiều. Chỉ là chưa từng nghĩ, trên nửa đường đột nhiên xuất hiện tình trạng như vậy. Dùng ánh mắt dư quang liếc mắt Nguyên Thanh cùng Vũ Văn Lăng, Lý Trường Thọ đáy lòng âm thầm suy nghĩ, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hắn lại là vô tâm tu đạo, vẫn luôn bảo trì đang tùy thời ra tay thi triển phong độn trạng thái. Còn tốt, cách tiểu sư thúc gần chút, có thể nhiều một chút cảm giác an toàn. Hắc hắc hắc. Chỉ nhấp một ngụm nhỏ, cách bên kia còn xa, không hỏng việc được, không hỏng việc được. Miệng hồ lô thượng dạng chân tiểu tiên nhân phát ra một trận kỳ quái tiếng cười, ôm chính mình trang rượu hồ lô, lại vụng trộm nhấp đầy miệng, khuôn mặt lập tức trở nên ửng hồng, còn chưa đã ngứa liếm môi một cái. Lý Trường Thọ. Quả nhiên, vẫn là tìm lý do rời đội độc thân đi tới đi. Lao tử ở trên. Nửa ngày không nói chuyện. Hoàng hôn ngã về tây hoàng hôn qua, đã là đầy sao đầy trời đấu. Ngôi tại này dài hơn 10 trượng hồ lô thượng, chung quanh cùng với mờ mịt tiên quang, chóp mũi ngửi ngửi nhàn nhạt mùi rượu, Lý Trường Thọ nâng một quyển thẻ tre, tại kia yên tĩnh đọc lấy. Mấy người khác đã nhập định tu hành, bao quát ngồi tại phía sau nhất cái kia Vũ Văn Lăng. Tiểu Cửu hai mắt nửa mở, nằm nghiêng tại hồ lô lớn phía trước, mặc cho gió thổi chính mình có chút tao loạn tóc ngắn, bộ dáng xác thực cùng phổ biến tiên tử voi khác lạ, cũng có thể nói là cá tính mười phần. Lý Trường Thọ yên tĩnh thưởng thức thư từ bên trong sở ghi chép đạo thuật, thôi diễn đạo thuật như thế nào vận chuyển, nhưng hắn quanh người linh thức vẫn không có thu hồi, kéo dài giám sát gần đây 10 trượng phạm vi. Bởi vì lúc trước từng có tận lực tính cảnh giác huấn luyện, chuyện này với hắn mà nói cũng không phải cái gì gánh vác. Một cái hồ lô rượu đột nhiên xuất hiện tại ánh mắt trước, Lý Trường Thọ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, nói câu, đa tạ sư thúc, đệ tử không uống được rượu. Không thú vị Tiểu Cửu trợn mắt một cái, theo miệng hồ lô cái nắp thượng nhảy lên. Ngồi tại miệng hồ lô bên cạnh, nhẹ nhàng cơ toàn thân nhất sạch sẽ khu vực, cặp kia tinh tế bắp chân. Ở rượu, Tiểu Cửu như là lơ đãng hỏi một câu, Trường Thọ, sư phụ ngươi, sắp thành tiên rồi đi. Độ kiếp hẳn là ngay tại 3 năm năm gian. Lý Trường Thọ đem thư từ đặt ở trên đùi, nhìn chăm chú lên trước mắt vị này Tiểu Sư Thúc. Tiểu Cửu nhưng thật ra là chính mình sau khi nhập môn, 100 năm bên trong đi qua Tiểu Quỳnh Phong số lượng không nhiều mấy người. Ai Tiểu Cửu thở dài, cố ý dùng một bộ lão khí hoành thu giọng điệu. Đưa lưng về phía Lý Trường Thọ giáo dục nói. Năm đó chúng ta mấy cái tương giao không sai, đáng tiếc sư phụ người, vốn dĩ tư chất cũng là không tệ, nhưng chịu một lần tổn thương sau đả thương đạo cơ, đến bây giờ đều không thể bù đắp. Trường Thọ à, kỳ thật không nên nhìn sư phụ người còn không có thành tiên, hắn đôi chúng ta độ tiên môn đạo pháp lý giải đều là không thua bất luận cái gì ngàn năm tiên. Sư thúc nói chỗ nào lời nói Lý Trường Thọ lộ ra một chút tươi cười, hai mắt cũng hơi híp lại. Lại là cực ít tại sư phụ cùng sư muội bên ngoài mặt người trước lộ ra biểu lộ như vậy. Lý Trường Thọ nói, sư phụ ta vẫn luôn dốc hết hết thể dạy bảo ta cùng sư muội. Đối với chúng ta mà nói, sư phụ liền cha mẹ. Lại nói, ngươi tu vi như thế nào làm, đã nhiều năm như vậy mới hóa thần cửu giai, phản hư đều ngộ không thấu sao. Tiểu Cửu quay đầu trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ, bản sư thúc mới nhập môn thời điểm liền nghe người ta nói, các ngươi Tiểu Quỳnh Phong hỏng số phận, nhìn như vậy đến trả chính là không sai được. Tay cầm tới. Bản sư thúc cho ngươi xem một chút tư chất. Ta nhớ được ngươi nhập môn lúc tư chất rất không tệ sao không phải. Cũng đừng thật là bị ngươi cái kia hồ đồ sư phụ làm cho hồ đồ rồi. Lý Trường Thọ lập tức chau mày, mặc dù trước mắt cái này tiểu sư thúc là hảo ý, nhưng... Này nếu như bị tiếp xúc thân thể do xét, đối phương càng là chân tiên cảnh cao thủ, chính mình dùng pháp quyết che giấu tu vi, nhất định phải bại lộ. Tiểu Cửu đã hướng phía hắn vươn tản ra mùi rượu tay phải, Lý Trường Thọ vô ý thức liền hướng về phía sau rời hạ cái mông. Chê cười nói, sư thúc, nam nữ thụ thụ bất thân, này chỉ sợ có chút không ổn. Nam nữ thụ thụ bất thân. Lời này ai nói? Nghe đều chưa từng nghe qua. Tiểu Cửu lập tức một mặt ghét bỏ, chúng ta luyện khí sĩ theo đuổi chính là vô câu vô thúc, tiêu giao tại thế gian, thế tục những cái kia loạn thất bát tao lễ pháp, quản kia làm gì? Nhanh, đưa tay ra. Ngươi chẳng lẽ tu hành xảy ra chuyện gì sai lầm? Ta nhớ được tư chất ngươi không phải rất tốt sao? Sư thúc, này không quá thỏa đáng. Đệ tử mấy năm trước đột nhiên có cùng nữ tử đụng liền sẽ toàn thân run rẩy chứng bệnh. Lý Trường Thọ trong nháy mắt đứng lên, bước chân chuyển động, thân hình mang ra hai đạo tàn ảnh, động tác xoay tròn như ý, trực tiếp xuất hiện tại Hữu Cầm Huyền Nhã sau lưng, mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nháy mắt mấy cái, đột nhiên như là phát hiện chút gì. Vừa rồi ra hỏa này chuyển đổi thân hình bộ pháp, Du Long Tham Vân Bộ. Có thể sao tiểu tử, khó học như vậy bộ pháp đều học xong rồi. Tiểu Cửu biểu tình lập tức có chút cổ quái, sư phụ ngươi nói ngươi chỉ đối độn pháp cảm thấy hứng thú, ngươi sẽ không phải này hơn 100 năm. Toàn bộ làm những thứ này. Đệ tử vẫn luôn cố gắng tu hành, chưa bao giờ có nửa phần trễ. Hả? Này nu hòa xúc cảm. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn chính nhẹ nhàng đâm tại bắp đùi mình bên trong con kia xanh nhạt ngón tay nhỏ nhắn, cái trán trong nháy mắt treo mấy đạo hát tuyến. Theo ngón tay nhỏ nhắn nhìn lại, là một đoạn bóng loáng trắng non cánh tay ngọc. Giống như dương chi bạch ngọc tinh điêu tế chắc mà thành, lại hướng thượng, thì là hỏa hồng cầu vai, cổ áo, cùng trương kia chính hơi nghiêng, mang theo một chút hiếu kỳ xinh đẹp khuôn mặt. Hữu Cầm Huyền Nhã. Mấy năm trước đột nhiên có cùng nữ tử đụng vào liền sẽ toàn thân run rẩy chứng bệnh. Lý Trường Thọ khỏe miệng điên cuồng co rúm, nhưng cơ hồ chỉ là trong nháy mắt liền có quyết đoán. Đây cũng là kẻ hung hãn, lúc này không để ý chút nào chính mình bên ngoài hình tượng, toàn thân liền bắt đầu khe run đứng lên. Cắn răng khống chế chính mình bắp thịt cả người bắt đầu vặn mẹo, mặt lộ vẻ đau khổ, hai mắt hướng lên mánh lật, trong miệng nổi lên bọt mép. Mẹ nó! Hữu Cầm Huyền Nhã ngươi không phải băng sơn sao ngươi? Hồn đạm! Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, Huyền Nhã nhận lỗi. Mới có nhiều mạo phạm, mong rằng sư huynh rộng lòng tha thứ. Ngồi tại hồ lô lớn phía trước, Lý Trường Thọ khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn trước mặt chính chắp tay cúi đầu Hữu Cầm Huyền Nhã, đáy lòng mặc dù rất muốn nhả rãnh, nhưng cũng chỉ có thể nói hai câu vô sự. Lý Trường Thọ cảm giác được, rơi vào trên người mình trong ánh mắt, ngược lại là không có trước đó cái loại này ghét bỏ, bất mãn, ngược lại là tràn đầy đồng tình cùng đáng thương. Trường Thọ tiểu cửu tiên nhân ho âm thanh, ngữ trọng tâm trường nói câu, ngươi này nên là tâm ma, có lẽ là bởi vì cùng ngươi sư phụ lâu dài phong bế trong núi tu hành rơi xuống. Trường Thọ sư huynh Nguyên Thanh từ một bên nhẹ nhàng tới, cầm một bình đan dược, thấp giọng nói, đây là thanh tâm ngưng thần đan dược, có lẽ đối sư huynh chứng bệnh có chút giúp ích. Đa tạ, tâm lĩnh. Lý Trường Thọ mang theo xấu hổ cười một tiếng, Nguyên Thanh lập tức rõ ràng cái gì, thuần thục dịch ra chủ đề. Thừa cơ hội này, Lý Trường Thọ cũng quan sát mấy người phản ứng. Vũ Văn Lăng toàn bộ hành trình cũng không có chú ý trận này tiểu nháo kịch, ngồi ở kia lặng yên nhắm mắt đả tọa, vô cùng trầm ổn. Lưu Nhạn Nhi nhìn về phía ánh mắt của mình thì nhiều hơn mấy phần đồng tình, Vương Kỳ càng là dùng một loại tràn đầy cảm khái ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình. Đại khái là đang nói, người sư huynh này, sư đệ, tư chất tu hành phổ thông, còn rơi xuống như vậy tâm ma, sau này muốn tìm cái đạo lữ đều là xa xỉ, tu đạo sinh hoạt khó khăn cỡ nào. Cái đạo lữ tu hành loại sự tình này, tại độ tiên môn bên trong vẫn là tương đối phổ biến. Nguyên Thanh hàn huyên vài câu sau liền lui về hồ lô đằng sau, kia Vương Kỳ chủ động tới bắt chuyện hai câu. Lý Trường Thọ toàn bộ hành trình chỉ là mỉm cười ứng đối, vẫn chưa nói thêm cái gì. Cảm giác ngoại trừ Nguyên Thanh bên ngoài, những này tập trung tinh thần tu đạo cùng thế hệ đệ tử, tuổi tác tuy cao, nhưng tâm tư lại là ngoài ý liệu đơn thuần. Cũng đúng, mấy vị này đều là cùng thế hệ đệ tử bên trong học sinh khá giỏi. Tuyệt đại bộ phận thời gian đều tiêu vào trên tu hành, nhân tế kết giao vốn cũng không nhiều. Trận này tiểu phong ba, rất nhanh liền có một kết thúc. Không bao lâu, hồ lô thượng lần nữa yên tĩnh trở lại, mọi người tiếp tục đả tọa tu hành, Lý Trường Thọ lại nâng lên kia quyển sách giảng, say sưa ngon lành đọc đứng lên, tâm tình hoàn toàn không có bị ảnh hưởng. Tiểu cửu tiên nhân ôm cánh tay xếp bằng ở phía trước nhất, giờ phút này cũng lâm vào suy tư, nàng tại suy nghĩ nên như thế nào trợ giúp Lý Trường Thọ đi ra tâm ma. Quay về vui vẻ tu đạo sinh hoạt. Chẳng lẽ, muốn dùng nữ tử mị lực? Lấy độc trị độc. Tiểu tiên nhân cúi đầu mắt nhìn chính mình nâng lên ngực, sau đó chính là một trận hắc hắc cười quái dị. Đột nhiên cho chính mình tăng lên một cái giả thiết, Lý Trường Thọ cũng không chút để ý. Mặc dù đây chỉ là vì tránh thoát bị tiểu sư thúc dò xét tu vi cùng tư chất ngộ biến tùng quyền, nhưng tiếp theo đoạn đường này, chính mình thời khắc đều sẽ chú ý chi tiết này. Kéo dài cảnh giác, đối Lý Trường Thọ tới nói cũng là không phải việc khó gì. Trường Thọ sư huynh sau lưng đột nhiên truyền đến kêu gọi, Lý Trường Thọ quay đầu mắt nhìn, chính nhìn thấy Hữu Cầm Huyền Nhã kia tràn đầy hãy náy khuôn mặt. Lý Trường Thọ mặc dù rất muốn lúc này nói một câu, mời bảo trì tốt một cái băng sơn mỹ nhân hẳn là có thận trọng cùng kiêu ngạo, nhưng chung quy chỉ có thể lộ ra một chút mỉm cười, khoát tay ra hiệu nàng không cần nhiều lời, quay đầu tiếp tục phủng cuốn phẩm đọc. Hữu Cầm Huyền Nhã mí môi, trong ánh mắt hãy náy từ đầu đến cuối đã lui. Mà Lý Trường Thọ linh thức bén nhạy bắt được, hậu phương chính nhắm mắt Nguyên Thanh hơi nhíu hạ lông mày. Hai ngày sau, hoang vắng, tiên môn san sát đông thắng thần châu thời gian dần qua bị ném ở sau lưng. Trên đường đi, viên này hồ lô lớn phi hành tại trong mây mù, ngày đêm không ngừng, cuối cùng chạy tới đông thắng thần châu tây bắc biên giới. Lý Trường Thọ một đường cũng không từng tu hành, lực chú ý bảo trì tại chính mình quanh người một tấc vuông chi gian, ánh mắt bên cạnh cũng thường xuyên có thể bắt được ở chân trời chợt lóe lên ngự không thân ảnh. Còn tốt, bọn họ đoạn đường này cũng không có gặp được trở ngại gì. Tiểu cửu duỗi lưng một cái. Hồ lô lớn bắt đầu chậm rãi giảm tốc, hướng phía dưới núi non trùng điệp xa xút đi. Vị này tiểu tiên nhân ngáp một cái, đối đằng sau mấy người hô câu, đều giữ vững tinh thần, lập tức liền muốn tiến vào bộ châu biên giới phạm vi. Mấy người các ngươi đều nghe cho kỹ. Bắc Câu Lô Châu không phải cái gì đất lành, lần này các ngươi đến đây cũng là vì lịch luyện, không muốn liều mạng cái gì tranh đoạt bảo vật linh dược. Tiếp theo ta trước mang các ngươi đi Bắc Câu Lô Châu một chỗ cửa vào, nhớ kỹ nơi này, về sau muốn chính mình đến Bắc Câu Lô Châu. Cũng đừng đần độn khắp nơi xung loạn. Năm tiên đệ tử đồng thời đứng lên, đối tiểu cửu chắp tay hành lễ, đồng nói, tuân sư thúc dạy bảo. Ưm tiểu cửu thỏa mãn gật gật đầu. Lưu Nhạn Nhi nhỏ giọng hỏi, sư thúc, Bắc Câu Lô Châu không phải tứ đại bộ châu sao? Vì cái gì còn có cửa vào này nói chuyện đâu? Chẳng lẽ là nơi này chướng khí đi thành thiên nhiên đại trận sao? Tiểu cửu khỏe miệng cong lên, lạnh nhạt nói, ai biết vì sao? Cho nàng giải thích giải thích. Hậu phương Nguyên Thanh cười nói, Bắc Câu Lô Châu chứng khí, đối với phản hư cảnh, đã có thể kết thành bên trong chu thiên luyện khí sĩ mà nói, cũng không khó chống cự. Nơi này phiền toái nhất, vẫn là chứng khí thúc đẩy sinh trưởng ra độc trùng độc thảo, cùng khắp nơi qua lại hung thú độc thú, vô cùng khó ứng đối. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
Tiểu Cửu liếc mắt, đối Nguyên Thanh mắng, nàng hỏi chính là vì cái gì có cửa vào, ngươi đáp đây là thứ đồ gì.
Nguyên Thanh cười xấu hổ, cũng chỉ có thể chắp tay một cái.
Vũ Văn Lăng trầm giọng nói, bởi vì yêu tộc.
Không sai, cũng là bởi vì yêu tộc, to con tướng quân cũng rất có kiến thức nha.
Tiểu Cửu túi đầu mắt nhìn, khống chế hồ lô lớn hướng phía dãy núi bên trong một chỗ sơn cốc rơi đi, nghiêm mặt nói.
Nhân tộc khí vận hội tụ tại Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lô Châu là lưu vong vu tộc chi địa. Bởi vì thượng cổ lúc, vì chống đỡ sắp rơi lập ngày, mấy vị thánh nhân lão già ra tay đem nơi đây một đầu trời sinh đại huyền quy bốn cái chân chặt, làm thành trụ trời.
Huyền quy trong lòng phẫn uất, buồn bực sầu não mà chết, này thân thể khổng lồ, mênh mông pháp lực, hóa thành Bắc Câu Lô Châu này trải qua nhiều năm không tiêu tan chướng khí, các ngươi hướng phía tây bắc hướng xem, đó cũng không phải là cái gì mây mưa.
Mấy người đồng thời nhìn ra xa tây bắc, lúc này bọn họ đã nhanh xuống đến trong núi, vừa lúc có thể nhìn thấy chân trời kia quần quận màu xám đen mây mù.
Vô biên vô hạn, vô cùng mênh mông.
Cửu Cửu tiếp tục nói.
Chứng khí thôi sinh rất nhiều độc trùng độc thảo, làm phổ thông sinh linh không dám tới gần, tiến tới cũng thành đông đảo kỳ hoa dị quả phồn diễn sinh sống chi địa, bên trong có các loại các dạng hung thú độc thú, liền thiên tiên đến rồi cũng không dám xâm nhập quá sâu.
Vu yêu đại chiến sau đâu, vu tộc tàn chúng bị lưu đẩy tới nơi đây, bọn họ đi Bắc Câu Lô Châu cực bắc nơi. Nơi đó băng thiên tuyết địa, trùng thú ít, miễn cưỡng có thể sinh tồn, nhưng nghe nói đã là nhanh tại diệt tộc bên cạnh, xác thực rất thảm.
Mà những cái kia đối vu tộc có mang hận ý yêu tộc, còn có bị chúng ta nhân tộc luyện khí sĩ cưỡng chế di rời yêu tộc, liền đều hướng phía Bắc Câu Lô Châu biên cảnh hội tụ.
Dân ra, này từ đông sang tây lan tràn mấy chục vạn dặm chật hẹp khu vực, thành yêu tộc trọng yếu nhất chỗ nương thân.
Giới thiệu đến nơi đây, Tiểu Cửu nhìn một chút mấy người đệ tử biểu tình, phát hiện ngoại trừ Lý Trường Thọ bên ngoài, đều hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu có chút khẩn trương.
Hiệu quả không tệ, thêm ít sức mạnh.
Tiểu Cửu chật chật cười một tiếng, trầm giọng nói, các ngươi xem chúng quanh này nặng nề sơn nhạc, trong đó có không biết bao nhiêu đại yêu lao yêu, có chút thực lực còn kinh khủng dị thường, đặc biệt thích ăn nhân tộc luyện khí sĩ nha.
Mấy người lập tức càng thêm cảnh giác, Lý Trường Thọ thì là bình tĩnh gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn ra xa phía dưới.
Tiểu Cửu đông cảm giác không thú vị, chỉ vào hồ lô phía dưới, mặt không thay đổi tiếp tục nói.
Phía dưới cái chấn này, chính là chúng ta nhân tộc cao thủ cưỡng ép mở đường mà ra, tiến vào Bắc Câu Lô Châu cửa ra vào một trong, này mấy ngàn năm nghe nói cùng yêu tộc bên kia cũng là tại ngưng chiến, không biết lúc nào lại sẽ đánh đứng lên.
Chờ chút vào thị trấn, ta mang các ngươi đi mua chút tránh chứng phủ, giải độc đan.
Trong môn dù cũng có những này, nhưng không biết là ai định ra phá quy củ, còn muốn mang các ngươi đến thể hội một chút tu sĩ sinh hoạt, dạy các ngươi dễ vật đổi vật.
Nhớ kỹ, này thị trấn trên không thể xung loạn. Nơi đây có mấy vị cao thủ tọa chấn, muốn đối cường giả từ đầu đến cuối có một viên lòng kính sợ, chúng ta theo vùng đông nam cái đồi kia rơi xuống, đi một đoạn đường núi đi qua.
Năm vị đệ tử chắp tay lĩnh mệnh, đem Cửu Cửu tiên nhân những này nhắc nhở ghi tạc trong lòng.
Chỗ này thành trấn tổng thể là tại một chỗ trong sơn cốc hai bên vách núi treo leo bị tạc ra khắp nơi hang, cũng tu có rất nhiều sạn đạo cùng lầu gỗ.
Trong sơn cốc chất đầy các loại kiến trúc, từ xa nhìn lại vô cùng lộn xộn.
Nơi này có khí phái sáng sủa cung điện, nguy nga đứng vững bảo tháp, nhưng càng nhiều vẫn là chút lầu gỗ đất lâu, tổng thể không có chút nào quy hoạch, chỉ có một ít miễn cưỡng có thể thông hành ngõ phố hẹp.
Tất nhiên, luyện khí sĩ phần lớn đều là giữa không trung bay lên, cũng không cần đi đường.
Có thể nhìn ra, đi tới Bắc Câu Lô Châu tu sĩ kỳ thật cũng không tính ít, người ở đây người tới hướng, rất nhiều lầu gỗ nhà bằng đất mái nhà đều luyện khí sĩ bày quầy bán hàng, có thể tìm được đông đảo Bắc Câu Lô Châu sản xuất dược thảo cùng bảo tài.
Những dược thảo này cùng bảo tài, phần lớn đều cùng độc chữ dính dáng.
Cửu Cửu quen thuộc, thúc ra một đóa mây trắng, mang theo 5 cái đệ tử cùng Vũ Văn Lăng tại thành trấn bên trong chuyển nửa vòng, tại mấy cái quầy hàng thượng tả hữu so với, mới khiến cho mấy người bọn hắn lấy ra linh thạch, mua xuống một ít hàng đẹp giá rẻ đan dược phụ lục.
Hả? Gia hỏa này như thế nào bất động?
Cửu Cửu mắt nhìn vẫn luôn chắp tay sau lưng đứng tại phía sau mình Lý Trường Thọ, đáy lòng thở dài, tiện tay đem một cái hầu bao quăng qua chính mình đầu vai. Đập phải Lý Trường Thọ ngực trong.
Loại này hầu bao là đơn giản nhất chữ vật pháp bảo, bình thường đều là dùng để tổn chữ cố định số định mức linh thạch.
Cửu Cửu nhả danh câu, liền biết sư phụ ngươi không có quá nhiều đồ vật cho ngươi, cũng không hiểu do hắn nhất định phải trông coi cái kia tiểu phong đầu làm gì.
Giải độc đan cùng tránh chướng phù là nhất định phải chuẩn bị, nhanh đi mua, một đại nam nhân khác lằng nhà lằng nhằng.
Ách Lý Trường Thọ run lên, ngẩng đầu nhìn trước mặt mình vị này không thích trang điểm sư thúc, lộ ra mấy phần ôn hòa mỉm cười.
Như vậy mỉm cười, cũng chỉ có tại sư phụ cùng sư muội trước mặt mới có thể hiện lộ.
Hắn vừa định giải thích một câu,
chính mình đem tất cả mọi thứ đều sớm chuẩn bị tốt, nhưng lời nói còn chưa nói ra miệng, một bên lại có một cái đầu ngón tay đưa tới, trong tay cầm một chồng giấy vàng phủ, hai con béo bụng bình sứ. Là cái kia cóng đại kiếm, thân mang hỏa hồng váy dài thiếu nữ. Hữu Cầm Huyền Nhã chính quay đầu nhìn về phía nơi khác, dùng hết lượng bình tĩnh giọng điệu nói. Xem như sư huynh nhận lỗi, trước đó. Nói trong, tay nàng chỉ gảy nhẹ, dùng một cỗ xảo kình, đem đan dược và phụ lục trực tiếp đưa đến Lý Trường Thọ trong tay, sau đó liền quay người ra vẻ vô sự đi tới một bên quầy hàng. Lý Trường Thọ cảm thấy thú vị, đối bóng lưng của nàng chắp tay một cái, vẫn chưa nói thêm cái gì. Này băng sơn, tuyệt đối hữu danh vô thực. Chương 11, rời đội một thân nhẹ. Từ này nơi thành trấn xuất phát hướng Bắc, lại có 300 dặm chính là Bắc Câu Lô Châu chướng khí biên giới, mà nhất biên giới khu vực, chính là độ tiên môn 5 tên đệ tử chuyến này lịch luyện chi địa. Loạn chướng bảo lâm. Chướng khí bên ngoài những cái kia chủi lùi núi hoang, cùng chướng khí bao trùm chi địa liên miên màu đen rừng cây tạo thành chênh lệch rõ ràng, cũng lấy xuống một đầu rõ ràng biên giới. Cách chướng khí rừng biên giới càng ngày càng gần, Tiểu Cửu hoàn toàn biến thành người khác, ánh mắt tràn ngập cảnh giới, tiên thức giám sát phương viên mấy trăm dặm gió thổi cỏ lay. Nàng mang theo đám người tầng trời thấp bay lượn lúc, hao phí tiên lực làm một đóa mây trắng, đem con kia hồ lô lớn hóa thành dài 3 thước ngắn vác tại sau lưng, miệng hồ lô hòa hợp hào quang màu lam nhạt, tùy thời chuẩn bị tế ra đi phun người. Rốt cuộc, đến chướng khí bên rừng duyên, Tiểu Cửu rơi xuống mây trắng, quay người, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn 5 tên đệ tử. Theo quy củ, lần này lịch luyện lúc dài vì 20 ngày. Theo các ngươi tiến vào loạn chướng bảo lâm bắt đầu tính, như 20 ngày trước đó các ngươi liền tự hành lui ra ngoài. Vậy coi như lần lịch lãm này thất bại, trở về chịu lấy trong môn trách phạt. Tiểu Cửu trừng mắt nhìn, giọng điệu đột nhiên trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Kỳ thật cũng liền trừ nguyện cung loại hình, không ảnh hưởng toàn cục, gặp được nguy hiểm lấy bảo mệnh vì thượng, cảm thấy cố hết sức liền lập tức lui ra ngoài, đều đừng sinh cường. Ta sẽ ở chỗ này chờ các ngươi, nếu là lấy ma luyện đệ tử vì mục đích lịch luyện, tự nhiên không có khả năng đi theo các ngươi sau lưng, cũng tuyệt không có khả năng làm các ngươi cận vệ. Cái này to con cũng lưu lại. Ở chỗ này chờ đi. Vũ Văn Lăng chắp tay chờ lệnh, mặt tướng phụng mệnh đến đây hộ vệ Lục công chúa điện hạ, còn xin tiên trưởng cho phép. Tiểu Cửu lạnh nhạt nói, ngươi là nghĩ chính mình lưu tại này, vẫn là nghĩ bị ta trói tại này. Vũ Văn tướng quân còn xin chờ ở bên ngoài, hết thể cần tuân theo tiểu sư thúc an bài. Hữu Cầm Huyền Nhã ở bên mở miệng, tự thân cũng lộ ra một loại nhàn nhạt uy nghiêm, hiển nhiên là từ nhỏ đến lớn không ít ra lệnh. Mặt tướng lĩnh mệnh. Vũ Văn Lăng trầm giọng nói câu, sau đó nhíu mày mắt nhìn Nguyên Thanh. Nguyên Thanh lập tức cất cao giọng nói, Vũ Văn tướng quân không cần phải lo lắng, ta liền liều lên tính mệnh, cũng sẽ cẩn thận bảo vệ Huyền Nhã sư muội. Hữu Cầm Huyền Nhã đối với cái này không có chút nào đáp lại, duy trì lấy mặt ngoài băng sơn thường ngày biểu tình. Ngược lại là, vẫn luôn tại Tiểu Cửu đứng phía sau Lý Trường Thọ, ánh mắt tại Nguyên Thanh cùng Vũ Văn Lăng trên người lưu chuyển một trận. Quả nhiên vẫn là cảm thấy hai người này có điểm mờ ám. Tiểu Cửu hắng giọng, tiếp tục nói, ta cho các ngươi hai cái lời khuyên. Ở bên trong muốn giúp đỡ lẫn nhau cầm, nhớ kỹ các ngươi là đồng môn, tận lực phòng ngừa đơn độc hành động. Nguyên Thanh, Huyền Nhã, hai người các ngươi tu vi tương đối cao, nếu có dư lực liền chiếu khán dưới những người khác. Nguyên Thanh cười nói, sư thúc yên tâm. Hữu Cầm Huyền Nhã cũng nói, đệ tử lĩnh mệnh. Tiểu Cửu tiên nhân tiếp tục nói, thứ hai, liền không muốn quá nghiêm khắc cơ duyên, cũng không cần liều mạng đi tìm dược thảo. Chân quý linh dược bên cạnh thường thường liền sẽ có hung thú bảo vệ, đám hung thú này cả đám đều không ngu ngốc. Các ngươi chính là bọn chúng tốt nhất thuốc bổ. Nói đến đây, Tiểu Cửu đột nhiên ra tay, tay trái nhanh như huyễn ảnh, tại Hữu Cầm Huyền Nhã gương mặt bên trên nhẹ nhàng bóp, nhất là như ngươi loại này tế phẩm thịt mềm cực phẩm. Sư thúc còn xin tự trọng. Hữu Cầm Huyền Nhã cau mày nói câu, Tiểu Cửu tại kia một trận hắc hắc cười quái dị. Hoa, thật trơn, thật ghen tị như ngươi loại này thiên sinh lệ chất, bản sư thúc lại không được, này làn ra làm một chút ba ba, cũng không có người ở phía sau đi theo mỗi ngày gọi ta Tiểu Cửu sư muội, Tiểu Cửu sư muội. Tiếng cười nói bên trong, Tiểu Cửu lại tại ngực trong lấy ra 5 khối Nguyệt Nga Trạng Ngọc Thạch, ném tới 5 người trong tay. Ê, đây là cầu viện dùng truyền tin ngọc, gặp được phiền phức liền trực tiếp bóp nát, bản sư thúc liền có thể cảm ứng được, xông đi vào cứu viện. Sử dụng truyền tin ngọc, liền đại biểu chính các ngươi từ bỏ lần lịch lắm này, trở về cũng liền trừ Nguyệt Cung, không có việc lớn gì. Đi thôi, đều cẩn thận một chút. Cũng đừng chết thật ở bên trong. 5 tên đệ tử thu hồi truyền tin ngọc. Từng người đối vị này tiểu tiên nhân chắp tay hành lễ, sau đó vì chính mình dán lên tị trướng phủ, từ Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Nguyên Thanh xuống phong, đi hướng chướng khí rừng. Lý Trường Thọ rơi ở phía sau nửa bước, bởi vì hắn. Đầu tiên là tại đạo bào thượng dán trương tị trướng phủ, lại động tác nhanh nhẹn vùng lên trường bào và áo, tại bên đùi dán một trường, thuận tiện đem tấm thứ ba tị trướng phù dán tại nội y phần gáy. Như vậy liền có thể vạn vô nhất thất, không sợ tị trướng phù vô cớ chóc ra, sau cách mấy ngày thay đổi một lần là được rồi. Phong thanh nổi lên, bên cạnh có cái chân nha đá bay tới. Lý Trường Thọ nhìn như sốc xếp hướng về phía trước phóng ra hai bước, lại đem đánh tới phi cước nhẹ nhõm tránh thoát. Cửu cửu tức đến nổ phổi mắng, còn không mau đi vào. Nhớ do cùng người theo sát điểm. Ngươi cái hóa thần cửu giai. Ngươi cẩn thận như vậy, còn tới cái chỗ chết tiệt này làm gì? Sư thúc bảo trọng Lý Trường Thọ quay đầu chắp tay một cái, bờ môi hơi nhúc nhích, đối tiểu cửu truyền thanh nói câu gì. Sau đó hắn bước nhanh đi theo, treo ở đội ngũ tối hậu phương. Trước khi đánh tới, phía trước bốn người trên thân tị trướng phù tản mát ra nhàn nhạt sáng ngời, từng người chống ra một đạo nhàn nhạt trong suốt màng mỏng, dán tại mấy người trên người. Lý Trường Thọ bên này liền lợi hại, cả người bị dán ba tầng màng mỏng, hô hấp cũng bắt đầu có điểm phí sức. Nhưng dùng sức hút vào đến không khí, phá lệ tới mát. Vương Kỳ hắng giọng, cất cao giọng nói, sau đó Trường Thọ sư huynh đi theo ta đi, ta kỳ thật cũng là đến bên này thử thời vận, cũng không có cái gì nhất định phải tìm được dược thảo, liền không cần phải đi quấy rầy Nguyên Thanh sư đệ bọn hắn. Thiện Lý Trường Thọ cho Vương Kỳ một cái hiểu ý mỉm cười, cái sau đối Lý Trường Thọ cũng như mày, hai người này ngược lại là có một chút ăn ý. Đại khái, đây chính là cùng là bóng đèn giác ngộ. Tại Bắc Câu Lô Châu hành động, chưa thành tiên người đều phải tận lực phòng ngừa ngự không phi hành, cách mặt đất ba trượng nơi chướng khí quá mức nồng đậm, lại là rất nhiều độc trùng, hung cầm thường xuyên hoạt động khu vực, ngược lại là mặt đất an toàn hơn chút. Lúc này dưới chân bọn hắn đường chỉ có một đầu, bên đường cũng tận là chút như là cháy rủi hắc mục, phần lớn chỉ có nhánh cây mà không có lá cây, lại dũng động một loại khác loại sinh mệnh lực. Năm người trên đường đi lại, linh thức tận lực khuyết tán ra, ngẫu nhiên liền có thể nhìn thấy một hai con trốn ở chỗ tối. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn họ những này kẻ xông vào độc thú. Tối tăm không mặt trời, nguy cơ tứ phía. Loạn trướng bảo lâm thừa thai mấy loại bảo dược, mấy chục loại thuốc độc, nhưng bởi vì là nguy hiểm khá thấp biên giới khu vực, nơi đây dược liệu đã bị yêu tộc, nhân tộc luyện khí sĩ hái 7-8 phần, mấy người bọn họ muốn tìm được mình muốn thuốc, kỳ thật rất có độ khó. Hùng chi Lý Trường Thọ muốn tìm gốc kia độc thảo, vốn cũng không tại loạn trướng bảo lâm bên trong, mà là tại càng sâu khu vực. Đi lại bên trong, Lý Trường Thọ lấy ra một tấm lớn chừng bàn tay da dê bản đồ, nhìn phía trên chính mình vẽ mấy chỗ đánh dấu, cũng xác định chính mình tiếp theo nên đi phương hướng nào. Đầu tiên, muốn tìm cái lý do thích hợp cởi đội. Trọng yếu nhất, là làm lúc này chính vụng trộm đi theo không trung tiểu sư thúc, sẽ không xuất thủ ngăn cản hắn rời đi. Đi đại khái nửa canh giờ, phía trước rừng cây càng phát ra âm u, một cỗ hư thối mùi tràn ngập trong không khí, thành quần kết đội độc trùng long long gọi bậy, trốn ở chỗ tối tùy thời mà động kẻ săn mồi. Bắt đầu nhìn chằm chằm này năm cái tươi sống sinh linh. Nổi lơ lửng bạch cốt đầm lầy, yêu diễm lại đoạt mệnh hoa quả, chiếm cứ tại cây cao thượng, phát ra từng tiếng kiệt cười ma chu. Độ tiên môn mấy người cũng là tính kẻ tài cao gan cũng lớn, bọn họ càng chạy càng nhanh, đã dần dần thích ứng như vậy hoàn cảnh. Lý Trường Thọ theo sát tại bốn người sau lưng, lúc này cách chính mình nhất định phải điều chỉnh phương hướng tiết điểm còn xa, cũng là không kịp lập tức cởi đội. Chợt nghe một tiếng tràn đầy áp lực thú giống. Trong rừng độc trùng vù vù thanh đột nhiên tăng nhiều, một cỗ hung sát chi khí tại phía trước đánh tới. Có độc thú nhịn không được, muốn đối bọn họ một nhóm ra tay rồi. Đội ngũ phía trước nhất Hưu Cầm Huyền Nhã lập tức đưa tay, ngăn cản mấy người tiến lên, trên lưng đại kiếm bắt đầu nhẹ nhàng chiến minh. Nguyên Thanh tay phải nhẹ nhàng hất lên, một cái màu xanh tiên kiếm lập tức nắm chắc, cả người triển lộ ra một cỗ bức người sắc bén. Mà trước mặt bốn người bị bên trái đằng trước trong rừng sốt ruột vọt bóng đen hấp dẫn lực chú ý. Lý Trường Thọ lại đem ánh mắt rơi vào phía bên phải, dưới chân phóng ra một bước, đứng ở Vương Kỳ sau lưng, thấp giọng nói. Cẩn thận bên phải. Cơ hồ là Lý Trường Thọ lời nói vừa dứt, bên trái đằng trước trong rừng đột nhiên thoát ra một đạo trượng dài bóng đen. Đây là một đầu sau lưng mọc ra hai cánh vỏ đen báo, chân trước lóng lánh màu xanh sấm hào quang nhỏ yếu, lộ diện một cái liền không nói hai lời, hung ác nhào về phía bốn người. Nghiệt xúc muốn chết. Nguyên Thanh khẽ quát một tiếng. Thân hình giống như một cơn gió mát tự Hưu Cầm Huyền Nhã bên cạnh xung ra, trong tay ba thước thanh phong xông ra tám tấc thanh mang, dưới chân bộ pháp mang ra đạo đạo tàn ảnh. Kiếm quang lóe ra một cái kéo dài chi chữ, kia báo đen vừa mới nhấc chảo, một cỗ máu đen đã hướng phía bầu trời bưu bắn. Trực tiếp đầu một nơi thân một nẻo. Chính lúc này, phía bên phải trong rừng đột nhiên thoát ra hai đạo bóng đen, trực tiếp nhào về phía Lưu Nhạn Nhi cùng Hưu Cầm Huyền Nhã. Để cho ta tới. Vương Kỳ hét lớn một tiếng, vọt tới Lưu Nhạn Nhi trước người. Hai tay đã bị ngọn lửa bao khỏa, đối này hai đầu báo xa xa ấn áp. Nhưng ánh lửa còn không có bộc phát, một đạo hỏa hồng thân ảnh đã ở bên cạnh hiện lên, vậy đem chưa ra khỏi vỏ đại kiếm mang theo trầm muộn tiếng xé gió, hai đầu vọt tới trước báo đồng thời bị đại kiếm quét trúng, như là đống cắt bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là một kiếm quét ngang, cũng không đến tiếp sau truy kích, nhưng này hai đầu báo đen bị đánh bay đến giữa không trung, thể nội tuôn ra hai đóa hỏa hồng hoa sen, thân thể bị trực tiếp nổ nát vụn, hài cốt máu đen lại bị kia diễm lệ ngọn lửa hoàn toàn nuốt hết. Thời gian nháy mắt, hai đầu báo đen không còn sót lại một chút cạn. Vương Kỳ cười ngượng ngùng âm thanh, tản mất trong tay thuật pháp, thành thành thật thật lui qua một bên. Lý Trường Thọ ngược lại là hai mắt tỏa sáng. Cửu Liên Ly Hỏa Kình, cái này Hữu Cầm Huyền Nhã vậy mà tu thành. Ba đầu báo đen bị thoáng qua chém giết, những cái kia ở trong bóng tối rình mò năm người này ánh mắt lập tức giảm bớt hơn phân nửa. Năm người khôi phục trận hình, tiếp tục hướng phía trước lên đường, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Nguyên Thanh bắt đầu thi triển đơn giản bộ pháp, đằng sau ba người cũng là nhẹ nhõm đuổi theo. Thẳng đến, phía trước xuất hiện phân nhánh khẩu, năm người ăn ý ngừng lại. Hữu Cầm Huyền Nhã xoay người nói, "Sư Minh, sư tỷ, ta muốn đi cái phương hướng này tìm Yếm Hỏa Minh Tâm Thảo, trong môn từng có ghi chép, tại cái phương hướng này phát hiện qua như vậy linh dược. Các vị còn xin nhiều hơn bảo trọng, không được xâm nhập quá sâu." Lưu Nhạn Nhi cũng nói ra nàng muốn tìm dược thảo, muốn theo một phương hướng khác tiến lên. Lập tức mấy người bắt đầu phân tổ, Nguyên Thanh tự nhiên là muốn cùng Hữu Cầm Huyền Nhã cùng nhau, hắn vốn là tới làm giúp đỡ cộng thêm hộ hoa sứ giả. Vương Kỳ là tới gặp từng trải, thuận thế quyết định giúp Lưu Nhạn Nhi tìm dược thảo. Sau đó, ánh mắt của bốn người rơi vào Lý Trường Thọ trên người. "Ta đi đường này, muốn tạm thời cùng các vị tách ra." Lý Trường Thọ chỉ vào không giống với bốn người phương hướng, mấy người đồng thời nhíu mày lại. Hữu Cầm Huyền Nhã hỏi, "Trường Thọ sư huynh muốn tìm cái nào dược thảo?" Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, "Việc này không tốt nói, bất quá các vị không cần phải lo lắng, nhiều hơn bảo trọng." Nguyên Thanh khuyên nhủ, "Trường Thọ sư huynh không bằng cùng Nhạn Nhi sư tỷ một đường." Nguyên Thanh còn chưa nói xong, Lý Trường Thọ cũng đã cất bước lên chính mình lựa chọn con đường, dưới chân vận khởi đơn giản bộ pháp, áo quyết đồng bền, tóc dài không múa, cấp tốc biến mất tại phía trước trong rừng góc rẽ. Chính là, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Lưu Nhạn Nhi có chút bất mãn nói thầm câu, Nguyên Thanh cùng Vương Kỳ cũng hơi lắc đầu, đại khái là cảm thấy Lý Trường Thọ lúc này bất quá là trở ngại mặt mũi, có chút hiếu thắng. Ngược lại là Hữu Cầm Huyền Nhã như có điều suy nghĩ hình, quay người đi hướng chính mình lựa chọn con đường. Con đại kiếm bóng lưng càng lộ vẻ nhỏ yếu. Chương 12, đuôi cáo. Cái này Lý Trường Thọ, tùy tiện đi theo một đôi không được sao, như thế nào còn chia làm ba đường. Loạn trướng bảo lâm trên không trong mây mù, xếp bằng ở một đóa mây xám thượng tiểu cửu tức giận đến không ngừng đập đầu gối, coi là thật muốn cầm lên hồ lô rượu buồn bực một hơi, làm dịu đáy lòng phần này sầu. Lần lịch lãm này đại hội, không nghĩ tới đến Bắc Câu Lô Châu đệ tử nhiều như vậy, có bốn cái cũng đều là trong môn bảo bối tiên chủng, không thể ra cái gì sai lầm. Hiện tại năm người này, hết lần này tới lần khác lại gan lớn chia ra ba đường, tiểu cửu cũng là rất cảm thấy áp lực. Mỗi một cái đều là, nghe con mới đẻ không sợ cọp, thiếu niên không biết phân tư vị. Bất quá ngẫm lại chính mình năm đó còn là tiểu đệ từ lúc, lòng dạ nhi không phải cũng cùng bọn hắn bình thường cao sao. Tiểu cửu híp mắt cười cười, tiện tay lấy ra hồ lô rượu, mở ra nắp bình, nhưng nàng hơi do dự, lại lần nữa lấp trở về. Được rồi, cố gắng nhịn 20 ngày. Bởi vì chướng khí ảnh hưởng. Tiểu cửu chân tiên cảnh tiên thức cũng vô pháp dò xét quá xa. Cũng may nơi này chỉ là Bắc Câu Lô Châu bên ngoài, độc thú thực lực không cao, cũng rất ít sẽ có nhân tộc luyện khí sĩ hoặc là yêu tộc hoạt động. Hai người sau tiến vào nơi đây, phần lớn đều đi chỗ càng sâu. Nghĩ, tiểu cửu quay đầu nhìn hậu phương mây xám thượng đứng Vũ Văn Lăng, vốn muốn cho hắn đi cùng Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Nguyên Thanh, như vậy chính mình cũng có thể giảm bớt rất nhiều áp lực, nhưng lời đến khỏe miệng, tiểu cửu nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Tiểu sư thúc, lai lịch không rõ người từ đầu đến cuối có chút khả nghi, không thể dễ tin chi. Đấy lòng lại vang lên chính mình bay đạp Lý Trường Thọ lúc, Lý Trường Thọ cho chính mình truyền âm những lời này, mặc dù tiểu cửu có chút xem thường, dù sao sau lưng cái này to con dưới cái nhìn của nàng kỳ thật không chịu nổi một kích. Nhưng không biết tại sao, tiểu cửu vẫn thật là do dự một chút. Được rồi, lúc này năm cái tiểu gia hỏa còn đi không ra ta tiên thức dò xét phạm vi, tạm thời cũng không cần quá sốt ruột. Lái đoá này mây xám tiếp tục hướng phía trước, tiểu cửu không quên quay đầu nói câu, to con, theo sát ta. Thượng tiên yên tâm Vũ Văn Lăng chắp tay nói câu, duy trì ba trượng cách, giá vân đi theo tiểu cửu sau lưng. Năm người chọn ba đầu khác biệt lối rẽ, càng chạy tự nhiên cách xa nhau càng xa. Tiểu cửu suy đi nghĩ lại, lựa chọn tạm thời đi theo Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi sau lưng, đối với Nguyên Thanh cùng Hữu Cầm Huyền Nhã nàng vẫn là càng yên tâm hơn một ít. Đến nỗi Lý Trường Thọ, tiểu cửu mặc dù có chút lo lắng. Nhưng tổng không có khả năng đặt vào hai người tổ không cùng, trực tiếp bảo hắn một cái độc hành hiệp, như vậy không khỏi bất công lại quá rõ ràng điểm. Nàng chuẩn bị tổ ba thay phiên theo đuôi, cùng lắm thì theo đuôi bảo hộ lúc dài đều phân tán. Theo lịch luyện đại hội quy củ, trong môn tiên nhân chỉ là đem đệ tử đưa tới mục đích, làm đệ tử đi vào đi lịch luyện, không cần nhiều quản cái gì. Bởi vì cái gọi là chết sống có số, giàu có nhờ trời, tại hiểm cảnh bên trong có thể để cho đệ tử nhanh chóng trưởng thành, cũng liền muốn gánh chịu hao tổn đệ tử nguy hiểm. Tại tiểu cửu tiên thức dò xét bên trong, Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Nguyên Thanh đang nhanh chóng đi tới bọn họ muốn đi khu vực, cái kia sinh trưởng ra hiếm hỏa minh tâm thảo đầm nước, cũng coi như loạn trướng bảo lâm bên trong tương đối an toàn khu vực. Hai người này tuy vô pháp ngự không, nhưng lúc này tiến lên tốc độ cũng coi như không chậm, hai người toàn bộ hành trình cũng không có gì giao lưu, một trước một sau gấp chạy, ngẫu nhiên gặp được độc thú đánh lén cũng là nhẹ nhõm giải quyết. Quả nhiên vẫn là Phá Thiên Phong đệ tử nhất làm cho người bất lo a. Mà tiểu cửu túi đầu liền có thể nhìn thấy Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi tình huống, hai người này vừa đi vừa nói, lẫn nhau tựa hồ có như vậy một tí xíu hảo cảm, mặc dù hai người bọn họ gặp thường đến độc thú độc trùng tập kích, nhưng cũng đều là thông dong ứng đối, thực lực của hai người vẫn là thật không tệ. Mặc dù cũng không có quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng không hiểu chỉ là có chút khó chịu đâu. Tiểu cửu khoe miệng cong lên, nghĩ quan sát Lý Trường Thọ tình huống, tiên thức chuyển. Biến mất. Nhanh như vậy liền bị độc thú phân thây. Vẫn là bị cái gì hung thú một hơi nuốt. Tiểu cửu trong mày, vội vàng tăng lớn tiên thức điều tra cường độ. Không đúng, là có cái gì che đậy tiên thức thủ đoạn, có thể cảm giác được ra hỏa này khí tức ngay tại phương Bắc, lại đang nhanh chóng di động bên trong, vọt tới trước tốc độ. So Hữu Cầm Huyền Nhã cùng Nguyên Thanh bên kia phải nhanh ra gần gấp đôi. Ngươi nha một cái hóa thần cửu giai ngự không bay nhanh, còn hướng loạn trướng bảo lâm chỗ sâu hướng, vội vàng đi tìm chết ta. Tiểu cửu ngửa đầu không tiếng động gào thét, vốn là sắp bị nứt vỡ áo gai một trận loạn lắc. Nàng mắt nhìn ngay tại kia nghiên cứu một gốc độc hoa Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi, tay trái hướng về phía trước một chút, giá vân cấp tốc truy hướng về phía Lý Trường Thọ phương hướng. Đem cái này ra hỏa bắt trở lại, trực tiếp kín đáo đưa cho Vương Kỳ trông giữ. Nhưng một lát sau, tiểu cửu vọt tới Lý Trường Thọ trên không, bảo trì cùng Lý Trường Thọ cùng nhanh tiến lên, túi đầu nhìn ra ngoài một hồi, lông mày lại càng nhăn càng sâu. Ra hỏa này, tựa hồ là dùng ẩn tung phù che đậy tự thân khí tức, như vậy ngược lại là có thể tránh khỏi bị cách xa hơn một chút hung thú phát hiện. Lại, Lý Trường Thọ lên đường lúc vẫn chưa mạo hiểm ngự không, mà là dùng bộ kia có chút cao minh du long tham vân bộ, dưới chân thậm chí sinh ra đạo đạo tàn ảnh, đem hóa thần cửu giai tu vi phát huy đến cực hạn. Không đúng, giá hỏa này trên lưng treo con kia dược đỉnh. Tiểu cửu hít hà chóp mũi, ngửi thấy một tia cổ quái hương vị, túi đầu suy tư một trận, lập tức mặt lộ vẻ giật mình. Lại là xích dương độc long nước bọt. Xích dương độc long sinh tại Bắc Hải, thích ăn yêu thú độc thú cùng phổ thông sinh linh, nhưng bởi vì quá mức tàn bạo, bốn phía giết chóc, tổn hại vốn cũng không nhiều long tộc khí vận, mấy vạn năm trước vừa bị long tộc trắng trợn dọn dẹp. Loại này xích dương độc long nước bọt cũng không phải là hiếm thấy bảo vật, nhưng cũng coi như có giá trị không nhỏ, không biết Lý Trường Thọ ra hỏa này từ chỗ nào làm đến rồi một khối. Có thứ này đeo ở bên cạnh, bình thường độc vật coi là thật không dám tới gần. Cũng quái không được Lý Trường Thọ dám như thế không chút kiêng kỵ vọt tới trước. Tiểu cửu lông mày nhẹ nhàng chớp chớp, thầm nói, gia hỏa này làm rất nhiều chuẩn bị nha, xem ra đúng là có cấp thiết muốn tìm dược thảo, hắn muốn tìm cái gì. Phía sau truyền đến Vũ Văn Lăng kia thô cùng tiếng nói, tiên trưởng không như sau đi hỏi một chút. Không cần, như một mặt tại tiên môn che chở cho tu hành, thành tiên cũng chỉ là phế vật điểm tâm. Tiểu cửu rỗi lưng một cái, mắt liếc sau lưng Vũ Văn Lăng, đi thôi, chúng ta lại đi nhìn xem nhà ngươi điện hạ. Nhưng chớ ở sau lưng nói ta cái này làm sư thúc bất công. Vũ Văn Lăng lập tức gật đầu đáp ứng âm thanh, bộ dáng có chút vội vàng, cũng là phù hợp một cái trung tâm hộ vệ cái kia có phản ứng. Chỉ là, tại tiểu cửu quay người bay về phía nơi xa lúc, Vũ Văn Lăng chân bên cạnh bay ra một cái bọ cánh cứng màu đen, chui vào dưới chân mây xám bên trong. Như vậy động tác quá mức nhỏ bé, lại là thừa dịp tiểu cửu dùng tiên thức điều tra cái khác bốn tên đệ tử tình huống khoảng cách, dù là tiểu cửu tu vi cao hơn Vũ Văn Lăng rất nhiều, cũng chưa phát hiện người này tiểu động tác. Đợi hai người này bay đi sau, kia giáp trùng tiếp tục tại sương mù xám bên trong bay chỉ, gắt gao cùng ở Lý Trường Thọ thân ảnh. Ừm. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn một chút không trung, phi nhanh bên trong hắn hơi đã nhận ra một tia không giống bình thường, tựa hồ có một đôi mắt tại không trung nhìn chăm chú lên chính mình. Nhưng tra xét rõ ràng, lại cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Sư thúc. Hẳn không phải là, này ánh mắt mang theo địch ý. Căn cứ thả tin rằng là có còn hơn là không nguyên tắc, Lý Trường Thọ dừng thân hình, hai tay cấp tốc kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, phía trước màu xám đen mặt đất đột nhiên xuất hiện nhỏ bé làn sóng. Hắn một bước bước vào trong đó, thân hình cấp tốc chìm vào trong đất, biến mất trong nháy mắt không gặp. Ngũ hành đột pháp, thổ đột. Một lát sau, Lý Trường Thọ thân ảnh tại bên ngoài 50 dặm một bụi cỏ bên trong chui ra, quanh mình tụ tập độc trùng cùng mấy con độc thú cấp tốc hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Bị người theo dõi cảm giác quả nhiên biến mất. Lý Trường Thọ cấp tốc phân biệt quanh mình địa hình, túi đầu tiếp tục lao vụt, tiện tay tại trong ống tay áo cầm hai cái phủ. Ra tới, dán tại bắp đùi chính mình cánh ngoài, tốc độ lần nữa bạo tăng một đoạn. Thân hành ngàn giảm phủ, tương đối phổ thông phủ, có thể tăng bức bách dùng người đi nhanh tốc độ, bình thường chỉ là vừa bước vào luyện khí cảnh sơ kiếp luyện khí sĩ chuẩn bị. Lý Trường Thọ đã kết luận, bọn họ một nhóm 5 người, lần này khẳng định sẽ gặp phải một ít mong muốn bên ngoài sự kiện. Loạn Trướng Bảo Lâm mặc dù hung hiểm, nhưng nơi này chỉ là Bắc Câu Lô Châu bên ngoài, chỉ cần phản hư cảnh luyện khí sĩ, hơi cẩn thận chút đều có thể ứng phó, cũng liền Bắc Câu Lô Châu hung danh bên ngoài. Nhưng cái kia nửa đường đột nhiên xuất hiện Vũ Văn Lăng. Nhìn luôn là rất hòa thuận nguyên thanh. Mặt ngoài vô cùng lãnh khốc, nhưng trên thực tế hẳn là không cái gì lòng dạ hữu cầm huyền nhã. Công chúa Điện Hạ, Thế Tục Vương Quyền. Lý Trường Thọ đáy lòng phân tích ra một đường tác, càng phát ra vững tin, trong này tất nhiên sẽ phát sinh cái gì chuyện xưa. Ở sau lưng bày ra người tự cho là trăm tính không lộ chút sơ hở, nhưng làm một Thế Tục Vương Quyền bên trong luyện khí sĩ thủ tướng nửa đường hiện thân, mà không phải đi trong tiên môn trực tiếp tìm trong môn cao nhân giải thích tình huống, ngăn cản hữu cầm huyền nhã ra ngoài, bản này liền có chút lo gì không thông. Được rồi, những này cùng chính mình cũng không có gì liên lụy. Lý Trường Thọ chạy bên trong lấy ra tấm kia đơn giản bản đồ mắt nhìn, trong ánh mắt toát ra một chút bất đắc dĩ. Nếu không phải đã không có gì biện pháp, hắn cũng không muốn tới này loại hung hiểm chi địa mạo hiểm, này hoàn toàn vi phạm với hắn trong núi cẩu đến già chết nhân sinh giáo điều. Nhưng sư phụ, Thái Thanh ở trên, chăm bởi vì không dính, chư tà lui tránh. Khẽ quát một tiếng, Lý Trường Thọ giữ vững tinh thần, tiếp tục tại tràn đầy độc trướng màu đen trong rừng phi nhanh. Nhưng mà vừa qua khỏi một lát, Lý Trường Thọ lại sinh ra chính mình đang bị người giám thị vi diệu cảm ứng. Lông mày hơi nhíu một cái, đáy lòng cũng nói câu phiền phức, Lý Trường Thọ lần này nhưng không có bại lộ càng nhiều độ thuật, mà là kiểm tra chính mình chữ vật pháp bảo bên trong mấy thứ đấu pháp dùng sự vật, linh thức đã bắt đầu tìm thích hợp mai phục địa điểm. Hắn tuy cẩn thận, lại không phải nhát gan sợ phiền phức, giữa hai cái này vẫn là có chút khác nhau. Tiếp theo dài một đoạn thời gian, Lý Trường Thọ vẹn vẹn chỉ là có loại này bị người nhìn chằm chằm cảm giác, cũng không có gặp phải cái gì mai phục hoặc là đánh lén. Như thế tinh thần căng thẳng dòng dã hai cái ngày đêm, thi triển mấy lần thổ độn chi pháp, bị theo dõi cảm giác vẫn như cũ tồn tại. Lý Trường Thọ suy tính xuống mình lúc này phương vị, tự nhiên đã xâm nhập Loạn Trướng Bảo Lâm, cũng đã rời đi tiểu cửu sư thúc tiên thức có thể dò xét phạm vi. Hắn một khắc cũng không nghỉ chân, vẫn chưa phát giác mệt mỏi, trước đây giữ vững được rất nhiều năm nghị lực huấn luyện, hiệu quả cũng là tương đương rõ rệt. Đột nhiên, sắc ý. Lý Trường Thọ tràn ra đi linh thức không có bắt được bất cứ uy hiếp gì, đối phương hiển nhiên là có tránh né linh thức dò xét thủ đoạn. Ánh mắt quét mắt sát ý nơi phát ra, bên trái kia âm u rừng cây, Lý Trường Thọ tiếp tục hướng phía trước chạy gấp, nhưng hắn tay trái đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa động, đem từng cây như mạng nhện trong suốt tơ thường tán tại bên cạnh thân, tay phải tại khác một bên không để lại dấu vết nâng lên gió nhẹ. Dò xét lợi khí, trọng đồng tam đầu nhện tia. Không bao lâu, Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một bức có chút mơ hồ hình ảnh. Chương 13, phản sát. Một đạo người mặc màu xám áo gai, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh giữa khu rừng nhanh chóng vọt tới trước, cái này nhân thân hình bởi vì tốc độ quá nhanh mà thoáng có chút vặn mẹo, quanh người chống ra một đạo màu xám cho nhạt lồng ánh sáng. Trọng đồng tam đầu nhện mạng nhện có khả năng bắt được, liền chỉ có những tin tức này. Căn cứ Lý Trường Thọ quan sát, người này thân pháp khá mạnh, bên hông trường đao hẳn là lợi khí giết người, toàn thân trên dưới càng là có một loại hung hãn khí tức, hẳn là quen thuộc mũi đao liếm máu người. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, Lý Trường Thọ điều vận khí tức, lao vụt tốc độ đột nhiên nhanh hơn chút. Chốc lát, bên ngăn tập người kia cũng đi theo tăng tốc, lại hơi điều chỉnh vọt tới trước góc độ, mục tiêu xác định là hắn Lý Trường Thọ không thể nghi ngờ. Đối phương tu vi sơ phán vì phản hư lục giai, thất giai, nhưng đối phương có khả năng ẩn giấu một ít tu vi, hai lần phán định vì về đạo cảnh lục giai trên dưới. Bởi vì đối phương là dùng thân pháp đuổi theo chính mình, mà không phải càng có hiệu suất ngự không phi hành, đã thành tiên tỷ lệ cực thấp. Lý Trường Thọ nhướng mày, chính mình quả nhiên bị cuốn vào kỳ kỳ quái quái chuyện bên trong. Loại tình huống này, làm như thế nào xử trí? Lý Trường Thọ phản ứng đầu tiên chính là thi triển độn pháp né ra, nhưng hắn rất nhanh ý thức được, chính mình hai ngày này vẫn luôn bị người theo dõi, hẳn là đối phương có cái gì truy tung chính mình thủ đoạn. Như lần này né ra, đối phương vẫn như cũ không buông tha muốn đối hắn ra tay, chính mình đem càng thêm nguy hiểm. Phía trước ngoài 5 dặm trong rừng, có một mảnh mọc đầy độc thảo lại không cây cối đất trống. Lý Trường Thọ đáy lòng khẽ hừ một tiếng, tay phải giữ lại hai con nho nhỏ người giấy, thể nội khí tức lặng yên hội tụ ở lòng bàn tay phải. Ngũ hành luân chuyển, hậu đức hóa sinh, nặng trọc không trở ngại, đất người tại bên trong. Phía trước màu xám trắng mặt đất xuất hiện một chút nếp hốn, Lý Trường Thọ lần nữa thi triển thổ độn, nhưng thân hình không vào trong đất sau, tay phải liền quang mang đại tác. Bên đuổi theo Lý Trường Thọ người nhướng mày, người này hư lạnh một tiếng, cảm ứng được bên trong lòng đất nhanh chóng xuyên qua cái kia đạo khí tức, lần nữa nhảy chuyển phương vị, tốc độ lại tăng, cấp tốc đuổi theo đi lên. Chốc lát, Lý Trường Thọ tại một mảnh độc thảo đôi bên trong chui ra, thân hình chấn động, đem trên người có độc tính đất đai cùng mấy con độc trùng đánh bay, đưa tay vì chính mình thay đổi mấy đạo tránh chướng phủ, tùy theo liền muốn lần nữa phi nhanh. Chính lúc này, bên chợt hiện tiếng kiếm rít. Một mạt hàn quang so kiếm này rít gào còn nhanh hơn ba phần, trực tiếp chém về phía Lý Trường Thọ cái cổ. Lý Trường Thọ đống nhiên quay người, nhưng không kịp làm bất luận cái gì ứng đối, cái cổ liền bị vậy đem dài nhỏ pháp khí trường đao chém trúng, đầu lâu trực tiếp hướng về phía sau ném đi. Một sợi khói bụi nhẹ nhàng vặn mèo, đầu kia mang mũ rộng vành, thân mang áo xám luyện khí sĩ tại Lý Trường Thọ sau lưng tại chỗ, mũ rộng vành trước màn phiêu khởi, lộ ra khỏe miệng phủ lên nhàn nhạt cười lạnh. Quả nhiên chỉ là hóa thần cảnh, được đến không chút nào phí công phu. Ngươi! Hắn lời nói đột nhiên dừng lại, đột nhiên túi đầu nhìn chân mình bên cạnh. Bị chém đầu lâu Lý Trường Thọ lại đưa tay bắt lấy người này mắt cá chân. Này thích khách phản ứng hết sức nhanh chóng, lập tức liền muốn hướng sau nhanh chóng thối lui, nhưng trước mắt đột nhiên một hoa, sức lực toàn thân như là bị rút sạch bình thường, tự thân pháp lực, khí tức càng trở nên vô cùng lười biếng, hoàn toàn không cách nào vận chuyển. Giờ phút này, thích khách này thấy được phía dưới bắt lấy chân mình mắt cá chân thi thể trên ngai lưng, có một cái bị mở ra bình nhỏ. Chúng kế. Người này ra sức cắn đầu lưỡi một cái, muốn mượn này thanh tỉnh, nhưng lúc này lại liền cắn chốt lưỡi lực đạo đều không, trước mắt càng là mê man. Tự nhiên thuốc mê, nhuyễn tiến tán. Chính lúc này, một đạo lưu quang bay đến thích khách đỉnh đầu lơ lửng, kia lại là một tấm khảm đầy các loại linh thạch, bộ dáng có chút cổ quái dù giấy. Dù giấy chỉ là nhẹ nhàng nhất chuyển, trên đó khảm nạm linh thạch tứ tán bay vụt. Một tòa đường kính 15 trượng ngăn cách trận pháp chống rông xuất hiện, lấy bảo dù làm trận cơ, đem nơi đây cùng ngoại giới trong nháy mắt ngăn cách. Tự nhiên pháp bảo, đổi thiên bảo dù. Lý Trường Thọ thân hình chậm rãi theo mặt đất chui ra, tay phải giương lên, ba cái người giấy lớn lên theo gió, đồng đồng hai tiếng tất cả đều hóa thành Lý Trường Thọ bộ dáng, hướng về phía trước tật nhào tới. Đạo môn thuật pháp, cắt giấy thành người. Người giấy còn không có vọt tới thích khách trước người, Lý Trường Thọ tay trái đã nâng lên một cái thanh đồng nỏ ngắn. Không có chút nào do dự chụp xuống nỏ ngắn có súng, một cái mũi tên gỗ bắn ra, tinh chuẩn xuyên vào thích khách mi tâm. Mũ rộng vành hướng lên ném đi, lộ ra tấm kia có chút dữ tợn gầy gò khuôn mặt. Đoạn tiên tận gốc không có vào thích khách này cái chán, làm hắn trong đôi mắt thần quang cấp tốc biến mất. Ngươi! Tên này thích khách phát ra sinh mệnh cuối cùng một cái chớp mắt gầm thét, lại như cũng là cực kỳ yếu đuối, mà miệng hắn vừa mở ra, kia ba đạo người giấy phân thân đã vọt tới. Người giấy nhất đánh ra ba cây đinh dài, trực tiếp đâm vào thích khách thượng trung hạ ba vùng đan điền, khóa thứ ba hồn, định thứ bảy phách. Người giấy nhị hai tay liên tục kết ấn, há mồm phun ra một cỗ trắng nhạt ngọn lửa này đem thích khách thân hình hoàn toàn bao khỏa, thích khách nhục thân bị này màu trắng diễm hỏa trực tiếp điểm đốt, như người tuyết gặp liên tục không ngừng nước sôi, cấp tốc tăng dã. Thậm chí, gia hỏa này đều không thể phát ra nửa điểm tiếng kêu thảm thiết. Người giấy tam trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dùng la trấn hồn diệt quỷ chú pháp, trước người ngưng ra từng đạo làn sóng. Đem màu trắng diễm hỏa bên trong xuất hiện hư ảnh trong nháy mắt đánh tan. Đến lúc này, thích khách này đã là hồn phi phách tán, chỉ còn một nắm thân thể tàn phế bị màu trắng diễm hỏa thôn phệ. Lý Trường Thọ còn không yên lòng, ném ra một cái lớn chừng ngón cái bảo châu nhẹ nhàng xoay tròn, một chút xíu yếu ớt màu xanh nhạt hào quang bị nó thu nạp, không có đối phương lưu lại một tia tia tàn hồn. Xách theo thanh đồng ngắn nô đi về phía trước mấy bước, Lý Trường Thọ có chút cẩn thận nắm chặt bảo châu, lúc này bạch hỏa đã tắt. Mặt đất chỉ còn một nắm cháy đen cho cốt, một nửa lưỡi kiếm, cùng một cái nho nhỏ chiếc nhẫn. Ba người giấy phân thân giờ phút này cùng nhau ngồi xếp bằng mà xuống, trong miệng bắt đầu nhanh chóng đọc kinh văn. Một tờ người đọc đạo môn độ người kinh, một tờ người đọc Tây phương giáo lưu truyền rất rộng vãng sinh chú, một tờ người đọc đạo môn tiêu thai cầu phúc chú. Lý Trường Thọ tiện tay đem viên kia ngọc thạch chiếc nhẫn thu hút lòng bàn tay, vẫn chưa sốt ruột bài trừ trên đó cấm chế, chỉ là dùng pháp lực tầng tầng bao khỏa. Ném tới chính mình dự bị chữ thiên số 4 chữ vật pháp khí bên trong. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm bảo châu nhìn mấy lần, diện lộ liễu nhiên vẻ, theo ba người giấy bên cạnh vòng qua, bắt đầu thi triển thổ độn chi pháp. Đợi này ba người giấy nhanh chóng đọc xong từng người kinh văn, mặt đất vừa vặn xuất hiện nhỏ bé làn sóng, Lý Trường Thọ tay háo dài vung đẩy, thích khách lưu lại kia một nắm cho tàn theo gió tung bay. Ba người giấy thả người vọt lên, giữa không trung hóa thành ba cái lớn chừng bàn tay trang giấy, bay trở về Lý Trường Thọ ống tay áo. Thu dù, từng khỏa linh thạch trở về mặt dù, đại trận trong nháy mắt tiêu tán. Lý Trường Thọ tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ, một mạt kiếm khí tuôn ra, xuyên thấu phía trên xương độc, tinh chuẩn đánh vào một cái bọ cánh cứng màu đen thượng, kia giáp trùng lập tức bị tạc vỡ nát. Phen này động tác, quả thực là một mạch mà thành, phảng phất trước đó diễn luyện qua vô số lần. Lý Trường Thọ lại quay đầu mắt nhìn đã khôi phục như thường mặt đất, đối tấm kia không có đầu trang giấy người nhẹ nhàng điểm một cái, đem tờ giấy này mảnh trực tiếp dẫn đốt, lại không lưu nửa điểm vết tích. Một bước phóng ra, Lý Trường Thọ thân hình chui vào mặt đất, lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Ai, luyện chế một cái người giấy, cũng là tốn kém tâm lực mà nói. Bất quá có gia hỏa này vốn liếng làm đền bù, tổng thể coi như không lỗ. Lý Trường Thọ tại Bảo Châu lấy được tàn hồn trông được đến rất nhiều một đoạn ký ức, cũng thuận thế hiểu được nhóm người này mục đích cùng toàn bộ hành trình bố cục. Đánh lén mình thích khách danh hảo vì thứ kiêu, tu vi trả lại đạo cảnh nhị giai, là bị người dùng linh thạch thuê đến, đặc biệt làm công việc bẩn thỉu luyện khí sĩ. Sở dĩ đến đánh lén mình, là vì trên người mình truyền tin phù, muốn thông qua truyền tin phù điệu hổ ly sơn, đem tiểu cửu sư thúc hấp dẫn tới nơi đây. Chỉ cần tiểu cửu sư thúc chạy đến hắn bên này, nhóm người này sẽ lập tức đối Lưu Nhạn Nhi cùng Vương Kỳ ra tay, lại dùng bọn họ làm mồi dụ, đem tiểu sư thúc dẫn vào một chỗ khống trận. Mà bọn họ mục tiêu chính là kia cái gì nước lục công chúa, Hữu Cầm Huyền Nhã. Nhưng nhóm người này cũng không phải là vì giết Hữu Cầm Huyền Nhã, như vậy chắc trở bố cục, tựa như là vì đạt thành cái nào đó càng bẩn thỉu mục đích. Từ nơi này thích khách mảnh vỡ ký ức ở bên trong lấy được tin tức phán đoán, phía sau kẻ chủ mưu, tựa hồ chính là đồng môn sư đệ Nguyên Thanh, hoặc là Nguyên Thanh phía sau cái nào đó thế tục thế lực. Lý Trường Thọ khỏe miệng cong lên, đáy lòng nhả danh câu, quả nhiên xem người không thể chỉ nhìn mặt, ấm nam hơn phân nửa đều là giả tượng. Nhưng những này, cùng hắn không liên hệ chút nào. Đối phương như thế đại phí khổ tâm muốn đem tiểu sư thúc dẫn vào khống trận, hiển nhiên là không dám chính diện cùng tiểu sư thúc giao thủ, kia Lý Trường Thọ cũng không cần lo lắng một vị chân tiên cảnh cao nhân an nguy. Gió nhẹ thổi qua, độc trướng trở về, mảnh đất trống này lần nữa khôi phục kiên tĩnh, độc thảo nhẹ nhàng lắc lư, trừ lại một đống nhỏ độc thảo bị thiêu thành cho tàn bên ngoài, không còn nửa điểm vết tích lưu lại. Cho dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, một lát trước, nơi này từng buộc phát qua một trận không thế nào kịch liệt sinh tử chiến. Một lát sau, nơi này chỉ còn cơn gió tại nhẹ nhàng ồn ào, phảng phất tại khẽ ngâm nào đó đoạn làn điệu. Trung trả thời gian giết ngươi, còn đem ngươi cho cốt dương đi. Đông Hải Chi Tân, một chỗ trên bờ cát, mấy trăm tên đệ tử đang cùng trong nước biển liên tục không ngừng lao ra tôm yêu tiến hành kịch liệt đại chiến. Một góc chiến trường, mấy tên luyện khí cảnh tiểu đệ tử trốn ở một chỗ đá ngầm về sau, niệm động chú pháp, thúc lên pháp khí, gấp rút tiếp viện phía trước trùng sát mấy tên sư huynh sư tỷ, nhưng bọn hắn ánh mắt, tất cả đều bị cách đó không xa đứng bóng người xinh xắn kia hấp dẫn. Chỉ thấy Lam Linh Nga trong tay cầm hai một cái bình sứ, hướng phía trước nhẹ nhàng tung ra điểm điểm bụi, sau đó trong cái miệng nhỏ nhắn thổi ra một hơi linh khí, những này bụi trong nháy mắt đối hơn 10 cái vọt tới tôm yêu bay tới. Những này vốn là không thế nào thông minh tôm yêu trong nháy mắt thành nhuyễn chân tôm, từng con tê liệt ngã xuống trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, hai mắt xoay loạn. Linh Nga xách theo một cây đoản kiếm phiêu nhiên bay ra ngoài, từng con lần lượt bổ đao, ra tay vô cùng tinh chuẩn, trực tiếp đâm rách này yêu hồn, động tác lại là tiên khí mười phần. Rất nhanh, nàng liền quay người phiêu trở về chính mình vị trí mới vừa đứng, chờ đợi đợt tiếp theo hải triều tiến đến, hoàn toàn không biết chính mình đã thành không ít đồng môn đệ tử quan sát đối tượng. Sư huynh luyện chế những này độc phấn quả thực dùng quá tốt. Cũng không biết sư huynh hiện tại phải chăng bình an, Bắc Câu Lô Châu như vậy hung hiểm, nghe nói một cái côn trùng đều có thể muốn tiên nhân mệnh đâu. Ai? Thối sư huynh luôn là để người ta ổn trọng điểm, chính mình lại vẫn cứ đi mạo hiểm. Còn không mang tới hắn cơ trí dung cảm tiểu sư muội. Linh Nga càng nghĩ càng giận, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh cái bóng. Linh Nga sư muội cẩn thận. Mau tránh ra. Đột nhiên, bên hai truyền đến vài tiếng sốt ruột la lên. Linh Nga vô ý thức ngẩng đầu, đã thấy 7-8 cái tôm yêu đã vọt tới trước mặt mình, hơn 10 thanh sáng loáng kìm lớn đao đối với mình chém bổ xuống đầu. Mặt đất còn có từng cái hố, những này tôm yêu là từ dưới đất đánh lén mà đến. Trong điện quang hỏa thạch, Linh Nga thở nhẹ một tiếng, tiện tay tại trong tay háo lấy ra một cái bình sứ ném ra ngoài, đại sư huynh tiếng nói cũng tại nàng đáy lòng vang lên. Gặp được tình huống khẩn cấp hoặc là khó chơi địch nhân, liền ném cái bình này. 3. Con kia bình sứ tại tôm yêu nhóm bên trong nổ nát vụn, trong đó toát ra một cỗ màu xanh sương mù, đảo mắt đem những này tôm yêu bao khỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng con tôm yêu lơ lửng giữa không trung. Gió biển thổi, những này tôm yêu có cứng rắn sắc ngoài thân thể chống rông tiêu tán, trực tiếp hóa thành đầy trời thất thải lộng lây bọt khí, theo gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Lam Linh Nga thật dài nhẹ nhàng thở ra, nhưng tùy theo liền phát giác được chung quanh không khí có chút kỳ quái. Quay đầu liếc nhìn, đã thấy mấy tên xông về phía mình bên này sư huynh sư tỷ thân hình cứng ở cách đó không xa, từng cái sắc mặt có chút cổ quái. Ừm. Linh Nga nhẹ nhàng trừng mắt nhìn. Bang một tiếng, có cái hóa thần cảnh nam đệ tử trường kiếm rơi vào bên chân, nhanh lên túi đầu nhặt lên. Linh Nga sư mọi ngươi bận điệu, ngươi bận điệu. Chúng ta chỉ đi ngang qua. Đi ngang qua. Chương 14, này còn có thể từ trên trời giáng xuống. Thứ cưu khí tức biến mất, cái kia hóa thần cửu giai độ tiên môn đệ tử cũng đã biến mất, việc này có chút cổ quái. Chỗ rừng sâu, một chỗ sơn cốc bí ẩn bên trong, mấy đạo bóng đen tiềm ẩn tại một chỗ trong bụi cỏ, tại truyền thanh thương lượng cái gì. Một người mắng, tám thành là cầm chỗ tốt giết cá nhân liền trực tiếp đi. Ừ. Nhân vật như vậy, coi là thật không tin được, vẫn là chính mình bồi dưỡng được thủ hạ đáng tin chút. Khốn long trận chuẩn bị xong chưa? Đã bày xong, tuyệt đối có thể vây khốn cái kia độ tiên môn chân tiên. Rất tốt, mặc dù tình huống có biến, nhưng vấn đề cũng không lớn, người chủ trì trầm ngâm vài tiếng, sau đó tứ công tử đi tin, an bài một đợt người cố ý chặn giết tứ công tử, đem cái kia độ tiên môn chân tiên hấp dẫn tới. Chúng ta tự mình ra tay đem hai tên đệ tử kia trộm tới khốn trận bên trong, lại đem tên này chân tiên dẫn vào khốn trận. Việc này việc quan hệ phục quốc đại nghiệp, lục công chúa là cơ hội tốt nhất, lần này nhất định phải khống chế lại lục công chúa, tiện thể cũng làm cho tứ công tử đạt được ước muốn. Mấy đạo bóng đen cười khẽ vài tiếng, người chủ trì làm cái nắm quyền thủ thế, cái khác mấy đạo bóng đen tứ tán rời đi, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Nửa ngày sau, mấy tên người áo đen tập kích Nguyên Thanh cùng Hữu Cầm Huyền Nhã, Nguyên Thanh quyết định thật nhanh bóp nát truyền tin phủ. Ngay tại Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi trên không ngồi xếp bằng tiểu cửu đột nhiên tinh thần chấn động, quay người phóng tới tây nam phương hướng, cũng Vũ Văn Lăng một tấc cũng không rời đi theo phía sau nàng. Tiểu cửu vừa bay đi, phía dưới liền có hơn mười mấy cỗ khí tức xung ra, càng có hai tên tiên nhân trực tiếp ra tay đánh lén, đem Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi đánh ngất xỉu mang đi. Nửa canh giờ qua đi, tiểu cửu vừa vội vội vàng bay trở về, Vũ Văn Lăng lại lưu tại Nguyên Thanh cùng Hữu Cầm Huyền Nhã trên không âm thầm bảo hộ. Lúc này tiểu cửu cũng ngửi được một chút không bình thường hương vị, nhưng mình hướng quá nhanh, đợi nàng tìm được Lưu Nhạn Nhi cùng Vương Kỳ lúc, tự thân đã lâm vào nơi nào đó đại trận, chung quanh khắp nơi trên đất xương trắng, tiên thức dò xét tứ phía, đều là một mảnh trắng xóa. Đem Vương Kỳ cùng Lưu Nhạn Nhi kẹp ở dưới xương sườn, tiểu cửu tại khốn trận bên trong một trận bay loạn, vốn cũng không am hiểu trận pháp chi đạo nàng, rất nhanh liền phát hiện chính mình là tại chỗ đảo quanh. Còn tốt, có cái to con tướng quân đi trông coi Nguyên Thanh cùng Huyền Nhã. Tiểu cửu đáy lòng vừa nhẹ nhàng thở ra, nghĩ ổn định lại tâm thần suy tư phá trận chi đạo, nhưng tùy theo bên thai lại nổi lên Lý Trường Thọ tiến vào loạn trướng bảo lâm lúc kia thanh căn dặn. Tiểu sư thúc, lai lịch không rõ người từ đầu đến cuối có chút khả nghi, không thể dễ tin chi. Cái kia Vũ Văn Lăng hẳn là. Trong lúc nhất thời, tiểu cửu cái chán thấm ra hai giọt mồ hôi lạnh. Vòng này trừ một vòng, chính mình giống như theo bắt đầu liền bị lừa. Lý Trường Thọ tên kia thế nào? Hắn tu vi là thấp nhất, có thể hay không đã bị những người này hại chết. Những người này tám thành chính là hướng về phía Huyền Nhã cùng Nguyên Thanh đến, chính mình trước kia như thế nào không có phát hiện. Tiểu cửu không chịu được chửi ầm lên, các người đám này đạo trích chi đồ, có bản lĩnh ra tới cùng bản tiên đại chiến 300 hiệp. Dùng những này quỷ mị mánh khóe tính là gì luyện khí sĩ. Nhưng mà, đại trận phạm vi bên trong chỉ có từng bầy độc trùng, mấy con đồng dạng lạc đường độc thú, hoàn toàn không có nửa điểm đáp lại. A nha! Tiểu cửu đem hôn mê hai người ném xuống đất, tại kia một trận dầm chân, trên người áo gai áo ngắn nơi nào đó khu vực tuyến thẳng, trong lúc nhất thời tràn ngập nguy hiểm, áp lực tăng gấp bội. Trận pháp cái gì quả thực phiên chết? Tiên giải thảo. Thứ này thật đúng là khó tìm. Tiến vào Bắc Câu Lô Châu ngày thứ 12, đi ra loạn trướng bảo lâm về sau, Lý Trường Thọ lại hướng phía tây bắc xuất phát hơn 1.600 dặm, đúng hạn đã tới hắn tấm bản đồ kia thượng đánh dấu khu vực. Phiến khu vực này đại khái phương viên hơn 300 dặm, có đồi núi, đầm lầy, dãy núi cuối cùng chờ địa hình phức tạp cấu tạo, bởi vì hơi xâm nhập Bắc Câu Lô Châu, độc thú độc trùng so bên ngoài hùng mạnh rất nhiều. Lý Trường Thọ vẫn luôn bảo trì 12 phần cảnh giác, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm chính mình muốn tìm gốc kia độc thảo, nhưng liên tục điều tra 6 ngày, các loại độc thảo, linh dược hái không ít, nhưng mình mạo hiểm đến đây Bắc Câu Lô Châu mục tiêu chủ yếu, vẫn không có nửa điểm tăm hơi. Ngày hôm đó buổi chiều, chợt gặp một trận mưa độc, rơi xuống từ trên không nước mưa lại đều là kịch độc chi vật. Lý Trường Thọ không dám tùy tiện hoạt động, lân cận tìm một chỗ vách núi, tại trên vách đá dựng đứng mở cái động chui vào, linh thức dò xét vách núi các nơi, chờ đợi mưa cạnh sau tiếp tục tìm thảo dược. Nay 6 ngày đến, hắn đã đem phiến khu vực này nhanh lục soát xong, vẫn như cũ tìm không thấy tiên giải thảo tung tích. Tiên giải thảo a tiên giải thảo, làm gì như thế bịt mắt trốn tìm, đại gia thoải mái điểm gặp mặt không tốt sao? Lý Trường Thọ ngáp một cái, xếp bằng ở trong động, đem trạng thái của mình điều tức đến tốt nhất. Hắn là tại một bản cổ tịch thượng được đến tin tức, phát hiện phiến khu vực này có tiên giải thảo sinh trưởng. Trực tiếp tới nơi này tìm, là thu hoạch được gốc dược thảo này đại giới nhỏ nhất biện pháp, nếu quả như thật tìm không thấy, Lý Trường Thọ quyết định sau đó trên đường trở về, trước khi đi cái kia thị trấn thử thời vận. Dù là nghiêng chính mình này trăm năm qua hãm hại lừa gạt, khục, bớt ăn bớt mặc tích trữ đến hết thể linh thạch, bảo vật, có thể đổi lấy một gốc tiên giải thảo cũng là đáng. Nếu là đường này lại không thông, kia Lý Trường Thọ cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể về núi sau lại tính toán sau. Trận mưa lớn này đến sốt ruột, lại nhất thời gian không có muốn đi ý tứ. Lý Trường Thọ cũng khó được có thể nghỉ ngơi một chút, hơi buông lỏng căng cứng tâm thần, chính mình mặc dù có một nắm xích dương độc long nước bọn, vẫn luôn khỏi bị độc vật quấy nhiễu. Nhưng thân ở như vậy hiểm địa, hắn rất khó tự nhủ không cần phải lo lắng. Tiểu sư thúc nên không việc gì chứ. Lại nghĩ tới 9 ngày trước chính mình diệt sát tên kia luyện khí sĩ, Lý Trường Thọ lấy ra viên kia nhiếp hồn châu nghĩ nhìn nhìn lại những ký ức kia mảnh vỡ, trong đó tàn hồn lại sớm đã tiêu tán. Thôi, tóm lại không liên quan tới mình. Nhóm người này kế hoạch chu đáo chắc chẽ, lại có nguyên thanh cái này đại ấm nam làm nội ứng, bằng tiểu sư thúc đầu não. Hẳn là rất nhẹ nhàng liền sẽ bị lừa gạt nhập đại trận. Tiểu sư thúc người này, tu vi cao, tính tình cũng coi như đáng yêu, nhưng có đôi khi chính là tính tình quá gấp chút, tiểu kình cấp trên liền sẽ không quan tâm. Ngược lại là đáng tiếc cái kia Hữu Cầm Huyền Nhã, tại trong tiên môn tu hành lâu như vậy, vẫn như cũ tránh không khỏi thế tục vương quyền tranh đấu, mà bên người nàng vẫn luôn đại hiến ân cần thanh mai trúc mã, lại là nhất là dụng ý khó dò hạng người. Lý Trường Thọ chưa từng cảm thấy chính mình là anh hùng, cũng không có đi cứu vớt công chúa, thay đổi người khác vận mệnh nghĩa vụ, Hữu Cầm Huyền Nhã trong mắt hắn cũng chỉ là cái dung mạo xuất chúng phiền phức mà thôi, loại này đại nhân quả, chính mình có thể tránh liền tránh, trốn không thoát cũng không thể bị liên lụy. Ầm ầm. Đỉnh đầu đột nhiên truyền đến trận trận tiếng sấm, Lý Trường Thọ bắt đầu kiểm tra chính mình còn thừa lại các loại tài nguyên. Đan dược sung túc, phù. Sung túc, xích dương độc long nước bọt còn có thể chống đỡ 9 ngày, đầy đủ chính mình dò xét xong phiến khu vực này sau đó thong dong rời đi, tiếp theo nếu như chính mình động tác mau mau, đem phiến khu vực này lục soát xong, còn có thể hướng bắc mặt hoặc là phía tây nhiều tìm kiếm chút khu vực. Tiên giải thảo a tiên giải thảo, lão ca hiện tại rất cáu kỉnh. Vâng. Vách núi đột nhiên một trận run rẩy, này run run tần suất. Lý Trường Thọ cấp tốc huyết tán ra linh thức, rất nhanh liền thấy được đỉnh đầu tầng mây dị dạng. Mây mù tạo thành một hơi vòng xoáy, trong đó có lôi quang lấp lóe, phảng phất có thứ gì muốn chen ra tới. Bấm ngón tay tính toán, càn khôn có biến. Lý Trường Thọ ở xung quanh người chống ra một tầng pháp lực che đậy. Lập tức theo trong nham động vọt ra, cấp tốc hướng về mặt đất chuẩn bị thi triển dò xét dạo chơi long bộ. Nhưng thân hình hắn vừa mới tung tích, liền nghe đỉnh đầu một tiếng oanh minh, một đạo thân ảnh màu đỏ rực theo vòng xoáy bên trong xung ra, như xét bình thường cấp tốc đụng phải trên mặt đất. Bóng người này vừa lúc rơi vào Lý Trường Thọ điểm dừng chân phía trước ba trượng, vang lên một đống vũng bùn. Lý Trường Thọ thân hình cấp tốc rút lui về phía sau, ba cái người giấy đã chụp tại lòng bàn tay. Nhưng ngay sau đó, Lý Trường Thọ thấy được cái kia đạo bị bao khỏa tại một tầng màu đỏ nhạt lồng ánh sáng bên trong thân ảnh, lông mày lập tức gắt gao nhíu lại. Cái này là Lao Thiên gia nhìn hắn đào linh dược độc thảo quá thoải mái, chuyên cho hắn gia tăng điểm nhiệm vụ độ khó. Vẫn là chính mình lần này đi ra ngoài phạm vào cái gì mệnh sát, trận này là viết tại chính mình trong số mệnh trốn không thoát tiểu tai họa. Trước mắt hắn cái này thân mang hỏa hồng tiên váy thân ảnh không phải người bên ngoài, chính là Hữu Cầm Huyền Nhã. Chỉ là nàng lúc này bị thương rất nặng. Trên vai trái có một đạo sâu có thể đụng xương vết thương, máu tươi hôn tạp tạp có độc nước mưa, theo cánh tay ngọc không ngừng trượt xuống, tay phải nắm chặt đại kiếm cũng mất vỏ kiếm, trên thân kiếm có mấy đạo giống mạng nhện vết rách. Trên người nàng vết thương ít nhất có hơn mười mấy nơi, nhưng đều tránh đi yếu hại. Tại Lý Trường Thọ thấy rõ ràng nàng đồng thời, Hữu Cầm Huyền Nhã cũng nhìn thấy phía trước màn mưa bên trong có đạo thân ảnh, nàng túi đầu phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt để lộ ra mấy phần kiên quyết, chống đại kiếm chậm rãi đứng lên. Nhưng lại cảm thấy thân ảnh này có chút quen mắt. Lý Trường Thọ nhướng mày, giờ phút này hắn linh thức tỏa ra đến, vẫn chưa cảm giác được có truy binh đột kích. Liên tưởng đến vừa rồi động tĩnh, hiển nhiên là Hữu Cầm Huyền Nhã vận dụng cái gì đào mệnh bảo vật, trực tiếp sử dụng càn khôn thuật pháp na di đến nơi đây. Muốn mạng chính là, hết lần này tới lần khác là nơi đây. Đối mặt đồng môn thấy chết không cứu, nếu là Hữu Cầm Huyền Nhã sống sót trở lại trong sư môn thưa hắn, cũng đủ hắn chịu, nhưng Lý Trường Thọ cũng không muốn cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Cái này vốn là cùng hắn không hề quan hệ. Mặc dù bị cáo một trạng xác thực sẽ rất phiền phức, nhưng cũng liền bị trừ nguyệt cung cái gì. A, mưa thật lớn, ánh mắt hoàn toàn bị cản trở, cái gì đều nhìn không thấy a. Lý Trường Thọ thấp giọng thầm thì, bình tĩnh xoay người, đối mặt với phía sau vách núi, hai tay bắt đầu cấp tốc bước lên thổ độn pháp quyết. Ôn lại chờ một cái ngu công. Sốt ruột. Trường Thọ sư huynh. Hữu Cầm Huyền Nhã có chút kinh ngạc nhìn màn mưa bên trong Lý Trường Thọ bóng lưng, túi đầu ho ra một ngụm máu tươi, vừa vội tiếng nói, ngươi đi mau không cần quản ta, ngươi tu vi quá thấp, bọn họ nhiều người thế. Chúng. Lời nói chưa hô xong, Hữu Cầm Huyền Nhã hai mắt đã là vô lực nhắm lại, tự thân khí tức triệt để hỗn loạn, thương thế bộc phát, cả người mang kiếm té nhào vào vũng bùn trên mặt đất. Đỉnh đầu mây đen bên trong xuất hiện một tia chớp, tiếng mưa rơi càng phát ra ầm ĩ. Được rồi, xem ở ngươi coi như có lương tâm phân thượng, dùng thổ độn mang ngươi nửa trình. Đằng sau coi như thật không còn được, chỉ có thể để ngươi phó thác cho trời. Chương 15, một cái không nguyện ý lộ ra tính danh tịnh tử. Khục. Khu khu. Chỉ là ho khan hai tiếng, toàn thân trên dưới truyền đến đau đớn, liền làm Hữu Cầm Huyền Nhã theo trong mê ngủ cấp tốc thanh tỉnh. Đây là nơi nào? Hữu Cầm Huyền Nhã có chút cơ cảnh ngồi lên, đen nhánh hai tròng mắt lấp lánh ra màu đỏ nhạt hào quang, này âm u hang ở trong mắt nàng lập tức như mặt trời giữa trưa, mảy may tất hiện. Như nàng như vậy đã tu hành đến phản hư cảnh tứ giai luyện khí sĩ, âm thầm thấy vật tự không đáng kể, không cần tận lực tu hành cái gì pháp thuật. Trước hết nhất ánh vào trong mắt nàng, chính là hang lối đi ra khối kia vòng tròn lớn thạch, đã tròn nên chính là từ đây đào ra đi, cùng hang hình dáng hoàn toàn phù hợp, chỉ ở quanh mình lưu lại từng sợi thông sáng khe hở. Bên ngoài lúc này cũng hẳn là ban đêm, tia sáng vô cùng lờ mờ. Linh thức tràn ra, phương viên vài dặm chỉ có một chút độc thú hoạt động, trừ chính mình bên ngoài, lại không bất luận bóng người nào. Nàng, được cứu. Đấy lòng hiện ra mấy tấm hình ảnh, là mình bị chúng tặc nhân vây công, khổ chiến sau bị bắt, tại đối phương chuẩn bị cổ trùng khoảng cách, được rồi một cơ hội, sẽ mở sư phụ ban thưởng bảo mệnh phụ lục, Nazi ngàn dặm. Như vậy Nazi là không xác định điểm rơi, vốn là vô cùng hành động. Mạo hiểm, cũng may nàng rơi tại một chỗ mưa to mưa lớn chi địa, lại tại màn mưa bên trong, thấy được cái kia gần nhất mới quen đồng môn sư huynh. Hắn đã cứu ta. Thấy được trong tay cách đó không xa đặt vào giường hai tầng phụ lục, mấy con bình sứ, Hữu Cầm Huyền Nhã hơi run lên. Sau đó, nàng túi đầu mắt nhìn tự thân, quyển kia tự có chút gương mặt tái nhợt thượng đột nhiên bỏ đầy đỏ ửng, nhẹ nhàng cắn hạ phấn nộn môi mỏng. Đáng tiếc, nàng như vậy mỹ nhân cực ít xuất hiện thẹn thùng thần thái, lúc này không người có thể thưởng thức. Lý Trường Thọ sớm đã chạy không biết bao lâu. Hữu Cầm Huyền Nhã sở dĩ đột nhiên như vậy e lệ, là bởi vì nàng toàn thân trên dưới hơn mười mấy nơi bị băng bó kỹ vết thương. Băng bó vết thương dùng là độ tiên môn đệ tử đều có thể dẫn tới cầm máu gần khí mang, đây là một loại bị rất nhiều chén thuốc ngâm qua sạch sẽ vải bố. Băng tâm mà nói, này băng bó phương thức tương đương hoàn mỹ, cầm máu gần khí mang bên trong còn bị đắp lên chữa thương khử độc linh cao, lúc này nàng đại bộ phận thương thế đã khôi phục 7-8 phần, chỉ là đau đớn đã lui. Nhưng, hõm vai cùng bên trái dưới xương sườn vết thương cực sâu, mà băng bó lúc là theo trước ngực nàng đi ngang qua. Lúc này nhất định phải đem chính mình váy dài theo chỗ hai vai chút bỏ một ít. Trừ cái đó ra, còn có chân, thân eo những này tương đối chỗ tư mật. Tất cả đều bị. Hữu Cầm Huyền Nhã đột nhiên nâng tay phải lên cho mình một cái tát, định tiếng nói. Trường Thọ sư huynh đã cứu ta một mạng, lại như vậy kiên nhẫn chữa thương cho ta, sao có thể đáy lòng hoài nghi vị sư huynh này phẩm tính. Nàng ánh mắt rất nhanh liền khôi phục ngày thường trong suốt, nội thị tự thân, khí tức cũng đã bình ổn, tổng thể thương thế đã gần đến khỏi hẳn. Hiển nhiên, khí tức cũng là bị người điều qua. Nghiêng đầu vừa nhìn, nàng tại chính mình vừa rồi nằm vị trí, phát hiện một tấm xếp song da dê, vừa mới là cho nàng xem như gối đầu dùng, phía trên lây dính một chút vết máu, tựa hồ viết có chữ viết. Đem vật này cầm lên vừa nhìn, trên đó viết một đoạn văn ngữ, vẽ một tấm đơn giản bản đồ. Hỗ trợ đồng môn không cần nhiều niệm, nơi đây cách loạn trướng bảo lâm có cách xa 2.000 dặm, phía dưới phụ bản đồ một phần, có thể tha đường rời đi nơi đây. Vạn sự lấy tự thân tính mệnh làm trọng. Bên có tị trướng phủ, ẩn tung phủ, giải độc đan, bồi nguyên đan. Một lời tặng sư muội. Lòng ngươi khó dò, không thể dễ tin chi. Con đường phía trước hung hiểm, nhìn tự trân trọng. Một cái không muốn lộ ra tính danh tịnh tử, lưu. Hữu Cầm Huyền Nhã nháy mắt mấy cái, nhìn cuối cùng dựng lên đi tử, có điểm đọc không hiểu trong đó ngữ nghĩa. Những chữ viết này đang nhanh chóng ít đi, trở nên nhạt, bất quá trong vòng mấy cái hít thở, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Còn tốt phía dưới bản đồ vẫn chưa dùng như vậy thủ pháp đặc biệt xử lý, trên đó vẽ địa hình cùng tỷ lệ đều tính tương tận, còn chuyên tiêu chú Hữu Cầm Huyền Nhã lúc này vị trí. Đáng nhắc tới chính là, trên bản đồ cho ra đi vòng đường đi, cùng Lý Trường Thọ lúc này sở đi phương hướng, hoàn toàn tương phản. Vị này Trường Thọ sư huynh, thật là một cái cẩn thận nhân thiện người. Hữu Cầm Huyền Nhã nhẹ nhàng nhíu mày, đem quyển gia cửu cất kỹ, mặt lộ vẻ nghiêm túc, nhỏ giọng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, như Huyền Nhã lần này đến sống, tất huynh ta hết thảy, hồi báo sư huynh ân đức. Nói xong, nàng đối Quyển Gia Cửu làm cái đạo vái chào, sau đó đem tấm bản đồ này thu vào. Túi đầu mắt nhìn, chính mình trên vai chính dán tị trướng phù cùng ẩn tung phù, lúc này này hai cái phù lục linh lực còn sung túc, cũng là không cần lập tức thay đổi. Thu lại một bên đan dược và phù lục, Hữu Cầm Huyền Nhã ngồi tại chỗ bắt đầu điều hòa khí tức, đem tự thân trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Mà nàng đại kiếm giờ phút này liền nằm trong góc, trên đó linh quang cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Dần dần, hai đạo thân hình tại nàng trong lòng hiện ra. Bên trái người kia, liền chính mình cái gọi là Thanh Mai Trúc Mã, cùng chính mình cùng nhau bái nhập độ tiên môn bên trong, một khi chính mình hiện thân liền sẽ cấp tốc cùng lên đến Nguyên Thanh. Hữu Cầm Huyền Nhã rất sớm trước đó, đã cảm thấy vị này luôn là tiếp cận mình đồng hương đồng môn, tựa hồ là cái trong ngoài không đồng nhất người, cho nên vẫn luôn tới giữ một khoảng cách. Nhưng nàng không nghĩ tới, người này kéo xuống ngày bình thường như vậy giả nhân giả nghĩa khuôn mặt về sau, lại sẽ là như thế ác độc, không chịu được như thế. Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Nguyên Thanh không từ thủ đoạn đều phải đưa nàng gây khốn, còn muốn vì nàng gieo xuống cổ trùng, muốn mượn này buộc nàng đi vào khuôn khổ, làm hắn đồ chơi, trở thành hắn sau này mưu loạn danh nghĩa. Nếu không phải mình có sư phụ tặng cho bảo phù, nàng giờ phút này định đã bị cổ trùng khống chế, sợ là muốn cầu chết cũng khó khăn. Lòng ngươi khó dò, Trường Thọ sư huynh lời ấy coi là thật không giả. Nghĩ đến này, Hữu Cầm Huyền Nhã đau thương cười một tiếng, cảm thấy thế gian mỏng lạnh, trong lòng thất lạc cùng tức giận nửa nọ nửa kia. Nhưng đấy lòng hiện ra hai thân ảnh bên trong, phía bên phải người này. Thân ảnh này nguyên bản còn có chút phai mờ, giờ phút này nhưng dần dần rõ ràng chút, nhưng cũng chỉ có một cái hơi quay đầu lúc bên mặt, còn có chính mình ấn tượng sâu hơn bóng lưng. Lần lịch lãm này đại hội trước đó, Huyền Nhã cũng chưa gặp qua vị này Trường Thọ sư huynh. Biết được hắn hóa thần cửu giai liền muốn đến Bắc Câu Lô Châu tìm thuốc, cũng chỉ là đáy lòng hơi kinh ngạc xuống. Mà làm Hữu Cầm Huyền Nhã khắc sâu ấn tượng, chính là vị sư huynh này mắc có tiếp xúc nữ tử liền sẽ không ngừng run rẩy chứng bệnh. Chờ chút. Trường Thọ sư huynh có như vậy chứng bệnh, còn cố nén toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép đau khổ, vì chính mình băng bó hơn 10 chỗ vết thương. Đây là loại nào quên mình vì người, đây là cỡ nào nhân nghĩa người. Trong đầu, Hữu Cầm Huyền Nhã tự hành bệnh ra như vậy hình ảnh. Âm u chật hẹp nham động trong, một vị nào đó sư huynh toàn thân run rẩy, hô hấp hỗn loạn, tay chân đều có chút biến hình, khuôn mặt vô cùng thống khổ, nhưng hai mắt vô cùng kiên định, chút bỏ trên mặt đất hôn mê nữ tử hỏa hồng sắc tiên váy. 3. Hữu Cầm Huyền Nhã lại đưa tay quăng chính mình một cái tát. Sư huynh như vậy chịu đựng kịch liệt đau nhức cứu ta, bên ta mới lại vẫn chất vấn sư huynh phẩm tính. Hữu Cầm Huyền Nhã, ngươi khi nào cũng thay đổi thành như vậy tiểu nhân. Nàng cắn môi. Lại đối tấm kia ra dê bản đồ làm cái đạo vái chào. Như ngày sau có cơ hội báo đáp Trường Thọ sư huynh, không thể có nửa phần keo kiệt, nửa phần do dự. Này nói năng có khí phách trong lời thề, Hữu Cầm Huyền Nhã ánh mắt trở nên càng phát ra kiên quyết, nàng trước thu thập lại nơi đây các loại vật, lại đưa tay cầm đại kiếm chua kiếm. Tư thế biến thành nửa quỳ, nhuốm máu váy ở xung quanh người trải rộng ra, tay trái cùng nổi lên kiếm chỉ, dọc tại trước người, toàn thân khí tức bắt đầu không ngừng rung động. Sống sót. Đi vạch Trần Nguyên Thanh sắc mặt, đi báo đáp Trường Thọ sư huynh như vậy chân chính nhân thiện người, đi phụ vương đi tin, làm hắn cẩn thận đề phòng những này ngỗ nghịch tác tặc. Hữu Cầm Huyền Nhã nắm chặt đại kiếm tay phải, bắt đầu lấp lánh ra hỏa hồng sắc ánh sáng. Cửu Nguyên Huyền Linh, Thiên Liên Cố Tâm. Nàng thấp giọng ngâm sướng, trong tay đại kiếm tách ra đạo đạo ánh lửa, trên đó hiện ra đạo đạo rõ ràng đường vân, thân kiếm nguyên bản vết rách cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Tóc dài phất phới gian, Hữu Cầm Huyền Nhã quanh người trôi nổi ra đóa đóa hỏa liên. Chiếu đến kia thổi qua liền phá ra thịt, chiếu sáng nàng cặp kia sao trời đôi mắt. Tiên tại Bắc, người tại Nam, Lăng Thiên nuốt mây hỏa, tứ hải diệu phi phàm. Hỏa Lân Hồ Kiếm. Mở. Âm vang ba tiếng, 10 dặm kiếm minh. Cửa động đá tròn nổ tung, một đạo hỏa hồng thân ảnh cấp tốc xông ra hang, quanh người lượn vòng mười mấy thanh phi kiếm. Phi nhanh mấy chục trượng về sau, Hữu Cầm Huyền Nhã biến mất quanh người ánh lửa, cấp tốc biến mất tại chướng khí tràn ngập đen trong rừng, hướng phía tây nam. Hướng phía đông bắc phương hướng, lao vụt mà đi. Bằng trực giác phán đoán, bên này hẳn là hướng tây nam phương hướng không sai, chỉ cần dựa theo Trường Thọ sư huynh lưu lại bản đồ đường vòng, chính mình tất có thể né tránh những ác tặc kia. Nhất định phải sống trở về. Cùng lúc đó, tự Hữu Cầm Huyền Nhã ẩn thân hang hướng bắc 600 dặm. Lý Trường Thọ bò nằm ở trên một vách núi, cẩn thận tìm kiếm lấy khắp nơi tràn ngập chướng khí khe đá. Lại bận việc nửa ngày, Lý Trường Thọ chỉ có thể lắc đầu, từ đây phiêu nhiên rời đi. Kể từ đó, ở trong sách cổ ghi chép sinh trưởng ra tiên giải thảo phiến khu vực này, xác định là không có thu hoạch. Lý Trường Thọ tìm cái trống trải chi địa ngồi xếp bằng xuống đến, cầm trong tay một con dao găm, trên mặt đất vẽ ra chính mình lục soát qua hết thảy khu vực, sau đó trầm tư một trận. Hướng bắc lại tìm 2-3 ngày đi. Phí đi như vậy đại kình tìm không thấy tiên giải thảo, đáy lòng tóm lại là có chút không quá cam tâm, dù sao mình vì lần này Bắc Châu tìm kiếm kế hoạch chuẩn bị lâu như vậy. Tiếp tục cố gắng. Vỗ vô đầu gối, Lý Trường Thọ đứng dậy hướng phía phương bắc mà đi, ở trong màn đêm chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh. Có lẽ là hôm qua một trận mưa lớn nguyên nhân, phiến khu vực này trướng khí mây xuất hiện một chút khe hở, một sợi ánh trăng vừa lúc mà gặp, rơi vào Lý Trường Thọ con đường phía trước bên trên. Lý Trường Thọ đáy lòng cũng nổi lên một tia văn thanh bệnh, tìm xong vị trí cùng công sự che chắn, đứng tại ánh trăng bên trong nhìn ra xa thêm vài lần ánh trăng. A, tháng này thật dài. Khục, này hình dạng thật trắng. Ân, tháng này miêu vừa tròn vừa lớn. Xương độc vọt tới, kiếm không dễ ánh trăng lập tức bị cắt đứt. Ca đây là đến tuổi rồi. Lý Trường Thọ nhíu nhíu mày, lắc đầu cười khẽ âm thanh, thân hình nghiêng về phía trước, mau chóng đuổi theo, cùng bóng đêm hoàn mỹ tương dung. Đạo lữ cái gì? Đây chính là so sư muội loại sinh vật này tồn tại càng đáng sợ, quả thực chính là một cái không ổn định nhân quả đạn hạt nhân. Không thể chơi vào, không dám nghĩ. Hơn nữa so với Hưu Cầm Huyền Nhã loại này dung mạo độc nhất đương nhưng thân phận quá phức tạp cùng thế hệ luyện khí sĩ, Lý Trường Thọ ngược lại là cảm thấy. Tiểu cửu sư thúc loại này đã rất mạnh nữ tiên nhân càng có cảm giác an toàn. Chương 16, có độc, khẳng định có độc. Sinh dương độc long nước bọt phân lượng tại không ngừng giảm bớt. Lý Trường Thọ lưu lại dấu chân khu vực càng phát ra rộng lớn. Cổ tịch ghi chép chi địa tìm kiếm không có kết quả, loạn trướng bảo lâm quanh mình tìm kiếm không có kết quả. Mang kèm theo cứu Hưu Cầm Huyền Nhã 3 ngày sau, Lý Trường Thọ vẫn không có tìm được tiên giải thảo, ngược lại là bởi vì càng phát ra xâm nhập Bắc Câu Lô Châu, thu hoạch không ít hữu dụng độc thảo linh dược. Thậm chí, hắn còn bắt được 2 con chân quý phần thi trùng, có thể lấy về luyện chế thành đoán thi phấn, xử lý thi thể thủ đoạn gia tăng đến 12 loại. Đáy lòng của hắn mặc dù cảm thấy phiền muộn, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng quên chính mình thân ở Bắc Câu Lô Châu như vậy hiểm địa, lòng cảnh giác chưa hề rơi xuống. Theo lý thuyết, tiên giải thảo dù chân quý, lại là có chút khác loại độc thảo, có rất ít người nhu cầu mới đối. Mà chính mình tìm những này khu vực, đều phù hợp tiên giải thảo nhu cầu sinh trưởng hoàn cảnh, nhưng chính là một gốc mầm non đều không gặp được. Cũng chính là tà môn. Chính mình tại tu hành khoảng cách liều mạng gạt ra thời gian, đọc mấy chục năm độc kinh dược điển chẳng lẽ đều là giả? Quả nhiên, vẫn là sư phụ lão nhân gia ông ta khí vận quá kém. Lý Trường Thọ chỉ có thể như thế an ủi mình một câu, đem đáy lòng không cam lòng khu trục, bắt đầu suy tư chính mình khi nào trở về. Hướng về phía tây lại đi 200 dặm. Nếu là tìm không được cũng chỉ có thể coi như thôi, lại đi cái kia trong trấn tìm xem có hay không tiên giải thảo bán. Mặc dù hy vọng càng thêm xa vời. Bước nhanh đi nhanh, Lý Trường Thọ dưới chân mang ra đạo đạo tàn ảnh, phải hoàn thành đoạn đường cuối cùng này tìm kiếm con đường. Tìm kiếm 50 dặm, không có chút nào thu hoạch. Tìm kiếm 100 dặm, tại gần đây khả năng sinh trưởng tiên giải thảo khu vực xoay đủ một vòng, cũng không có tiên giải thảo tung tích, ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn vài quặng phối trí mềm tiên tán chân quý linh dược. Xem, chính mình dùng độc thảo đứng xếp hàng hướng chữ vật pháp khí bên trong chạy, đối sư phụ hữu dụng độc thảo, liền sợi lông tìm khắp không đến. Vậy đại khái chính là nhân phẩm và khí chất trên lệch đi. Không chiếm được tiên giải thảo, tự nhiên là không cách nào luyện chế dung tiên đan. Con đường này liền đi không thông. Còn tốt chính mình trước đây liền chế định tốt dự bị phương án 2 cùng dự bị phương án 3, mặc dù cũng không bằng dung tiên đan càng bảo hiểm, nhưng tóm lại có thể giúp đỡ sư phụ một ít. Ông! Thiên địa linh khí dao động, có người tại đấu pháp. Lý Trường Thọ linh thức lập tức hướng phía ba động nơi phát ra dò xét đi qua, nhưng phía trước chướng khí quá nồng, khí độc cũng đang dung chuyển, đến mức làm hắn dò xét hữu hiệu phạm vi chỉ có hơn 20 dặm. Đấu pháp phát sinh ở bên ngoài 30 dặm. Linh thức bắt được mấy đạo đằng chuyển na di thân ảnh. Càng đi về phía trước, liền đến những cái kia tán tu hoạt động khu vực sao. Tại Bắc Câu Lô Châu biên giới sinh động rất nhiều luyện khí sĩ, bọn họ đồng dạng đều sẽ xâm nhập Bắc Câu Lô Châu mấy ngàn dặm tìm kiếm một ít chân quý kỳ hoa dị quả, dùng cái này dễ vật, đổi lấy chính mình tu hành dùng tu đạo tài nguyên. Chẳng hạn như trước đây bị phản sát thư kiêu, đã tu đến quy đạo cảnh, ngày bình thường không có công việc bẩn thỉu thời điểm, cũng là dựa vào loại này việc cực kiếm lấy tu hành tài nguyên. Lý Trường Thọ đáy lòng lập tức dậy thoái ý. Dừng thân hình, Lý Trường Thọ giấu ở một chỗ nham thạch sau, tinh tế suy nghĩ. Cổ tịch thượng ghi chép khu vực đã dò xét xong, chính mình muốn đi cái phương hướng này đang có luyện khí sĩ đấu pháp, lúc này không lùi càng tại khi nào. Bởi vì cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, lần này Bắc Câu Lô Châu chuyến đi, chỉ có thể lấy tiếp nối rơi. Màn. Lý Trường Thọ đột nhiên tinh thần chấn động. Hắn khuyết tán ra linh thức ngẫu nhiên bắt được. Tại phương hướng tây bắc bên ngoài 23 dặm một chỗ vách núi đỉnh chót, có 3 cây bề ngoài xấu xí xanh biếc cỏ nhỏ tại nhẹ nhàng phiêu diêu. Bọn chúng hình dạng đúng như hoa lan cỏ, nhưng so hoa lan cỏ muốn ngắn rất nhiều, trên phiến lá còn có từng đạo quỷ bí đường vân, mỗi một gốc đều bao vây lấy một tầng nhàn nhạt hào quang. Tiên giải thảo. Có thể hạ độc chết nguyên tiên, trọng thương chân tiên nguyên thần tiên giải thảo. Hơn nữa nhìn trên đó ma văn số lượng, trung tâm kia một gốc đã ít nhất có 3.000 năm, hai bên xen lẫn cỏ năm cũng qua ngàn năm. Lý Trường Thọ kém chút theo tảng đá đằng sau đụng tới. Nhưng hắn lập tức mặc niệm thanh tâm chú, để cho chính mình cấp tốc bình tĩnh lại, hiện tại dược thảo còn chưa tới tay, không thể vui quá sớm. Tỉnh táo, chờ dược thảo tới tay sau bình an đi ra Bắc Câu Lô Châu, mới có thể nho nhỏ chúc mừng. Cũng không đúng, luyện chế đan dược cũng vô cùng phiền phức, tối thiểu nhất chờ mình trở lại trong núi, luyện chế thành công dung tiên đan, khi đó lại vui vẻ cũng không mượn. Mở làm. Thi triển thổ độn, Lý Trường Thọ dưới đất thẳng đến tiên giải thảo mà đi. Đồng thời linh thức cũng tại bên trong lòng đất lan tràn ra, phân tích tiên giải thảo quanh mình hoàn cảnh. Tiên giải thảo bên có một gốc chủi lủi lão bách thụ. Ân, có thể từ thổ độn chuyển mục độn tiếp cận tiên giải thảo. Nhưng mấy ngàn năm phần độc thảo, đối những cái kia độc thú tới nói, tuyệt đối là vật đại bổ, không có khả năng không có bảo vệ ở một bên ra hỏa. Quả nhiên, Lý Trường Thọ rất nhanh liền phát hiện một đầu tam tình bích ba xà. Con rắn này vô cùng âm hiểm trốn ở bên dưới vách núi phương, còn hiểu như thế nào che giấu tự thân khí tức. Dài ba trượng thân thể tàn tại nham thạch bên trong, màu xanh biếc lân mịn tản ra khác u quang. Nếu như không phải Lý Trường Thọ một tấc điều tra, cũng vô pháp phát hiện cùng hoàn cảnh tương dung này độc vật. Tam tình bích ba xà chính giữa đã nâng lên một cái bánh bao, nhìn có điểm bất nhã, dễ dàng làm cho người ta nổi lên một ít lớn mật ý nghĩ. Nó hình tam giác đầu rắn đã bắt đầu trở nên hẹp dài, thân thể cũng so phổ thông loài rắn thô dày một ít. Hiển nhiên đã là tại hóa giao thành tiên bên cạnh. Mà gốc kia năm dài nhất tiên giải thảo. Nên chính là nó hóa giao thành tiên mấu chốt, chỉ là lúc này độc tính dược lực còn chưa đủ. Khó đối phó. Lý Trường Thọ lại chú ý tới, bên dưới vách núi có thật nhiều bạch cốt, trong đó không ít đều là hình người khung xương. Không thể liều mạng, nhất định phải trí lấy. Loại này sắp thành tiên độc vật thực lực mạnh mẽ, vốn là kịch độc yêu thú, chính mình dù mang theo 9 dạng khác biệt hiệu quả, có thể uy hiếp được phổ thông nguyên tiên thuốc độc, nhưng ở trước mặt nó đều là vô dụng. Dựa vào bản thân nắm giữ pháp thuật. Liều mạng mặc dù không nhất định bại bởi nó, nhưng quanh mình hoàn cảnh quá mức hung ác, khắp nơi đều là không ổn định nhân tố. Như thế nào trí lấy? Dựa vào một độn đi qua, rút cỏ liền chạy. Loài rắn hung thú phần lớn đều vô cùng nhanh nhẹn, cái phương án này rõ ràng không được. Tại bên trong lòng đất cấp tốc xuyên qua Lý Trường Thọ, lúc này cũng lâm vào suy tư, đáy lòng rất nhanh liền đưa ra hơn 10 cái phương án. Cách tha thiết ước mơ tiên giải thảo càng ngày càng gần, Lý Trường Thọ linh thức cũng dò xét đến càng xa xôi đấu pháp tình huống. Hắn nhìn chăm chú nhìn lên, không chịu được khí tức nghịch tuân, tại trong đất ho khan vài tiếng, kém chút trực tiếp quay đầu rời đi. Tại sao lại gặp được nàng? Cái này Hữu Cầm Huyền Nhã có độc phải không? Dứt khoát đổi tên Hữu Độc Huyền Nhã được. Cho nàng vẽ lên bản đồ hướng Tây Nam đi, như thế nào xuất hiện ở nơi này? Cùng mong muốn vị trí kém trọn vẹn 2.000 dặm. Lý Trường Thọ khỏe miệng co giật mấy lần, cảm giác chính mình không hiểu ra sao bên trong, chạm đến một chút kiến thức điểm mù. Ừm. Truy sát nàng người bên trong có tiên nhân uy áp. Lý Trường Thọ đáy lòng lóe lên một chút linh quang, linh thức bắt giữ bên kia truy đuổi đánh nhau tình hình, đột nhiên có chí lấy tiên giải thảo kế sách. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu không phải cái phương hướng này xuất hiện đấu pháp ba động, hắn cũng vô pháp phát hiện này ba cây tiên giải thảo. Mà phương vị này, dựa theo hắn trước đây lộ tuyến quy hoạch, đại khái suất điều tra không đến. Từ góc độ này mà nói, chính mình lần này còn muốn đa tạ Hữu Độc Huyền Nhã. Lần trước cứu được ngươi, lần này nho nhỏ sử dụng ngươi một chút, chúng ta cũng đã trưởng thành. Lý Trường Thọ nói thầm câu, tại trong đất hơi dừng lại, lần nữa thi triển thuật độn thổ. Hắn pháp lực toàn bộ triển khai, lại cực lực áp chế khí tức của mình ba động, cấp tốc lại vô thanh vô tức mò tới vách núi gần đây, bắt đầu quan sát truy sát Hữu Cầm Huyền Nhã người. Lúc này, Hữu Cầm Huyền Nhã quanh người bao quanh từng thanh thiêu đốt lên ngọn lửa phi kiếm, thân hình lơ lửng giữa không trung, cũng đang hướng phía vách núi phương hướng Na Di. Nàng quanh mình phi kiếm phi tốc xoay tròn, bố thành một đạo kín không kẽ hở phòng tuyến. Nhưng Lý Trường Thọ liếc mắt liền nhìn ra, Hữu Cầm Huyền Nhã lúc này bất quá là ngoài mạnh trong yếu, cửa này ngự kiếm pháp thuật còn không có học được nhà, chỉ hiểu cố định chiêu thức, sẽ không lâm tràng biến báo, tại lúc phòng thủ không cách nào hữu hiệu phản kích. Mà truy sát Hữu Cầm Huyền Nhã chính là 6 tên người áo đen, 2 tên quy đạo cảnh, 4 tên phản hư cảnh, bọn họ ra tay dù dùng toàn lực, nhưng chiêu chiêu không đi khóa chặt Hữu Cầm Huyền Nhã yếu hại, hiển nhiên là muốn bắt sống. Cũng là Lý Trường Thọ vận khí không tệ, nhóm người này có khác 2 tên nguyên tiên lúc này ở duy trì khốn long trận, bên kia nào đó chân tiên làm ầm ĩ lợi hại, cũng kiểm chế 2 tên nguyên tiên tinh lực. Chỉ là mấy tên này, chỉ sợ còn chưa đủ đầu này tam tình bích ba xả nhét cái răng. Còn tốt, còn có hai cố khí tức tại không trung chưa ra tay, mà này hai cố khí tức, Lý Trường Thọ đều tính quen thuộc. Kêu cái gì nước trước điện đại tướng Vũ Văn Lăng? Phá Thiên Phong đồng môn sư đệ, Nguyên Thanh. Trong phạm vi 30 dặm chỉ phát hiện Vũ Văn Lăng một vị tiên nhân, trước đó phát giác được tiên nhân uy áp liền từ hắn mà tới. Lý Trường Thọ tâm tư, lập tức bắt đầu hoạt phiếm đứng lên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nguyên Thanh cái này đại ấm nam vì cái gì còn không dưới ngoan thủ. Cứ như vậy vẫn luôn kéo, thật coi nhà mình độ tiên môn không có cường giả. Độ tiên môn mặc dù chỉ tính là một nhà trung đẳng ý tứ tu tiên môn phái, nhưng dầu gì cũng là bị phổ biến tán thành tam giáo tiên tông, thế tục vương quyền cho dù có mấy cái tiên nhân tọa chấn, cũng sẽ không bị độ tiên môn để ở trong mắt. Nếu như tiểu cửu sư thúc cùng bọn hắn năm cái không có tại thời gian ước định trở về sân môn, tất nhiên sẽ có tiên nhân bắc thượng tìm, Nguyên Thanh này một nhóm người như thế lằng nhằng, quả thực chính là chính mình muốn chết. Kể 1000 nói 1 vạn, cái này giả ấm nam còn không phải liền là thèm này băng sơn thân thể. Sách, thấp hèn. Lúc này Lý Trường Thọ trong mắt, theo trên mây tiên nhân Vũ Văn Lăng, đến phía dưới truy sát Hữu Cầm Huyền Nhã mấy người kia, đã bị đánh số là công cụ người 1234. Linh thức khóa chặt tại Hữu Cầm Huyền Nhã trên người, Lý Trường Thọ thôi động chú pháp, thi phong ngữ chú, trực tiếp đối Hữu Cầm Huyền Nhã truyền thanh lọt vào thai. Lấy ngươi lúc này mặt hướng vì càn vị, lui hướng chấn vị, 8 thước ly. Đang ngự kiếm chống cự phía trước pháp bảo hành kích Hữu Cầm Huyền Nhã, lập tức tinh thần chấn động. Trường Thọ sư huynh, hắn như thế nào ở chỗ này? Trong lòng dù nghi hoặc, nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã đã vô ý thức tuân theo chỉ dẫn, dẫm lên phi kiếm kề sát đất rút lui về phía sau, hai đạo lưu quang vừa lúc tại kiếm trận bên xẹt qua. Đó là một thanh đoạn đao cùng một cái đinh dài, phi tốc đánh tới, lại trực tiếp thất bại. Lại lui, ly vị 6 thước. Lý Trường Thọ truyền thanh giọng điệu hơi dồn dập chút, Hữu Cầm Huyền Nhã theo lời lại tránh, lại là hai đạo lưu quang tại khác một bên trở xuống. Tùy theo, Lý Trường Thọ tiếng nói liên tiếp không ngừng nhập trong thai nàng. Đừng phát sững sờ, có thừa lực liền phản kích, chú ý chính mình biểu tình, không muốn để bọn họ sinh nghi. Bên dưới vách núi cất giấu một cái lợi hại độc vật, dẫn bọn họ chạy tới, dùng độc vật phá địch. Ly vị 3 thước, chuyển chấn vị 5 thước. Hữu Cầm Huyền Nhã nguyên bản có chút ảm đạm đôi mắt, giờ phút này cấp tốc lần nữa khôi phục sáng tỏ. Nàng ngậm chặt miệng môi, đáy lòng dạ xem như đáp lại. Rất nhanh, nàng trái lui phải tránh, dần dần thong dong có độ. Tại 6 tên kẻ đuổi giết, cùng trên không 2 người trong mắt, Hữu Cầm Huyền Nhã cả người đột nhiên trở nên linh động. Lâm trận đột phá. 6 người kia thế công bị nàng liên tiếp né tránh hơn phân nửa, nguyên bản chỉ có thể phòng thủ phi kiếm, lập tức tìm được đột phá khẩu bắt đầu phản công. Này 1 tăng 1 giảm, Hữu Cầm Huyền Nhã áp lực đống nhiên hạ thấp rất nhiều, đều đâu vào đấy lui hướng chỗ kia cất giấu tam tình bích ba xả vách núi. Cùng lúc đó, Lý Trường Thọ thân hình đã xuất hiện ở trên vách đá phương tầng nham thạch bên trong. Cách tiên giải thảo không hơn 100 trượng khoảng cách. Đầu kia tam tình bích ba xà tựa hồ đã cảm ứng được cái gì, tại bên dưới vách núi thò đầu ra, cơ cảnh quan sát các nơi. Tại tiên giải thảo phía trước là một mảnh bãi cỏ, gốc kia rất kình vỏ đen bách thụ đứng vững tại cách bên vách núi 16 trượng nơi, bóng cây che tại tiên giải thảo địa phương. Lý Trường Thọ tìm đúng này vỏ đen bách thụ dễ chính, tại tầng nham thạch bên trong hủy bỏ thổ độn, đối cứng quanh mình đè ép mà đến áp lực khổng lồ, cắn răng thi triển ra một độn chi thuật, chui vào bách thụ dễ chính bên trong. Ẩn tàng khí tức, quả quyết xuống lên. Lão bách thụ. Hả? Ân. Chương 17, sống đến cuối cùng mới tính hoàng tước. Khôn vị hướng 4, ly vị lui 6, độc vật kia đã bắt đầu bơi về phía bên trái. Trốn ở kia lão hệ thụ ấm áp thoải mái thân cây bên trong, Lý Trường Thọ không ngừng truyền thanh, Hữu Cầm Huyền Nhã cách này quả bách thụ đã bất quá 300 trượng khoảng cách. Chỗ này vách núi là ngang lồi ra kết cấu, giờ phút này đầu kia tam tình bích ba xà đã bơi ra nguyên bản ẩn thân khe đá. Tại vách núi dưới dán vách đá du tẩu, đầu rắn tại bách thụ thân cây bên cạnh ló ra. Nó đã bị Hữu Cầm Huyền Nhã cùng 6 tên kẻ đuổi giết kinh động, tự thân nhưng lại không bị không trung Vũ Văn Lăng phát hiện. Cái này khiến Lý Trường Thọ có thể tiết kiệm hơn phân nửa mưu tính. Lý Trường Thọ một lòng số dùng, một mặt cực lực áp chế trong cơ thể mình khí tức vận chuyển, một mặt không ngừng lên tiếng chỉ điểm Hữu Cầm Huyền Nhã, còn muốn thời khắc quan sát đầu này ma vật động tĩnh, không thể không chú ý Hữu Độc Huyền Nhã chết sống. Mặt còn không có mài xong, cũng không thể liền đem con lửa làm thành thịt lửa lửa đốt. Đến rồi. Hữu Cầm Huyền Nhã cách đại bách thủ còn sót lại 100 trượng. Tam tình bích ba xà lực chú ý hoàn toàn bị đấu pháp mấy người hấp dẫn, nó dán vách đá chậm rãi du động, ẩn ẩn kẹp lại tới gần tiên giải thảo con đường, cũng không có rời xa tiên giải thảo. Nó là cái kinh nghiệm già dặn liệp sát giả, am hiểu sâu phục kích chi đạo, lúc này cũng là có chút tẩn nhẫn, đã đem Hữu Cầm Huyền Nhã cùng phía trước truy kích mấy người trở thành trong mâm đồ ăn, điểm tâm nhỏ. Lý Trường Thọ đã có thể tưởng tượng đến, đầu này dài 3 trượng rắn độc không có dấu hiệu nào thoát ra lúc, sẽ là kinh khủng bực nào kích thích một màn. Thế giới này, vốn chính là khủng bố như vậy. Tiếp theo, một độn khẩu quyết lưu chuyển, Lý Trường Thọ tại thân cây bên trong tự do trên dưới, chậm rãi rơi đi rễ cây nơi. Lý Trường Thọ truyền thanh vẫn như cũ không ngừng chui vào hữu cầm huyền nhã trong hai. Khảm vị vào ba, chấn vị lui chín. Độc vật hiện tại đã để mắt tới ngươi, sau đó chuyên chú nghe ta chỉ dẫn, ta nói lên nhảy hai chữ, ngươi liền toàn lực phóng tới không trung, tuyệt đối không nên có nửa phần do dự. Hữu cầm huyền nhã lại tại đáy lòng dạ, hai tay kiếm chỉ không ngừng hoạt động, quanh mình bao hàm ánh lửa phi kiếm xuyên tới xuyên lui. Ngự kiếm bay lên, váy dài phất phới, nàng liền như là hỏa diễm bên trong nhảy múa tiên tử, vô cùng mê người, lại như vậy lóa mắt. Không trung, Vũ Văn Lăng xách theo Nguyên Thanh bả vai, trợ hắn chống cự quanh mình trường khí. Nguyên Thanh nhìn chăm chú lên phía dưới Hữu Cầm Huyền Nhã, ánh mắt toát ra nồng đậm si mê. Vũ Văn tướng quân, lần này nhất định không thể để cho Huyền Nhã lại thoát thân. Tứ công tử yên tâm, lần trước là chưa từng đề phòng nàng có Na Di bảo phù. Vũ Văn Lăng trầm giọng đáp, nàng pháp lực đã không nhiều, đãi nàng thối lui đến rìa vách núi lúc, mặt tướng liền ra tay bức bách, đến lúc đó thiếu chủ liền từ bên cạnh hiện thân, bảo hộ ở trước người nàng. Nếu nàng đối tứ công tử đấy lòng chỉ có chán ghét, độc tình hiệu dụng có lẽ sẽ giảm phân nửa, cần làm nàng đối tứ công tử có chút hảo cảm mới được. Nguyên Thanh sắc mặt có chút khó coi, gật đầu ứng tiếng, Vũ Văn tướng quân phí tâm. Vũ Văn Lăng lại trầm giọng nói câu, mặt tướng cũng có chút nghi hoặc, tứ công tử ngài là làm được bằng cách nào, 60 năm đều không thể đả động lục công chúa phương tâm. Hôm nay việc này nếu không thành, hoặc là độc tình không cách nào phát huy tác dụng, chúng ta nhất định phải ở chỗ này giết lục công chúa. Còn xin tứ công tử chuẩn bị sớm. Nguyên Thanh gắt gao nắm xuống quyền, trong mắt có chút tức giận, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Phía dưới, Hữu Cầm Huyền Nhã đã thối lui đến vách núi gần đây, sắp tiến vào bách thụ tán cây bao phủ chi địa. Sớm đã rơi xuống rễ cây nơi Lý Trường Thọ, hai mắt bên trong đột nhiên nhấp nhoáng tinh quang, câu kia thượng nhảy thông qua chú pháp, chui vào Hữu Cầm Huyền Nhã trong thai. Hữu Cầm Huyền Nhã dưới chân phi kiếm ánh lửa phun trào, huyền chuyển thân ảnh trùng thiên khởi, làm đánh tới mấy đạo lưu quang nhao nhao thất bại. Mà truy kích Hữu Cầm Huyền Nhã 6 người không biết phía trước hiểm ác, trực tiếp vọt vào bách thụ tán cây bao trùm chi địa. Bọn họ vốn cũng không có dừng bước suy nghĩ, đều là nghĩ đến vọt tới trước mấy bước liền nhảy lên tiếp tục truy kích, thật tình không biết, cây kia quan bên cạnh, chính là một chỗ sinh tử dây đỏ. Hô! Tiếng xe gió bạo khởi, tại bên vách núi chờ đợi đã lâu tam tình bích ba xả, không có dấu hiệu nào chui ra. Không trung Vũ Văn Lăng hô to mau lui lại, nhưng lúc này ngoài cùng bên trái nhất người bị mặt. Đã bị độc này vật mở ra miệng rộng cắn. Răng nhọn cắn vào, đầu rắn manh túm, người này trong nháy mắt bị kéo nửa người. Trốn ở lao bách thụ rễ cây bên trong Lý Trường Thọ âm thầm suy nghĩ, chính mình cùng đầu này độc thú chính diện đối quyết, thật đúng là không tốt thắng. Còn lại 5 người lập tức muốn lui, nhưng này tam tình bích ba xạ như thế nào sẽ bỏ qua đến bên miệng mỹ vị. Nó đuôi rắn vung ra đạo đạo tàn ảnh, trực tiếp đem một người đập xuống đất, thuận thế phong bế những người còn lại đường lui, toàn thân trên dưới lân mịn mở ra. Phun ra một cỗ kịch độc nồng vụ, lập tức đem còn lại mấy người bao quanh bao khỏa. Nghiệt xúc ngươi dám. Không trung truyền đến gầm lên giận dữ, liền thấy cái kia đạo khôi ngô thân hình phá vỡ mây mù, trước đem trong tay lưới búa to bỏ xuống, thân hình cũng trực tiếp nhào về phía tam tình bích ba xà. Đầu sinh sừng thịt tam tình bích ba xà lập tức cảm nhận được uy hiếp, ngửa đầu dùng đầu rắn vọt tới rơi đập lưới búa to. Nó đỉnh đầu cái này hình dạng tràn đầy ác thú vị bánh bao, lại là tự thân nhất cứng rắn chỗ. Tiếng len ken nổ vang. Cự phủ bị trực tiếp cản bay, tam tình bích ba xà đầu rắn đập trên mặt đất, kia bánh bao lại xuất hiện một tia vết rách, trong đó chảy ra một tia dòng máu màu vàng nóng. Độc này vật lập tức giận dữ, đuôi rắn chấn động bật lên mà lên. Không trung rơi đập Vũ Văn Lăng đưa tay triệu hồi đại phủ, đã là giơ đầu đúa lên đối diện rơi đập. Rễ cây nơi, Lý Trường Thọ tay phải giữ lại 3 cái người giấy, hơi do dự, lại lấy ra tờ thứ 4, chốc lát, lại lấy ra tờ thứ 5 cùng tờ thứ 6. Tay trái cầm chính mình mạnh nhất thuốc mê. Siêu phẩm Nhuyễn Tiên Tán. Lý Trường Thọ chờ đợi vẩy ra Nhuyễn Tiên Tán thời cơ, hắn muốn chờ tam tình bích ba xà nhịn không được lúc lại ra tay. Tam tình bích ba xà không sợ độc, này Vũ Văn Lăng lại không được. Đồng thời, Lý Trường Thọ không quên đem linh thức toàn diện mở ra, qua lại điều tra phương viên trong vòng 10 dặm, nhìn xem phải chăng có tiềm ẩn nguy cơ. Bên kia, Hữu Cầm Huyền Nhã đã dựa theo Lý Trường Thọ chỉ dẫn, thừa cơ thối lui đến vách núi sau bên cạnh. Thiếu đi Vũ Văn Lăng bảo vệ. Nguyên Thanh cũng không dám lưu tại trong mây mù, hắn cũng rốt cuộc tự mình ra tay, theo giữa không trung phóng tới Hữu Cầm Huyền Nhã, cầm trong tay 3 thước thanh phong muốn ngăn cản Hữu Cầm Huyền Nhã rời đi. Nhưng mà, lúc này Hữu Cầm Huyền Nhã vẫn chưa nghĩ tới rút đi, trở tay khống chế chúng phi kiếm, đem Nguyên Thanh trong nháy mắt áp chế. Cứ việc Nguyên Thanh tu vi cao hữu cầm huyền nhã một tiểu giai, lại chỉ có thể đau khổ phòng thủ. Nhưng hữu cầm huyền nhã phân hơn phân nửa tâm thần, dùng linh thức quan sát đến trên sườn núi kịch chiến. Nàng có thể cảm giác được, không ngừng đối với chính mình truyền thanh Lý Trường Thọ là ở chỗ này, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không biết Lý Trường Thọ vị trí cụ thể, đáy lòng dần dần có chút lo lắng. Nhưng mà, toàn trường thế cục, đều ở Lý Trường Thọ trong khống chế. Tam tình bích ba xà đem nguyên tiên cảnh sơ kỳ Vũ Văn Lăng xem như uy hiếp lớn nhất, không chịu nhượng bộ nửa bước, thủ hộ tại tiên giải thảo trước đó. Vũ Văn Lăng giờ phút này nắm lấy cự phủ không ngừng chém vào, đem lúc này chúng độc rắn đánh mất thần trí ba tên thủ hạ bảo hộ ở sau lưng. Tình hình như vậy hạ, Vũ Văn Lăng rất khó lưu thủ, hai bên tất cả đều toàn lực chém giết. Lý Trường Thọ kiên nhẫn ẩn nấp, tại rễ cây già đứng yên bất động, chờ đợi thời cơ xuất thủ, cũng làm xong thời khắc bỏ chạy chuẩn bị. Bởi vì lần này chuyện xảy ra vội vàng, là thuần túy ứng biến tiến hành, Lý Trường Thọ cũng đối với mình hơi thấp xuống chút yêu cầu. Lần này, 9 thành 8 năm chắc liền ra tay đi, luôn là theo đuổi 100% tự tin cũng không quá hiện thực. Đại chiến một lát, viên này lão bách thủ kia có chút chọc tán cây đều bị chém non nửa, cự phủ chém ra đạo đạo khí lãng, vách núi cũng nhiều đạo đạo khe rãnh, sụp đổ non nửa. Tam tình bích ba xả dù sao chưa thành tiền, liền xem như đối mặt một cái không có gì lợi hại pháp bảo nguyên tiên cảnh sơ kỳ. Cũng rất nhanh ngăn cản không nổi, toàn thân trên dưới bị chém máu độc loạn lưu, sắp bị chém giết ở chỗ này. Vất vả, thọ con. Lý Trường Thọ đáy lòng nói câu, tay trái nhẹ nhàng run rẩy dưới, bình này siêu phẩm nhuyễn tiên tán bên trong không màu khí tức bị hắn dùng pháp lực bao khỏa, trước đưa đến cây hoại thân cây, nhanh chóng đến đâu chảy ra thân cây, lặng yên vẩy hướng về phía Vũ Văn Lăng. Rất nhanh, Vũ Văn Lăng động tác xuất hiện một chút chậm chạp, người cũng có chút choáng váng. Mãng xà này độc hảo hảo lợi hại. Vũ Văn Lăng đáy lòng thầm mắng, hai mắt trợn tròn, trong đó tràn đầy tơ máu, dù là buồn ngủ, đầu nặng chân nhẹ, vẫn phát ra một tiếng khí thế mười phần gầm thét. Hắn không dám tiếp tục ham chiến, lập tức bạo phát ra tuyệt cường một kích, thân hình nhảy đến giữa không trung, tuôn ra tiên lực định trụ đầu này con cọp, cự phủ trực tiếp chém về phía Tam Tình Bích Ba Xà cái cổ. Tam Tình Bích Ba Xà lúc này lại sinh thoái ý, quay người muốn đi, nhưng nó có chút chần chờ mà liếc nhìn vách đá ba cây tiên giải thảo. Cũng chính là điểm này chần chờ, để nó không có đảo mệnh cơ hội. Cự phủ bị hai con tráng kiện bàn tay lớn cầm, trực tiếp theo nó phần gãy chém xuống, đầu rắn ném đi mà lên, máu độc lập tức loạn tung tóe. Vũ Văn Lăng thân hình rơi xuống, lại là dưới chân không vững, lảo đảo hai bước, chống đại phủ mới không có chật vật té ngã. Hắn lấy ra một bình giải độc đan, trực tiếp đổ vào trong miệng, nhưng động tác đã càng phát ra chậm chạp. Đây là cái gì độc? Sao đến lợi hại như thế? Thướng quân, chúng ta. Sau lưng truyền đến suy yếu tiếng hô hoán. Vũ Văn Lăng vừa định quay người cứu viện, dưới chân một cái giả thoáng, cơ hồ trực tiếp ngã xuống. Những cái kia giải độc đan lại không hề có tác dụng, trước mắt hắn một trận trời đất quay cuồng. Chính lúc này, một bên đột có tiếng xé gió lên. Một cái mũi tên gỗ theo bên đánh tới, trực tiếp đâm vào Vũ Văn Lăng cái cổ. Này khôi ngô hán tử thân thể run lên, quay người căm tức nhìn bách thụ thân cây phương hướng. Nơi đó, Lý Trường Thọ thân hình theo bách thụ bên trong chậm rãi gạt ra, ném ra hoán thiên bảo dù, cầm thanh đồng nỏ ngắn. Thuận tiện vẩy ra ba cái người giấy. Đồng, đồng đồng. Người giấy hóa thành phân thân, đối Vũ Văn Lăng tập sát mà đi. Lý Trường Thọ thì quanh co phóng tới bên, cấp tốc vì thanh đồng nỏ ngắn thay đổi mũi tên gỗ, lần nữa bóp cơ quan. Nỏ ngắn bên trên bảo quang phun trào, bắn ra mũi tên gỗ kình lực phi phàm. Vũ Văn Lăng lúc này trúng độc đã sâu, hoàn toàn không cách nào đối địch, trên cổ lần nữa trúng một tiễn, tiên nhân máu hoành vẩy tại chỗ. Kia ba đạo người giấy vọt tới Vũ Văn Lăng quanh người, lập tức điểm tam giác đứng thẳng, cầm trong tay bình sứ bên trong thanh vụ đồng thời vẩy ra. Thanh vụ giống như vật sống bình thường đem Vũ Văn Lăng quấn quanh, bao khỏa, tráng hán này toàn thân trên dưới vang lên tư tư tiếng vang, mà hắn sau cùng khí lực, dùng tại ngửa đầu gầm thét, trong tiếng hô tràn đầy đau khổ. Đáng tiếc, Hoán Thiên Bảo dù đã lập xuống trận pháp, đem nơi đây tình hình hoàn toàn ngăn cách, thanh âm không cách nào truyền đi nửa điểm. Vũ Văn Lăng tiên nhân thân thể, lại thanh vụ bên trong bị cấp tốc ăn mòn, không ít khu vực đã lộ ra bạch cốt. Quanh người xuất hiện từng con trong suốt bọc khí. Hắn ra sức nghĩ phản kích, đại phủ công kênh lại chậm rãi quét ngang, ba người giấy linh mận hướng sau nhảy ra. Siêu. Cái thứ ba mũi tên gỗ xuyên vào Vũ Văn Lăng bị ăn mòn ngực, đâm thủng Vũ Văn Lăng tâm mạch. Ba người giấy bắt đầu cùng nhau bóp lên pháp quyết, trong miệng phun ra ba đạo màu trắng diễm hỏa, đem Vũ Văn Lăng trực tiếp nuốt hết. Đến lúc này, Vũ Văn Lăng mới nhận ra Lý Trường Thọ, có chút vô lực hô lên một tiếng. Lại. Là ngươi. Một nguyên tiên. Tuy là vừa thành tiên không lâu, lại tại giờ phút này đã là hơn nửa người bước vào quỷ môn quan. Nhưng mà tiên nhân chính là tiên nhân, như thế nào cam tâm kết thúc như vậy? Vũ Văn Lăng tại bạch hỏa bên trong đột nhiên nhắm hai mắt, đã có điểm kinh khủng thân thể tàn phế trên tuân ra mấy đạo tiên quang, lên đỉnh đầu ngưng ra nhàn nhạt hư ảnh. Nguyên thần xuất khiếu, nhận lấy cái chết. Vũ Văn Lăng nguyên thần gầm nhẹ một tiếng, đối cứng nguyên tiên tán hiệu lực, đối Lý Trường Thọ bổ ra một trường. Một trường này, giống như Thái Sơn áp đỉnh, tựa như lũ ống bạo dũng. Lý Trường Thọ lập tức muốn né tránh, nhưng mắt cá chân đột nhiên bị một cái tay gắt gao nắm chặt, túi đầu nhìn lại, lại là một chúng độc rắn cùng nguyễn tiên tán người bị mặt, lúc này đột nhiên ra tay. Người này giờ phút này toàn thân loạn chiến, không biết như thế nào kháng trụ thể nội kích độc, tựa hồ là thiêu đốt tam hồn thất phách, chỉ vì bóp tắt Lý Trường Thọ sau cùng sinh cơ. Sách, thất sách. Lý Trường Thọ hơi lắc đầu, đỉnh đầu một trưởng đã đánh rớt, đem hắn nửa người trên trực tiếp đạp nát. Vũ Văn Lăng nguyên thần lộ ra một tia cười lạnh. Kẻ này pháp thuật cùng tính toán mặc dù lợi hại, nhưng chung quy là chưa thành tiên. Hiu. Hiu hiu hiu. Bách thụ hạ lần nữa truyền đến tiếng xe gió, bảy cái đinh dài cực tốc bay tới, đồng thời đánh vào Vũ Văn Lăng nguyên thần các nơi. Mỗi cái đinh dài bên trên khắc họa phức tạp cấm chế, dũng động màu trắng nhạt tú hỏa. Vũ Văn Lăng nguyên thần có chút kinh ngạc mà cúi đầu, lại phát hiện, chính mình quanh người kêu ba đạo người giấy phân thân, vẫn luôn chưa từng dừng lại phun lửa, tại hắn nguyên thần xuất khiếu lúc, thân thể, đã bị đốt chỉ còn khung xương. Giờ phút này, cái kia thiêu đốt chính mình hồn phách người bị mặt, ánh mắt đờ đẫn ngửa đầu nhìn, nhìn kia hé mở người giấy tại theo gió phất phới, bị một tia ngọn lửa dẫn đốt. Hắn đốt hết chính mình chuyển thế hết thể hy vọng, lại chỉ đổi đến rồi hé mở người giấy trốn cùng. Bách thụ dưới, mới xuất hiện Lý Trường Thọ mở ra tay trái, lòng bàn tay nhắm ngay Vũ Văn Lăng nguyên thần, năm ngón tay nhẹ nhàng vừa thu lại, kia bảy cái luyện chế không dễ diệt hồn đinh bị trong nháy mắt dẫn bạo. Bách thụ gốc dễ. Lý Trường Thọ dùng linh thức nhìn chăm chú lên kia vẫn đốt không hết tiên nhân khung xương, khẽ cau mày, khống chế người giấy ngũ ném ra nhiếp hồn bảo châu, làm nhất, nhị, tăng người giấy tăng lớn phun lửa cường độ. Này u lãnh huyền hỏa, đối mặt tỷ hệ nhân lúc tổn thương có điểm không đủ dùng, vẫn là muốn nghĩ biện pháp làm đến trong môn tam muội chân viêm mới được. Lại đợi một trận, bộ xương kia ầm vang sụp đổ, hóa thành cho tàn chất đống trên mặt đất, ba người giấy dựa theo chương trình bắt đầu đọc kinh văn, Lý Trường Thọ cuối cùng khởi hành. Dương Hôi loại này có nghi thức cảm giác trình tự, vẫn là muốn tự tay tới làm mới yên tâm. Chương 18, đi rất an tường. Đương đương một vị tiên nhân, vậy mà nghèo như vậy toàn, liền một cái búa, một cái chữ vật pháp bảo. Quả nhiên, tại thế tục hôn luyện khí sĩ, phần lớn đều là một chuyến này lưu manh. Tung bay màu đen cho tàn bên trong, Lý Trường Thọ đem con kia ban chỉ bộ dáng chữ vật pháp bảo cùng lưỡi búa to cùng nhau nhận được chữ thiên số 4 túi chữ vật, lại thu hồi nhiếp hồn châu, nhảy tới rìa vách núi. Ngồi xổm ở kia ba cây tiên giải thảo trước, lấy ra hai cái trước đó chuẩn bị xong hộp ngọc, đầu lưỡi hạ lấp hai viên chính mình luyện chế giải độc hoàn, hai tay bao khỏa thập bát trọng pháp lực, động tác nhanh nhẹn lại vô cùng cẩn thận, đem hai gốc năm tương đối cao độc thảo tận gốc hái lên, cấp tốc để vào trong hộp ngọc che lại. Hái thuốc không tuyệt chủng, phúc duyên miễn tổn chết. Cuối cùng, Lý Trường Thọ lộ ra một chút mỉm cười. Hắn cấp tốc đứng dậy, không dám ở nơi đây ở lâu, cũng lo lắng Vũ Văn Lăng còn có cái khác đồng bọn. Trước vọt tới kia tam tình bích ba xà lăn xuống đầu rắn trước, trong ngực lấy ra ghi chú địa nhị túi chữ vật, đem này đầu rắn trực tiếp trang, dùng phù lục phong ấn, thu nhập huyền tự số 4 chữ vật pháp khí. Thứ này hẳn là có thể đề luyện ra một ít không tệ thuốc độc, có thể tiểu sư muội phòng thân phòng sói, không thể bỏ ở nơi này uổng phí hết. Trung quanh kia quần quận độc rắn vẫn còn, mấy cái kia người bịt mặt thi thể, đã sớm bị ba con chủ chiến người giấy đốt sạch sẽ. Không phải tiên nhân mục tiêu, u lãnh huyền hỏa bốc cháy không tốn sức chút nào. Những người kia một chút xíu lưu lại cho tàn, lúc này đã cùng bọn hắn tướng quân đại nhân dung hợp, chờ đợi theo gió mà qua. Sau đó, Lý Trường Thọ cùng bốn cái người giấy cùng nhau ra tay, đem hai bình thuốc bột vẩy vào các nơi. Trên mặt đất máu người lập tức bị nhen lửa, toát ra khắp nơi màu xanh lá quỷ hỏa, khiến cái này vết máu biến mất trong nháy mắt không gặp. Ân, tinh lọc hồng hoang hoàn cảnh, bảo hộ Bắc Châu sinh thái, đây là nhân tộc luyện khí sĩ không thể chối từ nghĩa vụ. Lại thu mấy món chữ vật pháp khí. Lý Trường Thọ ánh mắt liếc nhìn các nơi, linh thức cũng dò xét bên trong phương viên mười dặm các nơi gió thổi cỏ lay, hai tay bắt đầu bóp lên pháp quyết. Xác định không có cái gì bỏ sót sau, chung quanh mấy thân ảnh hóa thành người giấy, chui trở về Lý Trường Thọ trong tay áo. Thu dù, thân hình trốn vào tầng nham thạch bên trong, Lý Trường Thọ lặng yên rời đi nơi đây. Trận pháp tiêu tán về sau, bốn phía độc vụ chướng khí vọt tới, cũng mang đến một chút gió nhẹ. Bách thụ hạ chỉ để lại một đoạn không đầu sắc rắn, mấy bãi kịch độc màu rắn. Còn có mặt đất răng khắp nơi vết rách, sắp sụp đổ vách núi. Viên kia đổi cái mới kiểu tóc lão bách thụ, theo gió nhẹ nhàng đung đưa đã không nhiều cành cây, như là tại cùng dấu ở khắp mặt đất Lý Trường Thọ lưu luyến chia tay. Dù sao, kia là nó cây sinh bên trong, cái thứ nhất tiến vào nó thân cây cùng rễ cây nam nhân. Lý Trường Thọ dựa vào thổ độn, dưới đất lặng lẽ tới gần hai cái đồng môn sư đệ sư muội đấu pháp chi địa. Hữu Độc Huyền Nhã chính điều khiển phi kiếm đối Nguyên Thanh một trận loạn đả, Nguyên Thanh đã chống đỡ vô lực, toàn thân trên dưới nhiều hơn rất nhiều vết thương, máu tươi nhuộm đầy áo bào. Cái này Nguyên Thanh, phản hư cảnh tu vi, sợ là dùng đan dược chất đống a. Đây chính là cùng thế hệ đệ tử bên trong, cái gọi là xếp hạng thứ hai tồn tại. Như đương đại đệ tử xếp hạng thượng gia hỏa đều là loại trình độ này, kia mấy năm sau tiên môn thi đấu, chính mình cho thêm Linh Nga chuẩn bị điểm đan dược và tự nghiên pháp khí, nàng đoán chừng có thể soát đến trước 100. Lý Trường Thọ vụng trộm mò tới hai người đối chiến bên ngoài, đoán ra Hữu Cầm Huyền Nhã ra chiêu tiết tấu, một cái tay nô ra mặt đất, đối Nguyên Thanh dùng sức ném ra một cái bình sứ. Chính là vừa rồi đã sử dụng hết siêu phẩm mềm tiên tán bình sứ. Yếu ớt tiếng xe gió từ phía sau đánh tới, vừa đập bay hai cái phi kiếm Nguyên Thanh đối sau lưng tiện tay một kiếm, kiếm chiêu xoáy khí lại tinh chuẩn chạm tại cái này bình sứ thượng, đem bình sứ trong nháy mắt đánh nát. Hả? Từ đâu tới sứ? Bình. Nguyên Thanh mí mắt một phen, kiếm cũng không kịp thu, thân hình lảo đảo lắc lắc, hướng phía trước sắp bổ nhào. Chính lúc này, phía trước có bốn thanh phi kiếm phá không đánh tới. Mà hướng về phía trước bổ nhào Nguyên Thanh, gần như giang hai cánh tay, chủ động nên hướng đột kích phi kiếm.